Chương 604, Mạn Đà La Hợp Hoàn Tán. Chương 604, Mạn Đà La Hợp Hoàn Tán. Bên trong đại điện, Hồng Nhạn tiên tử sắc mặt phức tạp, nhìn một chút trong tay nam tử. Ở trong tay của hắn, Lý Thanh Sơn mở to hai mắt, chỉ bất quá trong đôi mắt lại không có nửa điểm thần thái, mà ở trên người hắn lại vây quanh một chút ánh trăng nhàn nhạt, nhạt. Một luồng hơi lạnh ngay tại bao quanh Lý Thanh Sơn thân thể chậm chậm chuyển động. Hồng Nhạn tiên tử trong đầu nhớ lại phía trước hình ảnh. Lần này thần kiếm lệnh mở ra, Hồng Nhạn tiên tử đồng dạng cũng tham gia. Hơn nữa Hồng Nhạn tiên tử mục đích rất rõ ràng, liền là muốn thu được thần kiếm truyền thừa. Nơi đây thần kiếm truyền thừa cũng không bình thường, chính là kiếm lão nhân lưu lại quan trọng nhất truyền thừa một trong. Chỉ là vạn vạn không nghĩ tới, Hồng Nhạn tiên tử còn chưa kịp cầm tới truyền thừa, liền đã trúng người khác tính toán. Không chỉ là tao ngộ mai phục đánh lén trúng trọng thương, hơn nữa bản thân còn trúng Mạn Đà La Hợp Hoàn Tán. Mạn Đà La Hợp Hoàn Tán, xuất thân từ Hợp Hoan Tông, là Hợp Hoan Tông cấp cao nhất xuân dược, nghe nói liền tiên nhân cũng chịu không được loại này xuân dược. Hồng Nhạn tiên tử mặc dù là đại thừa kỳ cường giả, nhưng mà chúng Mạn Đà La Hợp Hoàn Tán, cái kia kịch độc lực lượng như cũ tại trong cơ thể nàng phát tác. Chúng Mạn Đà La Hợp Hoàn Tán là không có giải dược, chỉ có thể cùng khác giới hoàn hảo mới có thể giải trừ trong thân thể độc tính. Một khi độc dược phát tác thời điểm không có cùng khác giới hoàn hảo, độc dược này liền có thể cháy hỏng nguyên thần, để người mất đi thần trí, biến thành chỉ biết là hoàn hảo xác không hồn. Đây cũng là Mạn Đà La Hợp Hoàn Tán chỗ kinh khủng. Hồng Nhạn tiên tử sinh ra ở Quảng Hà Cung, tu hành chính là Lãnh Nguyệt Tâm Pháp. Tu hành Lãnh Nguyệt Tâm Pháp, nhất định cần bảo trì tấm thân xử nữ, một khi nàng nguyên âm bị người cướp đi, không chỉ bản thân công pháp sẽ bị phá giải, hơn nữa cái này nguyên âm chi lực cũng sẽ bị người cướp đi. Phía trước đuổi giết hắn tóc trắng trung nhân, người xương áo trắng lao tổ, nó bản thân cũng có thể coi là vừa chính vừa tà. Chỉ là không nghĩ tới lần này áo trắng lao tổ bày ra cái này sát cục, đặc biệt liền là tới nhằm vào Hồng Nhạn tiên tử. Hồng Nhạn tiên tử một cái sơ sẩy liền trúng phải áo trắng lao tổ mưu tính. Lão giả áo trắng cũng là đại thừa kỳ đỉnh tiêm cường giả, chỉ bất quá hắn cũng không có nắm chắc đột phá đại thừa kỳ trở thành tiên nhân. Hắn biết Hồng Nhạn tiên tử tu luyện Lãnh Nguyệt Tâm Pháp huyền diệu, nếu như có thể đạt được Hồng Nhạn tiên tử nguyên âm, hắn đối với trùng kích tiên nhân cảnh giới cũng liền nhiều hơn mấy phần nắm chắc. Cũng là bởi vì cái này mới sẽ bố trí xuống cục này. Nguyên bản hết thệ cũng rất thuận lợi, vạn vạn không nghĩ tới, Hồng Nhạn tiên tử cũng có át chủ bài, trong tay có một trường tiên lôi phủ. Đây chính là cấp bậc tiên nhân tiên lôi phủ. Chỉ là một đạo tiên lôi tựa, liền đem áo trắng lao tổ đánh thành trọng thương. Nhưng mà Hồng Nhạn tiên tử cũng bởi vậy không có lực đánh một trận, chỉ có thể mượn cơ hội đào tẩu. Chỉ bất quá Hồng Nhạn tiên tử biết đầm lầy bên trong có một tòa đại điện, nàng còn biết khu động đại điện biện pháp, cho nên trước tiên liền chạy đến tòa đại điện này. Nàng đã làm tốt dự định, trên đường chỉ cần tìm được nam giới liền sẽ trực tiếp bắt đi, dùng tới làm chính mình giải độc. Bất quá lúc này Hồng Nhạn tiên tử vẫn còn có chút do dự. Cuối cùng nàng một khi đem nam tử trước mặt dùng tới giải độc, như thế nàng nguyên âm cũng sẽ không có, không chỉ là nguyên âm không còn, hơn nữa sau đó tu vi của nàng cũng sẽ giảm mất đi nhiều. Đối với nàng tương lai tu hành cũng sẽ cực kỳ bất lợi. Nhưng mà nàng có lựa chọn cơ hội ư? Hồng Nhạn tiên tử đột nhiên cảm giác được trong đầu từng đợt choáng, một loại cảm giác kỳ diệu ở trong thân thể của mình phát ra. Nàng lập tức sắc mặt lạnh lẽo, bởi vì nàng đã biết đây là bên trong thân thể mình Mạn Đà La Hợp Hoàn Tán tại phát tác. Một khi Mạn Đà La Hợp Hoàn Tán triệt để phát tác lời nói, liền là hắn dạng này đại thừa kỳ cao thủ cũng là không chịu nổi. Thừa dịp lý trí của mình vẫn còn, phải thừa dịp sớm giải độc. Nghĩ tới đây, Hồng Nhạn tiên tử trực tiếp liền đem Lý Thanh Sơn ném đến trên mặt đất. Theo sau đột nhiên hướng về Lý Thanh Sơn nhào tới. Cho dù đối với loại chuyện này, nàng cũng không có kinh nghiệm gì, nhưng mà Hồng Nhạn tiên tử cuối cùng cũng là sống hơn ngàn năm tu tiên giả, như thế nào đi làm loại chuyện này, nàng đương nhiên là biết đến. Lý Thanh Sơn thân thể vẫn không thể động, nhưng nguyên thần đã trải qua bắt đầu bùng lòng, ý thức cũng bắt đầu chậm rãi chuyển động lên. Hắn ngay từ đầu còn không biết do nữ nhân trước mặt bắt được mình rốt cuộc muốn làm cái gì, nhưng nhìn cảnh tượng trước mắt cảm thụ được động tác của đối phương, Lý Thanh Sơn cuối cùng cũng ý thức đến đối phương muốn làm cái gì. Tuy là Lý Thanh Sơn ý thức đến đối phương muốn làm cái gì, nhưng hắn cái gì cũng làm không được, chỉ có thể bị động tiếp nhận. Đột nhiên, Lý Thanh Sơn cảm nhận được chính mình bị một cỗ ấm áp bao vây, nhưng mà cùng lúc đó có một cỗ băng lãnh khí tức lại bắt đầu mãnh liệt rót vào bên trong thân thể của mình. Hắn cảm giác thân thể của mình muốn bị đông kết, nhưng thân thể của hắn lại không có bị chân chính đông kết, mà là tiến vào một loại phi thường trạng thái huyền diệu. Lý Thanh Sơn thân thể không thể động, nhưng thể nội pháp lực lại bị cỗ này băng lãnh khí tức chỗ kích thích, theo sát lấy tự mình vận chuyển lại. Huyền Thiên Tâm Pháp cũng đi theo bắt đầu tự mình vận hành. Theo sau Lý Thanh Sơn thể nội pháp lực cùng cỗ này băng lãnh khí tức bắt đầu tự động dung hợp, nước sữa hòa nhau, âm dương giao thái. Hồng Nhạn tiên tử vốn là đã là làm xong dự tính xấu nhất, nhưng lại không nghĩ tới đột nhiên song phương khí tức cấu kết đến cùng một chỗ. Hơn nữa có một cỗ huyền diệu khí tức từ đối phương thể nội lưu chuyển mà ra, cùng chính mình Lãnh Nguyệt Tâm Pháp dung hội quan thông. Vốn là đã sụp đổ pháp lực, lại từng điểm bắt đầu tinh luyện lần nữa tạo dựng. Tại sao có thể như vậy? Hồng Nhạn tiên tử cũng là ngạc nhiên. Cảnh tượng như thế này nàng nghe đều không có nghe nói qua. Quảng Hàn cung truyền thừa vài vạn năm, tu hành Lãnh Nguyệt Tâm Pháp người cũng không phải số ít. Cho tới bây giờ chỉ nghe nói tu luyện Lãnh Nguyệt Tâm Pháp, mất đi nguyên âm sẽ tu vi giảm bớt đi nhiều. Thế nhưng cho tới bây giờ cũng không có nghe nói qua, có người lại bởi vậy mà có lợi. Nhưng mà lần này Hồng Nhạn tiên tử liền có thể xác định chính mình không có tổn thất, ngược lại sẽ vì vậy mà có lợi. Chẳng lẽ nói tất cả đều là bởi vì hắn ư? Hồng Nhạn tiên tử yên lặng thầm nghĩ, ánh mắt cũng nhìn hướng Lý Thanh Sơn khuôn mặt. Chỉ là cụ thể kết quả, nàng liền vô pháp nghiệm chứng, chỉ có thể coi là một loại suy đoán. A bất quá Hồng Nhạn tiên tử tiếp xuống cũng muốn nghiệm chứng ý nghĩ của mình. Cho nên thời gian kế tiếp nàng liền càng thêm ra sức. Kết quả cũng cùng Hồng Nhạn tiên tử đoán đồng dạng. Hắn không chỉ có thể dùng tới giải độc, hơn nữa còn có thể dùng đến để thăng tu vi của mình. Liên thật là quá tốt rồi. Nguyên bản Hồng Nhạn tiên tử đã làm tốt muốn tổn thất tu vi chuẩn bị. Không nghĩ tới bây giờ nàng không cần lo lắng tu vi của mình sẽ tổn thất, ngược lại còn có thể tăng lên tu vi của mình. Mặc dù sẽ bởi vậy mất đi nguyên âm, nhưng mà nàng cũng bởi vậy lấy được bồi thường. Nói tóm lại có thể nói là lợi nhiều hơn hại. A ngay tại lúc này dưới thân nam tử đột nhiên động lên, hơn nữa còn đảo khách thành chủ. Hồng Nhạn tiên tử, thân là đại thừa kỳ cường giả, tại sao có thể bị nam tử đè ở dưới thân? Lập tức cũng là phản kháng lên, hai người cận thân thì chiến, đánh đối đuôi, hôn thiên ám địa. Chỉ bất quá trong thân thể hai người nguyên khí cũng là nước sữa hòa nhau, âm dương giao thái. Trên thân hai người khí tức cũng bắt đầu không ngừng tăng lên, Hồng Nhạn tiên tử cũng kinh ngạc phát hiện, chính mình nguyên âm tuy là không còn, nhưng mà chính mình linh căn rõ ràng đạt được tập bộ cùng cường hóa. Liền quá mức bất khả tư nghị. Chương 605, Lý Thanh Sơn độ lôi kiếp. Chương 605, Lý Thanh Sơn độ lôi kiếp cũng không biết đi qua thời gian bao nhiêu. Giữa hai người chiến đấu rốt cục kết thúc. Chỉ bất quá chiến đấu kết quả, để Hồng Nhạn tiên tử đều có chút không dám tin tưởng. Bởi vì tại hai người trong chiến đấu, Hồng Nhạn tiên tử ngược lại là bị áp chế một phương. Đây là bởi vì Lý Thanh Sơn thể chất quá mạnh, nhục thân quá mức cường hãn. Tuy là Hồng Nhạn tiên tử pháp lực càng cao, tu vi cảnh giới cũng càng cao, nhưng mà tại đơn thuần nhục thân trong chiến đấu, nàng liền rơi xuống hạ phong. Lúc này Hồng Nhạn tiên tử đã lần nữa mặc quần áo xong, yên lặng đứng ở một đầu khác. Hồng Nhạn tiên tử kịch độc trong cơ thể đã bị giải trừ, lý trí cũng là lần nữa chiếm cứ lợi thế. Có như thế trong nháy mắt, nàng nghĩ qua giết người diệt khẩu. Cuối cùng nguyên âm bị đoạn, đối với Hồng Nhạn tiên tử tới nói cũng là vô cùng nhục nhã. Nhưng mà nếu như nàng giết nam nhân trước mặt, như thế bí mật này liền không có người biết. Áo trắng lao tổ khẳng định là biết đến, nhưng mà áo trắng lao tổ cũng không phải người trong cuộc, hắn coi như biết lại có thể thế nào, nhiều nhất chỉ có thể bịa đặt thôi. Nhưng mà Lý Thanh Sơn thế nhưng người trong cuộc, liền có chút không giống. Nhưng mà vừa mới trải qua hết thảy, để Hồng Nhạn tiên tử có chút không hạ thủ được. Mấu chốt là Hồng Nhạn tiên tử lấy được chỗ tốt đồng dạng không ít. Vốn là Hồng Nhạn tiên tử còn tưởng rằng chính mình lần này muốn tổn thất to lớn, hẳn là sẽ hao tổn tu vi, còn muốn mất đi chính mình nữ tử nguyên âm. Chỉ là không nghĩ tới kết quả cuối cùng cùng chính mình đoán hoàn toàn khác nhau. Nguyên âm là thật bị mất, nhưng mà tu vi của nàng ngược lại không có ném. Không chỉ là tu vi không có hạ xuống, ngược lại là tu vi biến đến mạnh hơn. Quan trọng nhất chính là Hồng Nhạn tiên tử linh căn biến đến mạnh hơn. Linh căn mạnh lên, tương lai nàng liền có thể đi đến càng xa. Lúc này Lý Thanh Sơn lại chiếm cứ mà ngồi, trên mình tản mát ra màu sắc sặc sỡ hào quang, một cỗ cường đại khí tức từ trên người hắn thấu thể mà ra. Hồng Nhạn tiên tử lấy được chỗ tốt nhiều, nhưng Lý Thanh Sơn lấy được chỗ tốt lại muốn càng nhiều. Trải qua lần này tu hành, Lý Thanh Sơn cảm giác được bản thân pháp lực tăng lên một cái cảnh giới, nguyên bản hắn muốn đánh vỡ hợp thể cảnh giới, tiến vào độ kiếp kỳ còn có không ít bình cảnh. Nhưng mà lúc này thông qua cùng Hồng Nhạn tiên tử tu hành, Lý Thanh Sơn cảm giác được chính mình đã đụng chạm đến độ kiếp kỳ. Chỉ cần Lý Thanh Sơn nguyện ý, hắn tùy thời đều có thể độ kiếp. Chỉ cần Lý Thanh Sơn có khả năng vượt qua lôi kiếp, Lý Thanh Sơn liền có thể trở thành độ kiếp kỳ tu sĩ. Lúc này Lý Thanh Sơn đã cảm giác được cơ hội của mình tới, hắn cũng không còn áp chế bản thân tu vi. Huyền tiên giới chỉ bên trong lượng lớn tiên khí, bắt đầu liên tục không ngừng rót vào trong thân thể, dùng tới cường hóa bản thân tu vi nhục thân. Hắn tu hành công pháp cũng tại không ngừng tăng lên, rất nhanh Lý Thanh Sơn nhục thân công pháp, nguyên thần đều đã đạt tới điểm giới hạn. Độ kiếp kỳ bình cảnh đang sắp đột phá. Tiểu tử này lại muốn đột phá, hắn cốt linh tuyệt đối không có vượt qua 50 tuổi. Hồng Nhạn tiên tử nhìn xem Lý Thanh Sơn cũng là nhìn trợn mắt hốt mồm. Hồng Nhạn tiên tử cả đời này thấy qua thiên tài tu luyện cũng không biết có bao nhiêu, nhưng mà nàng thấy qua tối cường thiên tài tu hành đến độ kiếp kỳ ít nhất cũng phải mấy trăm năm thời gian. Thế nhưng trước mắt vị này nam tử xa lạ, cốt linh không có vượt qua 50 năm, cũng đã bắt đầu phải hoàn thành độ kiếp. Một khi đối phương hoàn thành độ kiếp, liền có thể tiến vào độ kiếp kỳ. Độ kiếp kỳ khoảng cách đại thừa kỳ liền đã rất gần, cuối cùng chỉ thua kém một cái đại cảnh giới. Cho dù đối với một ít người tới nói, một cái đại cảnh giới khoảng cách là rất lớn, nhưng mà Hồng Nhạn tiên tử cũng biết, đối với có chút thiên tài tới nói, một cái đại cảnh giới khoảng cách là có thể bị san bằng. Mà trước mắt nam tử xa lạ cực kỳ hiển nhiên liền là loại này tuyệt thế thiên tài. Hồng Nhạn tiên tử do dự mãi, thủy chung vẫn là không hạ thủ được. Cuối cùng nam tử trước mắt là nàng cái thứ nhất nam nhân, cũng hẳn là nàng cái này lớp bên trong duy nhất một cái nam nhân. Nàng lại thế nào khả năng làm đến tùy tiện hạ thủ đây? Mấu chốt là tư chất tu luyện của đối phương thật sự là quá tốt rồi, Hồng Nhạn tiên tử có khả năng cảm giác được, nếu như đối phương không có bất ngờ gì lời nói, cũng có thể giống như chính mình đạt tới đại thừa kỳ. Trẻ tuổi như vậy đại thừa kỳ tu sĩ, đây chính là Hồng Nhạn tiên tử chưa từng thấy qua. Hồng Nhạn tiên tử đột nhiên thở dài một cái, không hề nói gì, xoay người rời đi. Về phần cho Lý Thanh Sơn lưu lại đồ vật gì, loại chuyện này nàng nhưng không có làm. Nếu có duyên lời nói, các nàng tự nhiên có thể gặp lại lần nữa. Nếu như không có duyên phận lời nói, cái kia cũng không cần nói. Mà bây giờ nàng muốn đi tìm áo trắng lao tổ phiền toái. Lúc trước Hồng Nhạn tiên tử chúng áo trắng lao tổ tính toán, bản thân bị trọng thương, tất nhiên cũng liền không phải áo trắng lao tổ đối thủ. Nhưng mà lúc này Hồng Nhạn tiên tử không chỉ tu vi tiến hơn một bước, hơn nữa bản thân thương thế cũng triệt để chữa khỏi, nàng có thể đi tìm áo trắng lao tổ phiền toái. Lý Thanh Sơn cũng cảm nhận được Hồng Nhạn tiên tử rời khỏi, trong lòng nới lỏng một hơi. Vừa mới hắn từ Hồng Nhạn tiên tử trên mình trong lúc mơ hồ cảm nhận được sát khí, Lý Thanh Sơn cũng không biết nên làm gì hóa giải lại đến kiếp nạn, cho nên dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, hắn cái gì cũng mặc kệ, trực tiếp liền ở tại chỗ tu luyện, liền như sự tình vừa rồi không có phát sinh đồng dạng. Tất nhiên trên thực tế Lý Thanh Sơn cũng đã làm xong di chuyển chuẩn bị. Một khi có bất luận cái gì bất ngờ phát sinh, hắn liền sẽ trước tiên chạy trốn, chuyển tống về đến Cựu Châu thế giới. Ngay từ đầu thời điểm Lý Thanh Sơn cũng liền là không có phòng bị, mới sẽ trúng Hồng Nhạn Tiên Tử động tác. Nhưng mà hiện tại Lý Thanh Sơn đã có chuẩn bị, như thế hắn liền có thể ngay đầu tiên hoàn thành chuyển tống. Bất quá Lý Thanh Sơn nghĩ đến vừa mới chẳng cảnh, ý nguyên lòng còn sợ hãi. Thật sự là quá đáng sợ. Đây chính là đại thừa kỳ cường giả đáng sợ, tùy tiện một cái động tác, liền có thể để Lý Thanh Sơn không có nửa điểm năng lực phản kháng. Nếu như Hồng Nhạn Tiên Tử phía trước liền có sát tâm, như thế Lý Thanh Sơn căn bản là không ngăn nổi. Lý Thanh Sơn chỉ là hợp thể kỳ, Hồng Nhạn Tiên Tử cũng là đại thừa kỳ. Giữa song phương chênh lệch hai cái đại cảnh giới, cho nên thực lực khoảng cách mới sẽ thật lớn như thế. Nhưng cũng may Lý Thanh Sơn trung quy là sống tiếp được, hơn nữa còn là lấy được lợi ích to lớn. Lúc này Lý Thanh Sơn cảm giác tu vi cảnh giới của mình vẫn là quá thấp, hắn nhất định cần muốn đem cảnh giới của mình lại để thăng lên. Hắn muốn đến độ kiếp kỳ. Lý Thanh Sơn không do dự nữa, bắt đầu toàn lực vận chuyển tâm pháp. Ngay tại lúc này trong hư không, từng đạo lôi điện tự động xuất hiện. Đây là hư không sinh điện. Hơn nữa đây cũng không phải bình thường lôi điện, mà là lôi kiếp, lôi phạt. Độ kiếp kỳ quan trọng nhất chính là vượt qua lôi kiếp. Lôi kiếp là kiếp nạn, kỳ thực cũng là kỳ ngộ, hợp thể cảnh giới, linh cùng tinh hợp. Mà cái gọi là độ kiếp kỳ, liền là muốn mượn dùng lôi phạt chi lực, tới rèn nhục thân của mình cùng nguyên thần. Từ đó để bản thân nhục thân cùng nguyên thần đạt tới biến chất. Chỉ bất quá xác suất thành công của độ kiếp kỳ chưa tới một thành. Nói cách khác 10 vị hợp thể cảnh giới đi hoàn thành độ kiếp kỳ, có thể sống được tới chỉ có một người. Hơn nữa nghe nói tại trong hiện thực cái xác suất này muốn thấp hơn một chút. Bởi vì phần lớn hợp thể cảnh giới căn bản là không chịu nổi độ kiếp kỳ lôi phạt. Lúc này Lý Thanh Sơn cố tình bung ra trên người mình khí tức bắt đầu đưa tới lôi phạt. Trong hư không, một đạo lôi đình đột nhiên sinh ra, ầm vang rơi xuống, hung hăng đánh tới trên mình Lý Thanh Sơn. Độ kiếp kỳ đến. Chương 606, màn trời biến mất, cung điện màu vàng kim hiện thân, chúng thiên tiêu hành động. Chương 606, màn trời biến mất, cung điện màu vàng kim hiện thân, chúng thiên tiêu hành động. Theo lấy thời gian chậm rãi chuyển rời, liên quan tới lần này thiên tiêu bài danh cũng là triệt để kết thúc. Mà trên bầu trời màn trời cũng là bắt đầu tiêu tán. Bất quá ngay tại trên bầu trời màn trời tiêu tán đồng thời, tại màn trời chính giữa phía dưới đột nhiên xuất hiện một đạo cổ sáng màu vàng kim. Một đạo này cổ sáng màu vàng liền như tiếp nối toàn bộ chân trời một loại, đồng thời tại cổ sáng màu vàng kim phía dưới còn có một tòa cung điện màu vàng kim, chậm rãi hiện lên ở trước mặt mọi người. Trông thấy một màn này, tất cả thiên tiêu bên trong ánh mắt đều tràn đầy một vòng cấp bách cảm giác. Đồng thời tất cả thiên tiêu đều biết, e rằng bên trong tiểu thế giới cơ duyên có lẽ xuất hiện. Hơn nữa đạo này cung điện màu vàng kim xuất hiện trong mấy mắt, toàn bộ xưa cũ khí tức cũng là truyền khắp toàn bộ bên trong tiểu thế giới. Cho nên hiện tại bên trong tiểu thế giới tất cả mọi người cảm nhận được cỗ này xưa cũ khí tức. Cái này một cỗ xưa cũ bên trong khí tức còn truyền bá một đạo khủng bố linh lực. Nhìn tới cơ may thực sự có lẽ tại cái này một tòa cung điện màu vàng kim bên trong, bất quá dựa theo tình huống bây giờ tới nhìn, e rằng toàn bộ tiểu thế giới bên trong thiên tiêu đều nhìn thấy tòa này cung điện màu vàng kim a. Một mảnh phía trên hòn đảo Triệu Vô Phong trông thấy một màn này, trong ánh mắt cũng là nháy mắt liền tới một vòng hứng thú, theo sau chỉ thấy hắn chậm rãi đối với mình bên người Thượng Quan Long Thành ba người mở miệng nói: "Vốn là chúng ta còn cần đi địa phương khác tìm kiếm những cái kia ma tộc thiên tiêu, dựa theo tình huống bây giờ tới nhìn, những ma tộc này thiên tiêu có lẽ không cần chúng ta đi tìm, cuối cùng những ma tộc này thiên tiêu cũng sẽ không buông tha như vậy cơ duyên tốt ta." Lục Vô Song lúc này khỏe miệng thì là dương lên một vòng nụ cười, trong ánh mắt càng là mang theo một vòng mãnh liệt sát ý. Mới bắt đầu bọn hắn còn đang suy nghĩ lấy như thế nào đi tìm những ma tộc này thiên tiêu, nhưng mà hiện tại bên trong tiểu thế giới cơ duyên đã xuất hiện. Như thế cũng liền đại biểu lấy những ma tộc này thiên tiêu cũng sẽ tiến về tòa này cung điện màu vàng kim, như thế đến lúc đó bọn hắn liền có thể đi đem những ma tộc này thiên tiêu toàn bộ chém giết. Có lẽ những ma tộc này thiên tiêu hiện tại cũng muốn như thế nào giải quyết chúng ta tiên giới thiên tiêu à, cuối cùng ma tộc thiên tiêu thực lực nhưng không có trong tưởng tượng yếu như vậy, hơn nữa bọn hắn còn mười phần tự đại. Thượng Quan Long Thành lúc này cũng là cười lấy gật đầu nói, bất quá nói xong sau đó, ánh mắt của hắn bên trong cũng là mang theo một vòng lăng lệ sắc ý, đối với ma tộc Thượng Quan Long Thành tự nhiên có một điểm giải. Có thể nói ma tộc thiên tiêu đối chính mình đều có 10 phần lòng tin, nói cách khác hiện tại Thượng Quan Long Thành bọn hắn muốn tiến về chỗ này cung điện đi chém giết ma tộc thiên tiêu khẳng định đã sớm chờ lấy bọn hắn. Thậm chí có thể nói ma tộc những thiên tiêu này vốn là muốn đem bọn hắn tiên giới thiên tiêu chém giết ở đây. Nếu nói như vậy, như thế chúng ta liền đi đem những ma tộc này thiên tiêu toàn bộ chém giết ta. Cuối cùng chúng ta lần này tiến vào bên trong tiểu thế giới nhiệm vụ một trong liền là chém giết những ma tộc này thiên tiêu. Vương Phong lúc này cũng là đối mấy người gật đầu một cái nói, hắn tự nhiên biết chính mình tiến vào bên trong tiểu thế giới mục đích. Loại trừ đạt được bên trong tiểu thế giới cơ duyên bên ngoài, bọn hắn còn có một cái mục đích liền là chém giết ma tộc thiên tiêu. Chỉ có chân chính chém giết những ma tộc này thiên tiêu mới có thể để cho bọn hắn hoàn thành nhiệm vụ. Lục Vô Song mấy người khi nghe đến hắn phía sau, trong ánh mắt cũng là tràn đầy một vòng sắc ý, theo sau liền gặp tứ đại thiên tiêu hóa thành bốn đạo hào quang, hướng về cung điện màu vàng kim mà đi. Mặc dù nói cái này một tòa cung điện màu vàng kim xuất hiện tại tầm mắt của bọn họ, nhưng mà bọn hắn muốn đạt tới cung điện màu vàng kim trước mặt cũng là cần thời gian nhất định. Tất nhiên lúc này trông thấy cái này một tòa cung điện màu vàng kim không chỉ có riêng chỉ là tứ đại thiên tiêu. Hiện tại tứ đại thần thú người thừa kế trong ánh mắt cũng là tràn đầy mừng rỡ như điên hướng về cái này một tòa cung điện màu vàng kim phương hướng mà đi. Bởi vì bọn hắn lần này tại trên bảng danh sách bài danh có chút lạc hậu nguyên nhân, cho nên tứ đại thần thú người thừa kế lúc này trong ánh mắt còn mang theo một vòng không cam lòng. Bất quá tiến về chỗ này cung điện màu vàng kim tứ đại thần thú người thừa kế, trong ánh mắt cũng là tràn đầy chiến ý. Cuối cùng bọn hắn hiện tại đều bởi vì chuyển thừa nguyên nhân đột phá đến tiên hoàng viên mãn cảnh giới, cho nên nói bọn hắn hiện tại cũng muốn thử xem tứ đại thiên kiêu cường độ. Tứ đại thiên kiêu cùng bọn hắn tứ đại thần thú người thừa kế đến cùng có thể hay không chân chính đánh một trận. Tất nhiên tại ngay trong bọn họ Ngao Vũ cũng là hết sức rõ ràng tứ đại thiên kiêu thực lực đến cùng mạnh mẽ đến mức nào. Mà loại trừ tứ đại thần thú người thừa kế bên ngoài, cái khác thiên kiêu lúc này cũng là nhộn nhịp hướng về Hoàng Kim cung điện phương hướng mà đi. Trong đó liền bao gồm một kỷ nguyên trước tam đại thiên kiêu. Tu vi của bọn hắn vốn là phải nhanh đột phá đến tiên hoàng viên mãn cảnh giới. Nếu như không phải lần này thiên phú xuất hiện, bọn hắn tam đại thiên kiêu tu vi đã đột phá đến tiên hoàng viên mãn cảnh giới. Vốn là còn muốn chờ lấy màn trời biến mất phía sau tiếp tục đột phá đến tiên hoàng viên mãn cảnh giới. Nhưng mà bọn hắn không nghĩ tới màn trời biến mất phía sau dĩ nhiên xuất hiện cái này một cái bên trong tiểu thế giới cơ duyên. Cho nên nói ba người cũng là kiềm chế lại đột phá tâm lý, trực tiếp đi đến cung điện màu vàng kim. Tất nhiên lúc này trong cơ thể của bọn hắn lực lượng cũng là tại không ngừng gia tăng, làm cho bọn hắn khoảng cách tiên hoàng viên mãn cảnh giới cũng là càng ngày càng gần. Bất quá bây giờ ba người tự nhiên vô pháp đột phá đến tiên hoàng viên mãn cảnh giới. Cuối cùng muốn đột phá tiên hoàng viên mãn cảnh giới, dù nói thế nào cũng cần một cái địa phương an tĩnh để bọn hắn tiến hành đột phá. Mà lúc này tiên giới đại đa số thiên kiêu đều tại không ngừng hướng về cái này một tòa cung điện màu vàng kim phương hướng mà đi. Cũng tỉ như nắm giữ chí tôn cốt sở thiên hành cùng nắm giữ trọng đồng lãnh nguyệt đám người, lúc này cũng là không chút do dự hướng về cung điện màu vàng kim mà đi. Không nghĩ tới lần này tiểu thế giới bên trong cơ duyên vậy mà tại cái này một tòa cung điện màu vàng kim bên trong, cũng không biết lần này đến cùng ai có thể đạt được lần này bên trong tiểu thế giới cơ duyên. Có lẽ lần này có thể đạt được bên trong tiểu thế giới cơ duyên chỉ sợ là tứ đại thiên kiêu a, cuối cùng thực lực của bọn hắn vốn là thuộc về chúng ta tiên giới thiên kiêu bên trong tối cường, hơn nữa thiên đỉnh còn có nhiều như vậy thiên kiêu tiến vào bên trong. Đúng vậy à, e rằng lần này đạt được cái này một cái bên trong tiểu thế giới cơ duyên sát suất lớn nhất hẳn là tứ đại thiên kiêu, cuối cùng vừa mới xếp xong liên quan tới thiên kiêu bài danh màn trời phía sau liền xuất hiện cung điện màu vàng kim. Dựa theo ngươi nói như vậy, lần này đạt được cơ duyên sát suất lớn nhất hẳn là Lục Vô Song, cuối cùng nàng bài danh tại phía trước nhất. Mặc kệ đến cùng ai có thể đạt được cuối cùng cơ duyên, chúng ta có lẽ đều có thể có được một chút nhỏ yếu cơ duyên, cuối cùng ai biết cái này một tòa cung điện màu vàng kim bên trong có hay không có thuộc về cái khác thiên dạy cơ duyên. Về phần tiên giới cái khác thiên tiêu, lúc này cũng là tại nhộn nhịp không ngừng hướng về cung điện màu vàng kim phương hướng bay đi. Đồng thời rất nhiều tiên giới thiên tiêu cũng cảm thấy lần này cơ duyên hẳn là sẽ bị Lục Vô Song vị này bài danh cao nhất thiên tiêu đạt được. Bất quá lúc này bọn hắn tự nhiên cũng muốn đạt được liên quan tới cái này một cái bên trong tiểu thế giới một chút cơ duyên, cho dù không chiếm được cuối cùng truyền thừa. Chương 607, to lớn cung điện màu vàng kim, phía trước cung điện bậc thang. Chương 607, to lớn cung điện màu vàng kim, phía trước cung điện bậc thang. Mà ma tộc tiên kiêu tự nhiên cũng là phát hiện một đạo này cung điện màu vàng kim. Những ma tộc này tiên kiêu vốn là nghĩ đến như thế nào tìm kiếm những tiên giới kia tiên kiêu, tiếp đó giải quyết tiên giới tiên kiêu. Bây giờ tại trông thấy cung điện màu vàng kim xuất hiện trong nháy mắt, những ma tộc này tiên kiêu liền biết mảnh tiểu thế giới này bên trong cơ duyên xuất hiện. Thế là rất nhiều ma tộc thiên kiêu liền trực tiếp hướng về cung điện màu vàng kim phương hướng mà đi. Bọn hắn chính như tứ đại thiên kiêu phỏng đoán dạng kia, trong lòng căn bản không có mảy may đối tiên giới thiên kiêu lo lắng. Ngược lại là trong ánh mắt mang theo sát ý nhìn xem cung điện màu vàng kim phương hướng. Tiếp đó một đạo lại một đạo mang theo ma khí khí tức, không ngừng hướng về cung điện màu vàng kim phương hướng mà đi. Hơn nữa những ma tộc này thiên kiêu đại đa số trên mình đều có thuộc về chính mình chuyên môn cánh, cho nên ma tộc thiên kiêu tốc độ rất nhanh. Một đạo lại một đạo màu đen hoặc là hào quang màu đỏ thắm không ngừng ở trên bầu trời sẽ qua. Mà tiên giới thiên kiêu tự nhiên cũng là nhìn thấy những quang mang này. Bất quá lúc này tiên giới thiên kiêu lại không có dự định để ý tới những quang mang này. Bởi vì tiên giới rất nhiều thiên kiêu đều biết ma giới những thiên kiêu này cuối cùng muốn giải quyết bọn hắn đều là bọn hắn tiên giới những cái kia đứng đầu nhất thiên kiêu. Về phần bọn hắn muốn giải quyết ma tộc những thiên kiêu này lời nói, vậy đơn giản là ý nghĩ hao huyền. Cuối cùng ma tộc tại thiên kiêu nhưng không có trong tưởng tượng đơn giản như vậy, bởi vì ma tộc thiên kiêu mỗi một vị đều là từ sinh tử bên trong vượt qua tới thiên kiêu. Cho nên nói bọn hắn tự nhiên không có như tiên giới những cái này tiên hoàng sơ kỳ thiên kiêu, bởi vì ma tộc thiên kiêu thấp nhất cũng là ma hoàng trung kỳ thiên kiêu. Cho nên nói đây cũng là ma tộc thiên kiêu cùng tiên giới thiên kiêu ở giữa khoảng cách. Theo lấy một đám thiên kiêu không ngừng hướng về cung điện màu vàng kim phương hướng tiến đến, lúc này khoảng cách màu hoàng kim cung điện không xa một đám thiên kiêu cũng là đến hoàng kim tòa cung điện trước mặt. Mà tại cái này một nhóm thiên kiêu bên trong bất ngờ liền có Quân Vô Ưu tồn tại. Quân Vô Ưu mặc dù nói tiến vào mảnh tiểu thế giới này bên trong phía sau liền một mực đang tìm kiếm ma tộc thiên kiêu tung tích, nhưng mà bất chi bất giác hắn liền xuất hiện tại nơi đây. Mà theo lấy màn trời xuất hiện, hắn cũng phát hiện nơi đây chỗ không đúng, cho nên nói Quân Vô Ưu liền vẫn luôn lưu lại ở chỗ này. Hiện tại cung điện màu vàng kim xuất hiện tự nhiên cũng để cho hắn đưa tới chú ý, cho nên nói hiện tại Quân Vô Ưu tại trước mặt mọi người xuất hiện tại cung điện màu vàng kim phía trước. Lúc này ở trước mặt hắn cung điện màu vàng kim phảng phất như là một thế giới nhỏ cỡ như vậy. Cả người hắn phảng phất như là một khỏa bụi trần một loại đứng ở cung điện màu vàng kim ngay phía trước. Mà trước mặt hắn cái này một tòa cung điện màu vàng kim phảng phất như là một tòa tiểu thế giới một loại đứng sừng sững ở giữa phiến thiên địa này. Mà cung điện màu vàng kim ngay phía trước thì là từ tứ đại thần thú tạo thành tượng đá. Mà bọn hắn cùng tứ đại thần thú lại có rất lớn khác biệt, bởi vì tại tứ đại thần thú cầm đầu một con rồng kia tộc thần thú tượng đá cũng không phải Thanh Long nhất tộc, cũng không phải Kim Long nhất tộc. Ngược lại càng giống trong truyền thuyết Hỗn Độn Long tộc. Về phần Phượng Hoàng nhất tộc tượng đá thì là tản ra ánh sáng năm màu. Cùng hiện tại Phượng Hoàng nhất tộc có rất lớn khác biệt. Quan trọng hơn chính là tại cái này một tòa cung điện màu vàng kim ngay phía trước, còn có một tòa dài đến mấy ngàn tỷ dặm bậc thang. Lúc này phía trên bậc thang còn tản ra một cỗ xưa cũ khí tức. Hiển nhiên cái này một bậc thang không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. xem ra muốn chân chính tiến vào tòa này cung điện màu vàng kim cũng không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy à, có lẽ muốn chân chính bước vào cái này một tòa cung điện màu vàng kim, cần bước qua trước mặt cái này một tòa bậc thang a. Quân Vô Ưu nhìn xem trước mặt mình bậc thang thong thả mở miệng nói, nói xong sau đó trong ánh mắt cũng là mang theo một vòng ngưng trọng nhìn xem bậc thang trước mặt. Bởi vì lúc này Quân Vô Ưu cũng từ bậc thang trước mặt bên trên cảm nhận được một cỗ uy áp khủng bố. Phải biết hắn hiện tại còn không có bước lên bậc thang trước mặt. Hắn có thể cảm thụ được, nếu như mình bước lên bậc thang trước mặt lời nói, như thế chính hắn tuyệt đối sẽ bị trước mặt bậc thang trấn áp. Mà lúc này xuất hiện ở nơi này không chỉ có riêng chỉ có Quân Vô Ưu, còn có một đám tiên giới thiên kiêu, lúc này bọn hắn trong ánh mắt đều tràn đầy hưng phấn nhìn xem trước mặt bậc thang màu vàng kim. Đồng thời nhìn về phía tòa kia cung điện màu vàng kim thời điểm, bọn hắn trong ánh mắt nóng rực cũng là càng thêm nồng đậm. Muốn đi vào cái này một tòa cung điện màu vàng kim, có lẽ muốn trước bước qua một đạo này bậc thang màu vàng kim a, nếu nói như vậy, như thế chúng ta vì sao không trước bọn hắn một bước đây, cuối cùng hiện tại chúng ta thế nhưng sớm đến nơi này. Chỉ thấy một vị tiên giới thiên kiêu trong ánh mắt mang theo một vòng nóng rực thần sắc nhìn xem trước mặt bậc thang màu vàng kim, nói xong sau đó, cả người hắn cũng là không chút do dự, liền trực tiếp hóa thành một đạo quang mang, hướng về bậc thang màu vàng kim mà đi. Theo lấy vị này tiên giới thiên kiêu bước vào bậc thang màu vàng kim phía trên nháy mắt, cả người hắn thân thể nháy mắt liền bị một cỗ khí tức kinh khủng đè ở bậc thang màu vàng kim phía trên. Tiếp đó vị này tiên giới thiên kiêu trong ánh mắt mang theo một vòng thần sắc kinh khủng, nhìn trước mặt đại bậc thang màu vàng kim. Một màn này nháy mắt cũng là bị phía dưới tiên giới thiên kiêu xem ở trong đó. Xem ra muốn xông qua một đạo này bậc thang màu vàng kim vô pháp vận dụng lực lượng của mình, chỉ có thể từng bước hướng về phía trên hành tẩu a. Nếu là như vậy, như thế một đạo này bậc thang màu vàng kim hẳn không có trong tưởng tượng đơn giản như vậy, cuối cùng cần từng bước hướng về phía trước đi đến lời nói, như thế khảo nghiệm có lẽ không vẹn vẹn chỉ là chúng ta thực lực. Có lẽ một đạo này bậc thang màu vàng kim khảo nghiệm là thiên phú của chúng ta đây, cuối cùng thiên phú bảng đơn vừa mới kết thúc, cung điện màu vàng kim liền xuất hiện. Nếu là lời như vậy hiện tại liền để ta trước đi thử xem a. Tiên giới thiên tiêu lúc này cũng là tại không ngừng thảo luận, đồng thời thảo luận rất nhiều tiên giới thiên tiêu, trong ánh mắt đều mang một vòng không thể tưởng tượng nổi. Mà lúc này cũng có rất nhiều thiên tiêu đang theo lấy bậc thang màu vàng kim đi lên. Hiển nhiên bọn hắn cũng không định lưu lại. Chỉ bất quá đi tới bậc thang màu vàng kim phía trên phía sau, bọn hắn liền vô pháp điều động bên trong thân thể của mình lực lượng. Phản phất toàn bộ người đều bị trấn áp tại bậc thang màu vàng kim phía trên đồng dạng. Quân Vô Ưu trông thấy một màn này phía sau, trong ánh mắt cũng là mang theo một vòng vẻ ngoài ý muốn. Bất quá lúc này hắn tự nhiên không có lựa chọn dừng ở nơi đây. Cuối cùng hắn lúc này đều đã đi tới cung điện màu vàng kim bên ngoài, như thế Quân Vô Ưu tự nhiên không có ý định chờ đợi người khác đến. Theo sau chỉ thấy Quân Vô Ưu toàn bộ người cũng là chậm rãi hướng về bậc thang màu vàng kim phương hướng mà đi. Một giây sau cả người hắn liền trực tiếp một bước vào bậc thang màu vàng kim phía trên. Vừa mới đặt chân bậc thang màu vàng kim nháy mắt, hắn cảm giác toàn bộ trên thân thể nháy mắt liền có một cỗ uy áp khủng bố đè lại cả người hắn thân thể. Thậm chí đạo khí tức này còn tại không ngừng tôi luyện hắn thân thể. Nghĩ tới chỗ này Quân Vô Ưu trong ánh mắt nháy mắt liền xuất hiện một vòng thần sắc hưng phấn. Theo sau chỉ thấy hắn chậm rãi hướng về phía trước bậc thang đi đến. Mặc dù nói những bậc thang này đối với hắn có rất lớn áp lực, nhưng mà phía trước bậc thang đối với hắn mà nói chính xác có thể tùy tiện đặt chân. Chương 608, bậc thang màu vàng kim phía trên cách xa dẫn trước Quân Vô Ưu, không ngừng đến thiên kiêu. Chương 608, bậc thang màu vàng kim phía trên cách xa dẫn trước Quân Vô Ưu, không ngừng đến thiên kiêu. Quân Vô Ưu nhịp bước tuy là không phải rất nhanh, nhưng mà vẹn vẹn chỉ là thời gian mấy hơi thở, hắn liền vượt qua rất nhiều thiên giao. Thậm chí hiện tại Quân Vô Ưu còn tại không ngừng hướng về phía trên bậc thang mà đi. Mặc dù nói trên người hắn một mực có thuộc về trên bậc thang uy áp, nhưng mà đối với Quân Vô Ưu tới nói, hắn muốn đặt chân phía trước bậc thang 10 phần dễ dàng. Thậm chí trên những bậc thang này uy áp đối với hắn mà nói rất nhỏ yếu. Bất quá dù vậy, Quân Vô Ưu cũng có thể cảm nhận được nhục thân của mình lực lượng ngay tại không ngừng đạt được tôi luyện. Hơn nữa trong thân thể của hắn kinh mạch cũng là tại không ngừng đạt được cường hóa. Hiển nhiên có khả năng đi qua cái này một mảnh bậc thang màu vàng kim phía sau, Quân Vô Ưu thể chất cùng thiên phú tuyệt đối sẽ đạt được tăng lên. Hơn nữa Quân Vô Ưu cảm giác nếu như chính mình thật sự có thể đi qua một đạo này bậc thang màu vàng kim lời nói, như thế tu vi của hắn có lẽ có thể được đề thăng đến tiên hoàng viên mãn cảnh giới. Nghĩ tới chỗ này Quân Vô Ưu cũng là không có chút nào lưu lại, hướng thẳng đến nấc thang phía trên đi đến. Mà ngay tại Quân Vô Ưu ngay tại không ngừng tại bậc thang màu vàng kim bên trên đi đồng thời, lúc này tiên giới thiên kiêu cũng là liên tục không ngừng hướng về bậc thang màu vàng kim phương hướng mà tới. Vẹn vẹn chỉ là không đến nửa ngày thời gian đi tới cung điện màu vàng kim phía ngoài, thiên kiêu số lượng liền đã đạt tới mấy ngàn tên, hơn nữa trong đó có rất nhiều thuộc về ma tộc thiên kiêu. Những ma tộc này thiên kiêu tại nhìn thấy thiên giới thiên kiêu đều tiến vào bậc thang màu vàng kim đồng thời, bọn hắn cũng là trực tiếp tiến vào bậc thang màu vàng kim phía trên. Bất quá có lẽ là bởi vì một đạo này bậc thang màu vàng kim là thuộc về tiên giới lịch luyện thiên kiêu bậc thang. Cho nên nói những ma tộc này thiên kiêu thực lực tuy là so tiên giới thiên kiêu thực lực mạnh, nhưng mà bọn hắn hiện tại bậc thang màu vàng kim phía trên hành tẩu cũng là không sánh bằng tiên giới thiên kiêu hành tẩu tốc độ. Bởi vì bậc thang màu vàng kim phía trên những khí tức kia ngay tại không ngừng áp chế những ma tộc này thiên kiêu trong thân thể khí tức, phản phất tại cảnh cáo bọn hắn không nên tới ở đây đồng dạng. Mà lúc này toàn bộ bậc thang màu vàng kim bên trên cũng là chia làm 3 bộ phận, trong đó một bộ phận còn tại phía dưới cùng nhất trên bậc thang. Phía dưới cùng nhất tầng kia trên bậc thang đứng đấy rất nhiều tiên giới cùng ma tộc thiên kiêu. Mà cái thứ hai bộ phận thì là ở vào nấc thang 100 đạo bậc thang tả hữu tình trạng, nơi này cũng thật nhiều tiên giới thiên kiêu. Mà những tiên giới này thiên kiêu khí tức trên thân đại đa số đều đã đạt tới tiên hoàng hậu kỳ, chỉ có thỉnh thoảng một cái khí tức trên thân vẹn vẹn chỉ là đạt tới tiên hoàng trung kỳ thôi. Về phần lúc này ở vào cái thứ ba bộ phận thì là cách xa dẫn trước quân Vô Ưu, tại trận chúng thiên kiêu bên trong, thể chất của hắn thuộc về đứng đầu nhất tồn tại. Cho nên nói hiện tại quân Vô Ưu đã đạt đến bậc thang màu vàng kim hơn 300 đạo đài trên bậc. Bởi vậy hiện tại quân Vô Ưu tại đám thiên kiêu này bên trong cũng ở vào cách xa dẫn trước trạng thái. Thời gian rất nhanh liền đi qua một ngày, nhưng tại bên trong tiểu thế giới, thời gian một ngày không tính là cái gì. Mà theo lấy một ngày này thời gian trôi qua phía sau, cung điện màu vàng kim bên ngoài cũng là xuất hiện rất nhiều thiên kiêu. Đồng thời những thiên kiêu này cũng là chú ý tới màu hoàng kim cung điện phía ngoài một đầu này bậc thang màu vàng kim. Hơn nữa rất nhiều ngày kiêu ngạo lúc này cũng là trực tiếp tiến vào bậc thang màu vàng kim phía trên. Tất nhiên lúc này cũng có thật nhiều thiên kiêu cũng là từ bậc thang màu vàng kim phía trên xuống tới. Bởi vì vô pháp xông qua 300 đạo nấc thang thiên kiêu cũng là trực tiếp bị trên bậc thang lực lượng đưa xuống tới. Cho nên nói những cái này cái gọi là thiên kiêu chỉ có thể ở phía dưới nhìn xem trên bậc thang ngay tại không ngừng leo lên những cái kia thiên kiêu. Mà lúc này cách xa dẫn chức vẫn là quân Vô Ưu, lúc này hắn cũng là cuối cùng dựa vào cố gắng của mình đi tới hơn 500 đạo đài trên bậc. Bất quá bây giờ quân Vô Ưu hành tẩu tốc độ đã xa xa không có mới bắt đầu hành tẩu nhanh như vậy. Hơn nữa lúc này trên người hắn khí tức cũng là đang chậm rãi bị tôi luyện. Toàn bộ người phảng phất như là một cái người thường một loại không ngừng tại trên bậc thang hành tẩu. Đồng thời hắn phát hiện mỗi đi một bước chính mình đều mười phần gian nan. Hơn nữa theo lấy quân Vô Ưu không ngừng hướng về phía trên leo lên, hiện tại quân Vô Ưu khí tức trên thân cũng là triệt để bị trên bậc thang khí tức cổ xưa thay đổi. Đồng thời tu vi của hắn cũng là cuối cùng sắp đạt tới tiên hoàng viên mãn cảnh giới, tất nhiên mặc dù nói hiện tại quân Vô Ưu tu vi sắp đạt tới tiên hoàng viên mãn cảnh giới, nhưng mà hắn muốn đột phá đến tiên hoàng viên mãn cảnh giới, e rằng còn cần khoảng cách nhất định. Mà phía dưới những cái kia bị đào thải thiên kiêu thì là trong ánh mắt tràn đầy hưng phấn nhìn xem trên bậc thang ngay tại leo lên thiên kiêu. Lúc này loại trừ quân Vô Ưu bên ngoài, cái khác thiên kiêu khoảng cách quân Vô Ưu cũng còn có khoảng cách nhất định. Không nghĩ tới cái này cái gọi là bậc thang màu vàng kim dĩ nhiên như vậy khó leo lên, dù cho là ta cũng bị bậc thang cho trực tiếp đào thải. Muốn chân chính tại đạo này bậc thang màu vàng kim phía trên không ngừng hành động, vậy ngươi nhất định cần nắm giữ đỉnh tiêm thiên phú và đỉnh tiêm thực lực, bằng không mà nói bị đào thải tự nhiên rất bình thường. Hiện tại dẫn trước vẫn là thiên đỉnh vị này quân Vô Ưu, bất quá hắn có đỉnh tiêm thể chất cùng đỉnh tiêm thiên phú, hiện tại hắn cách xa dẫn trước cũng coi như rất bình thường à. Mặc dù nói hiện tại cách xa dẫn trước chính là thiên đỉnh quân Vô Ưu, nhưng mà chỉ cần chờ tứ đại thiên kiêu đến phía sau, chỉ sợ bọn họ y nguyên có thể theo kịp quân Vô Ưu à. Hiện tại ta tò mò nhất chính là những ma tộc này thiên kiêu đến cùng có khả năng đạt tới cái tình trạng gì. Cuối cùng hiện tại đến nơi này mà tộc đỉnh tiêm thiên kiêu đều không thể so mà đến ta tiên giới thiên kiêu. E rằng không bao lâu, những ma tộc này thiên kiêu cũng sẽ bị bậc thang đào thải. Phía dưới thiên kiêu lúc này cũng là tại không ngừng thảo luận trên bậc thang thiên kiêu. Đồng thời lúc này phía dưới thiên kiêu đối với thiên đỉnh quân Không Ưu cũng là mười phần hâm mộ. Cuối cùng quân Vô Ưu thế nhưng đã đạt đến tình trạng này. Thậm chí hiện tại quân Vô Ưu còn tại cách xa rất trước. Ngay tại những thiên kiêu này không ngừng thảo luận phía trên quân Vô Ưu đồng thời. Lúc này trên bầu trời cũng là xuất hiện một đạo lưu quang. Tất nhiên tại nơi này thiên kiêu trông thấy trên bầu trời lưu quang trong ánh mắt cũng không có quá nhiều biểu tình, bởi vì bọn hắn cũng đều biết những lưu quang này đại biểu lấy tiên giới hoặc là ma tộc thiên kiêu đến. Theo sau chỉ thấy bốn đạo tản ra không giống nhau hào quang lưu quang xuất hiện tại cung điện màu vàng kim bên ngoài. Theo sau chỉ thấy tứ đại thần thú người thừa kế cũng là xuất hiện tại bậc thang màu vàng kim phía dưới, bọn hắn nhìn xem bậc thang màu vàng kim, trong ánh mắt mang theo một vòng thần sắc tò mò. Đồng thời vẹn vẹn chỉ là nhìn một chút phía sau, cái này tứ đại thần thú người thừa kế liền biết bậc thang màu vàng kim tác dụng. Thế là chỉ thấy bọn hắn trong ánh mắt mang theo hưng phấn trực tiếp bước vào bậc thang màu vàng kim bên trong. Mặc dù nói tứ đại thần thú người thừa kế tới thời gian cùng hắn thiên kiêu tới thời gian kém một ngày, nhưng mà vẹn vẹn chỉ là đi qua thời gian một nén nhang, tứ đại thần thú người thừa kế liền siêu việt rất nhiều ngày kiêu ngạo. Cuối cùng bọn hắn dù nói thế nào cũng là nắm giữ tiên đế cấp bậc chuyển thừa thiên kiêu, hơn nữa bản thân tiên phú vốn là thuộc về đỉnh tiêm tồn tại. Chương 609, Hoàng Kim Thiên giai phía trên tình huống, y nguyên dẫn trước quân Vô Ưu. Chương 609, Hoàng Kim Thiên giai phía trên tình huống, y nguyên dẫn trước quân Vô Ưu. Theo lấy càng ngày càng nhiều thiên kiêu đến, bậc thang màu vàng kim phía trên cũng là cuối cùng xuất hiện rất nhiều thiên kiêu. Thậm chí có thể nói mỗi một cái bậc thang màu vàng kim phía trên đều dính đầy rất nhiều ngày kiêu ngạo. Tất nhiên bởi vì quân Vô Ưu là trước hết nhất tới chỗ này, cho nên nói hắn hiện tại ý nguyên ở vào cách xa dẫn trước trạng thái. Dù cho là lúc này đến tứ đại thần thú người thừa kế, lúc này cũng là ở sau lưng của hắn chỗ rất xa. Cuối cùng bọn hắn muốn trèo lên hoàng kim trên bậc thang, thậm chí muốn vượt qua quân Không Ưu tự nhiên không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Theo lấy thời gian từng giờ từng phút đi qua, hoàng kim trên bậc thang thiên kiêu cũng là tại không ngừng truy đuổi, đồng thời cũng có rất nhiều thiên kiêu, lúc này cũng là từ phía trên hoàng kim trên bậc thang xuống tới. Bởi vì những thiên kiêu này vô pháp xông qua so với bọn hắn nghĩ còn muốn cao bậc thang cho nên bọn hắn tự nhiên chỉ có thể từ hoàng kim trên bậc thang xuống tới. Thời gian rất nhanh lại qua một ngày, tất nhiên đối với trên bậc thang những thiên kiêu này tới nói, những thời giờ này vẹn vẹn chỉ là chốc lát thời gian thôi. Mà lúc này quân Vô Ưu y nguyên dẫn trước. Chỉ bất quá lúc này tại đằng sau hắn rất nhiều thiên kiêu đều muốn mau đuổi theo bước tiến của hắn. Cũng tỉ như đằng sau mà đến tứ đại thần thú người thừa kế, lúc này khoảng cách quân Vô Ưu khoảng cách cũng không xa. Chỉ bất quá theo lấy quân Vô Ưu bắt đầu chậm rãi hướng về phía trên leo lên mà đi. Lúc này trên người hắn khí tức cũng là chậm rãi tăng cường. Bởi vậy hiện tại quân Vô Ưu trên mình mang theo một cốt như có như không xích dương khí tức. Cả người hắn phảng phất như là một đạo nắng gắt một loại đứng ở trên bậc thang. Đồng thời trên người hắn cố kia tiên hoàng hậu kỳ khí tức cũng là bắt đầu chậm rãi hướng về tiên hoàng viên mãn cảnh giới xuất phát. Tất nhiên lúc này rất nhiều ma tộc thiên kiêu cũng là từ hoàng kim trên bậc thang xuống tới. bởi vì những ma tộc này thiên tiêu sông hoàng kim nấc thang thời điểm so tiên giới thiên tiêu còn muốn khó khăn, cho nên nói rất nhiều ma tộc thiên tiêu lúc này tự nhiên cũng là từ hoàng kim trên bậc thang xuống tới. Bất quá lúc này bọn hắn muốn đối tiên giới thiên tiêu hạ thủ đó là không có khả năng, bởi vì tại phía dưới bậc thang có một cỗ khủng bố pháp tắc ngay tại trấn áp mọi người ở đây, bởi vậy mọi người ở đây cũng không cách nào động thủ. Đây cũng là vì sao những ma tộc này thiên tiêu như vậy nghe lời nguyên nhân. Cuối cùng cỗ này khủng bố pháp tắc chi lực đem bọn hắn toàn bộ trấn áp ở chỗ này. Nói cách khác rời khỏi tòa này cung điện màu vàng kim phạm vi, bọn hắn có thể độc thủ. Nhưng mà tại cái này một mảnh cung điện màu vàng kim trong phạm vi, bọn hắn cũng là không thể độc thủ. Đây cũng là vì sao tiên giới thiên kiêu dám như vậy quang minh chính đại đợi ở chỗ này nguyên nhân. Cuối cùng hiện tại tiên giới đỉnh tiêm thiên kiêu đều ở phía trên hoàng kim trên bậc thang. Phía dưới đã bị đào thải những tiên giới này thiên kiêu thực lực, bất quá là tiên hoàng sơ kỳ cùng tiên hoàng trung kỳ. Bọn hắn muốn đối đầu ma tộc những cái này đỉnh tiêm thiên kiêu tự nhiên có chút khó khăn. Mà ma tộc những thiên kiêu này cảm nhận được một màn này tự nhiên có chút phẫn nộ, bất quá lúc này bọn hắn tự nhiên không dám trực tiếp xuất thủ. Hơn nữa quan trọng hơn chính là ma tộc những thiên kiêu này cũng có thể cảm thụ được bên trong thân thể của mình lực lượng dường như vô pháp điều động. Nói cách khác hiện tại bọn hắn tại nơi này không thể phát sinh đại chiến. Theo lấy thời gian chậm rãi trôi qua, vô luận là tiên giới vẫn là ma tộc thiên kiêu đều không ngừng tại hướng về bên này vào tới. Mà đi tới nơi này tiên giới cùng ma tộc thiên kiêu cũng là không chút do dự, hướng thẳng đến phía trên bậc thang màu vàng kim đi lên. Tỷ như một kỷ nguyên trước tam đại thiên kiêu, lúc này liền đã đi tới hoàng kim trước bậc thang mặt, ba người bọn họ nhìn một chút hoàng kim trên bậc thang những cái kia ngay tại không ngừng hướng về chỗ cao đi đến thiên kiêu, một chút phía sau liền đi theo những thiên kiêu này hướng về hoàng kim bậc thang mà đi. Mà lên một kỷ nguyên tam đại thiên kiêu cũng sẽ không là một kỷ nguyên trước tam đại thiên kiêu, bọn hắn vẹn vẹn chỉ là dùng không đến nửa ngày thời gian liền vượt qua rất nhiều thiên kiêu. Theo lấy rất nhiều thiên kiêu không ngừng tại hoàng kim trên bậc thang truy đuổi. Rất nhanh, đạo này hoàng kim bậc thang cũng thành thiên kiêu truy đuổi thi đấu. Tỷ như nắm giữ chí tôn cốt sở thiên hành, lúc này liền đã đi tới hoàng kim trên bậc thang. Bất quá bây giờ tốc độ của hắn ý nguyên không sánh bằng quân vô ưu đáng người. Cuối cùng quân vô ưu vốn chính là ngay từ đầu liền tiến vào hoàng kim trên bậc thang. Huống chi thiên phú của hắn vốn là không kém. Hắn hiện tại dù cho là khoảng cách hắn gần nhất tứ đại thần thú người thừa kế cũng nắm chắc trăm đạo bậc thang, cho nên nói hiện tại quân vô ưu ý nguyên ở vào cách xa dẫn trước trạng thái. Muốn vượt qua hắn e rằng có chút khó khăn. Mà ở vào cấp độ thứ hai liền là tứ đại thần thú người thừa kế, bởi vì bọn hắn đến tốc độ cũng không phải đặc biệt chậm, cho nên bọn hắn hiện tại loại trừ đuổi không kịp quân vô ưu bên ngoài, khoảng cách người khác cũng có một đoạn khoảng cách. Ở vào cấp độ thứ ba thì là tiên giới đỉnh tiêm thiên tiêu, bọn hắn đều là những cái kia thượng cổ thiên tiêu. Đồng thời thiên phú cũng đạt tới chí tôn cấp bậc. Cho nên nói bọn hắn hiện tại đều ở vào cấp độ thứ ba, mà ở vào cấp độ này người bên trong đại biểu liền nắm giữ trước một cái kỷ nguyên tam đại thiên tiêu. Bọn hắn tam đại thiên tiêu lúc này cũng là ở vào cấp độ thứ ba. Hơn nữa quan trọng hơn chính là cái này tam đại thiên kiêu khí tức trên thân cũng là bắt đầu chậm rãi tới gần tiên hoàng viên mãn cảnh giới. Phục dụng tiên quả bọn hắn muốn là sắp đột phá đến tiên hoàng viên mãn cảnh giới. Nếu như không phải không có thời gian luyện hóa lời nói bọn hắn đã sớm đột phá. Mà bây giờ cái này hoàng kim bậc thang cũng là tại không ngừng trợ giúp bọn hắn luyện hóa trong thân thể những lực lượng này. Bởi vậy làm tam đại thiên kiêu tu vi không ngừng tại ở gần tiên hoàng viên mãn cảnh giới, cho nên nói hiện tại tam đại thiên kiêu nhịp bước cũng không phải rất nhanh. Tất nhiên dù vậy, tam đại thiên kiêu cũng ở vào cấp độ thứ 3. Nói cách khác hiện tại tam đại thiên kiêu y nguyên vẹn vẹn chỉ là lạc hậu vu quân không lo cùng tứ đại thần thú người thừa kế. Tại rất nhiều tiên giới thiên kiêu bên trong, bọn hắn cũng coi là dẫn trước tồn tại. Tất nhiên loại trừ bọn hắn những cái này ở vào cấp độ thứ 3 thượng cổ thiên kiêu bên ngoài, hiện tại y nguyên có rất nhiều chỗ tại cấp độ thứ 4 thiên kiêu. Mà những thiên kiêu này bên trong đại biểu liền có sở thiên hành vị này nắm giữ chí tôn cốt chí tôn thiên kiêu, hắn vị này nắm giữ chí tôn cốt chí tôn thiên kiêu cùng những cái kia nắm giữ chí tôn thiên phú thượng cổ thiên kiêu không giống nhau chính là, hắn cũng không có ở vào cấp độ thứ 3. Đồng thời cùng hắn đồng dạng ở vào cấp độ thứ 4 còn có thượng quan kinh hồng các loại một đám kỷ nguyên này thiên tiêu. Tất nhiên loại trừ bên ngoài bọn hắn, còn có một chút đỉnh tiêm thiên tiêu, chỉ bất quá những thiên tiêu này không sánh bằng những cái kia chân chính thượng cổ thiên tiêu thôi. Bất quá bây giờ bọn hắn vẫn không có bị đào thải, từ nơi này liền có thể nhìn ra được thiên phú của bọn hắn cũng không yếu. Mà ở vào phía sau bọn họ một cái cấp độ thì là tiên giới những cái kia thiên tiêu, bất quá những thiên tiêu này thiên phú cùng bọn hắn so sánh chính xác kém một cấp. Cho nên hiện tại những thiên tiêu này ở vào bị đào thải cùng không có đào thải ở giữa. Bất quá bây giờ những thiên kiêu này trong ánh mắt còn mang theo một vòng chật vật nhìn xem trên đầu thiên kiêu, đồng thời còn tại không ngừng hướng về phía trước hành động. Mặc dù nói phía trước đối bọn hắn có 10 phần áp lực, nhưng mà lúc này bọn hắn cũng là không có lựa chọn đến đây dừng lại. Chương 610, liên tục không ngừng thiên kiêu, ma tộc hai đại đỉnh tiêm thiên kiêu đến chương 610, liên tục không ngừng thiên kiêu, ma tộc hai đại đỉnh tiêm thiên kiêu đến tất nhiên theo lấy thời gian từng giờ từng phút đi qua, thiên giới cùng ma tộc bị đào thải thiên kiêu cũng là càng ngày càng nhiều. Tất nhiên thiên giới đào thải thiên kiêu tự nhiên muốn nhiều một điểm. Cuối cùng lần này tiên giới xuất hiện tại mảnh tiểu thế giới này, bên trong tiên kiêu số lượng liền xa xa vượt ra khỏi ma giới tiên kiêu số lượng. Lúc này bị đào thải tiên giới tiên kiêu số lượng đã cao tới trên vạn tên. Nói cách khác đã có trên vạn tên tiên giới tiên kiêu từ hoàng kim trên bậc thang đào thải xuống tới. Mà những cái này bị đào thải tiên giới tiên kiêu, trong ánh mắt mang theo một vòng nghệ bại cùng không cam lòng, bọn hắn cũng không có nghĩ đến chính mình tại chính mình chỗ tồn tại thế lực bên trong cũng thuộc về tiên kiêu cấp bậc tồn tại. Nhưng mà tại nơi này dĩ nhiên dễ dàng như vậy liền bị đào thải. Bất quá lúc này rất nhiều thiên kiêu đều đem ánh mắt nhìn phía trên bậc thang những cái kia ngay tại không ngừng hướng chỗ cao mà đi thiên kiêu trên mình. Trông thấy những thiên kiêu này thời điểm, trong ánh mắt của bọn hắn cũng là tràn đầy bất đắc dĩ. Bất quá càng nhiều thì là muốn nhìn một chút những thiên kiêu này đến cùng có khả năng đạt tới mức độ như thế nào. Không nghĩ tới cách xa dẫn trước vẫn là thiên đình vị này Quân Vô Ưu, mặc dù nói thật sự là hắn là tại cái khác thiên kiêu phía trước đi tới nơi này, nhưng mà từ hiện tại tình huống tới nhìn, Quân Vô Ưu thiên phú cũng xa xa vượt qua tưởng tượng của chúng ta a. Quân Vô Ưu dù nói thế nào, thiên phú của hắn bài danh cũng là xa xa vượt qua một dạng thượng cổ thiên kiêu, cho nên nói hiện tại hắn có khả năng ổn định hiện tại tình trạng cũng là rất bình thường. Đúng vậy à, hiện tại thiên đình rất nhiều thiên kiêu đều lên cực cao vị trí, cũng tỉ như đằng sau mà đến Nam Cung Vấn Đạo lúc này cũng sắp đuổi kịp tứ đại thần thú người thừa kế. Hiện tại những cái này đỉnh tiêm thiên kiêu đều tới không sai biệt lắm, như thế tứ đại thiên kiêu hiện tại vì sao còn không có đến đây, chẳng lẽ là tứ đại thiên kiêu cách nơi này khoảng cách quá xa ư? Đúng à, ta liền nói ta thế nào quên cái gì, nguyên lai là tứ đại thiên kiêu còn chưa có xuất hiện à, hiện tại tứ đại thiên kiêu đến cùng ở đâu? Dĩ nhiên không có tới Hoàng Kim Cung điện nơi này. Chẳng lẽ là tứ đại thiên kiêu tìm được cái gì kinh thiên cơ duyên ư? Bị đào thải thiên kiêu lúc này cũng là tại không ngừng thảo luận, đồng thời rất nhiều thiên kiêu lúc này tại hiếu kỳ tứ đại thiên kiêu vì sao không đến. Bởi vì bọn hắn đều muốn nhìn một chút tứ đại thiên kiêu đến cùng có khả năng đạt tới cái gì tình trạng. Cuối cùng tứ đại thiên kiêu mới là bọn hắn kỷ nguyên này đứng đầu nhất thiên kiêu. Hơn nữa quan trọng hơn chính là tứ đại thiên kiêu thế nhưng nghiền ép một thời đại tồn tại. Cho nên nói những thiên kiêu này tự nhiên chờ mong tứ đại thiên kiêu đến. Bất quá qua thời gian lâu như vậy tứ đại thiên kiêu vẫn không có đến. Cho nên hiện tại những thiên kiêu này đối tứ đại thiên kiêu chờ mong cũng là càng ngày càng nặng. Thậm chí hiện tại rất nhiều thiên kiêu đều đang suy đoán tứ đại thiên kiêu hiện tại đến cùng tại địa phương nào, có phải hay không đạt được mảnh tiểu thế giới này bên trong cái khác cơ duyên, cho nên mới chưa từng xuất hiện tại nơi này. Tất nhiên lúc này có loại này đoán không chỉ có riêng chỉ là đào thải mất những thiên kiêu này, còn có rất nhiều lúc này tại hoàng kim trên bậc thang thiên kiêu cũng là đang nghi ngờ tứ đại thiên kiêu vì sao chưa từng xuất hiện. Bởi vì nếu như tứ đại thiên kiêu xuất hiện, như vậy hiện tại bọn hắn tuyệt đối có thể một mực siêu việt một dạng thiên kiêu, thậm chí có khả năng bọn hắn trực tiếp siêu việt tứ đại thần thú người thừa kế. Bất quá đáng tiếc là tứ đại thiên kiêu đến hiện tại cũng còn chưa có xuất hiện. Nói cách khác tứ đại thiên kiêu đến hiện tại cũng không biết rõ tại địa phương nào. Ngay tại những thiên kiêu này ngay tại nghi ngờ thời điểm, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một đạo màu đen khí tức cùng một đạo khí tức màu đỏ tươi. Mà tại cái này hai đạo khí tức xuất hiện trong nháy mắt, chỉ thấy hai vị thanh niên nháy mắt liền xuất hiện tại trước mặt mọi người. Đồng thời trên mặt của bọn hắn còn mang theo một vòng bất cần đời nụ cười. Mà hai vị này thanh niên xuất hiện trong nháy mắt liền đem ánh mắt nhìn phía tiên giới thiên kiêu trên mình, trong ánh mắt mang theo một vòng sát ý ha ha ha. Không nghĩ tới những cái này cái gọi là thiên kiêu toàn bộ tụ tập ở chỗ này, lợi như vậy chúng ta muốn giết chết bọn hắn chẳng phải là không cần hao phí bất kỳ lực lượng. Chỉ thấy vị kia người mặc một bộ trường bào màu đỏ như máu thanh niên nhìn xem tiên giới thiên kiêu một mặt hưng phấn mở miệng nói, nói xong sau đó, trên người hắn cố kia khí tức màu đỏ tươi cũng là triệt để bộc phát ra. Bất quá rất nhanh một cố càng khủng bố hơn khí tức, liền trực tiếp đem trên người hắn cố này khí tức màu đỏ tươi trực tiếp cho chấn trở về. Mà vị này người mặc một bộ trường bào màu đỏ như máu thanh niên tại cảm nhận được cố này lực lượng kinh khủng phía sau, toàn bộ người trong ánh mắt cũng là mang theo một vòng bất ngờ quay đầu đi nhìn xem cung điện màu vàng kim. Nơi này có tiên giới đỉnh tiêm cường giả pháp tắc khống chế, cho nên tại nơi này chúng ta vô pháp đối tiên giới những thiên tiêu này xuất thủ, ngươi vẫn là khiêm tốn một chút ta. Mà lúc này tại bên cạnh hắn, vị này người mặc một chút hắc bảo thanh niên tự nhiên cũng là cảm nhận được biến hóa này, thế là chỉ thấy hắn chậm rãi đối bên người vị thanh niên này mở miệng nói. Nói xong sau đó, ánh mắt của hắn liền nhìn phía trước bậc thang màu vàng kim. Đám rác rưởi này cũng chỉ có thể dựa những cái này tiên giới đỉnh tiêm cường giả bảo vệ, bằng không mà nói đám rác rưởi này sẽ bị ta toàn bộ chém giết tại nơi này. Vị này người mặc một bộ trường bào màu đỏ ngòm ma tộc thanh niên tại cảm nhận được cỗ này pháp tắc phía sau cũng là có chút bất đắc dĩ mở miệng nói, bất quá có thể nhìn thấy trong ánh mắt của hắn còn mang theo một vòng phẫn nộ. Nếu như không có đạo pháp tắc này lời nói, như thế hắn tuyệt đối có thể đem tiên giới những thiên kiêu này chém giết. Tất nhiên hắn muốn đem tiên giới thiên kiêu toàn bộ chém giết, đó cũng là không có khả năng. Cuối cùng tiên giới những thiên kiêu này dù nói thế nào số lượng đã đạt đến trên bạt tên. Cho nên cho dù thực lực của hắn đạt tới ma hoàng viên mãn cảnh giới, hắn muốn triệt để đem tiên giới những thiên kiêu này chém giết cũng không thể nào làm được. Bởi vì tiên giới thiên kiêu toàn bộ liên hợp tại một chỗ lời nói, như thế hắn lại thế nào khả năng làm đến đây? Mà tiên giới thiên kiêu khi nghe đến ma tộc hai vị này thiên kiêu lời nói phía sau cũng là mười phần phẫn nộ. Bọn hắn không nghĩ tới ma tộc hai vị này thiên kiêu dĩ nhiên muốn đem bọn hắn toàn bộ chém giết. Bất quá lúc này bọn hắn tuy là mười phần phẫn nộ, nhưng cũng không cách nào không biết làm sao trước mặt hai vị này ma tộc thiên kiêu. Cuối cùng trước mặt hai vị này ma tộc thiên kiêu thực lực dù nói thế nào cũng là đạt tới ma hoàng viên mãn cảnh giới. Mặc dù nói hai vị này ma hoàng viên mãn cảnh giới ma tộc thiên kiêu vô pháp đem bọn hắn toàn bộ chém giết, nhưng mà nếu như muốn chém giết bọn hắn trong đó một bộ phận lời nói, vậy vẫn là hết sức dễ dàng làm được. Đây cũng là tiên giới cái kia cái gọi là truyền thừa cuối cùng người muốn thông hướng địa phương ư. Theo sau chỉ thấy vị này người mặc một bộ trường bào màu đỏ như máu ma tộc thanh niên phong thả đem ánh mắt nhìn phía trước mặt đạo này bậc thang màu vàng kim. Đồng thời trong ánh mắt cũng là mang theo một vòng trêu tức, phản phất lúc này hắn liền là giữa phiến thiên địa này cường đại nhất tiên kiêu đồng dạng. Nếu như chúng ta đem tiên giới truyền thừa cầm tới tay lời nói, như thế tiên giới những cái kia đỉnh tiêm cường giả sẽ nghĩ như thế nào? Tiếp đó hắn lại thong thả quay đầu, nhìn bên cạnh mình vị này người mặc một bộ trường bào màu đen ma tộc thiên kiêu mở miệng nói, đồng thời những lời này của hắn cũng là không chút nào giấu giếm, làm cho tại trận một đám tiên giới thiên kiêu đều nghe được hắn những lời này. Chương 611, ma tộc đỉnh tiêm thiên kiêu chỉnh diện, thập đại ma tộc đỉnh tiêm thiên kiêu. Chương 611, ma tộc đỉnh tiêm thiên kiêu chỉnh diện, thập đại ma tộc đỉnh tiêm tiên kiêu những lời này của hắn liền như tại khiêu khích tại trận một đám tiên giới tiên kiêu đồng dạng. Dù cho lúc này tại hoàng kim trên bậc thang rất nhiều tiên giới tiên kiêu đều nghe được vị này ma tộc tiên kiêu lời nói. Bất quá lúc này bọn hắn tuy là phẫn nộ, nhưng mà bọn hắn cũng tự nhiên không có lựa chọn từ trên bậc thang xuống tới. Cuối cùng phía trước liền là lần này bên trong tiểu thế giới cơ duyên, cho nên nói bọn hắn tự nhiên không có khả năng bỏ lỡ. Mà người mặc một bộ trường bào màu đen vị này ma tộc đỉnh tiêm tiên kiêu khi nghe đến hắn phía sau ánh mắt cũng là sáng lên, theo sau chỉ thấy ánh mắt của hắn bên trong cái này một vòng hào quang cũng là nháy mắt liền nhìn phía trên bậc thang màu vàng kim. Nếu quả như thật là lời như vậy, như thế tiên giới thiên kiêu chẳng phải là quá mức vô năng, bất quá đối với chúng ta mà nói bọn họ đích xác cực kỳ vô năng. Theo sau chỉ thấy vị này người mặc một bộ trường bào màu đen ma tộc thiên kiêu cũng là chậm rãi mở miệng nói xong sau đó, trong ánh mắt của hắn cũng là mang theo một vòng nụ cười giễu cợt. Mà theo lấy vị này người mặc một bộ trường bào màu đen ma tộc thiên kiêu tiếng nói rơi xuống phía sau, chỉ thấy trên bầu trời lại xuất hiện một đạo sang sảng tiếng cười. Bất quá nghe được đạo này sang sảng tiếng cười, một đám tiên giới thiên kiêu cũng là cảm thấy một vòng hàn ý, theo sau chỉ thấy trên bầu trời nháy mắt xuất hiện một đạo hào quang màu trắng bạc. Một giây sau chỉ thấy đạo này hào quang màu trắng bạc nháy mắt liền xuất hiện tại ma tộc hai đại đỉnh tiêm thiên kiêu bên cạnh. Đồng thời đạo này hào quang màu trắng bạc thân ảnh cũng là triệt để xuất hiện tại trước mặt mọi người. Tiên giới cùng ma tộc thiên kiêu cũng là triệt để nhìn rõ ràng đạo này hào quang màu trắng bạc thân ảnh. Hắn là một vị người mặc một bộ trường bào màu trắng bạc ma tộc thiên kiêu, đồng thời trên mặt của hắn còn mang theo một vòng mười phần tái nhợt thân sắc. Toàn bộ người phảng phất như là một vị bệnh trạng công tử đồng dạng. Không nghĩ tới hai người các ngươi dĩ nhiên sớm đi tới nơi này, bất quá bản công tử cũng không có chậm các ngươi quá nhiều. Theo sau chỉ thấy vị này người mặc trường bào màu trắng bạc ma tộc thiên kiêu yên lặng đối với trước mặt hai vị này ma tộc thiên kiêu mở miệng nói, hắn vừa nói ra phía sau, cả người hắn cũng là thong thả đem ánh mắt nhìn phía tại trận một đám tiên giới thiên kiêu trên mình. Theo sau chỉ thấy ánh mắt của hắn bên trong mang theo một vòng nghiền ngẫm nhìn xem những tiên giới này thiên kiêu. Mà ma tộc thiên kiêu tại nhìn thấy chính mình đỉnh tiêm thiên kiêu đến thời điểm, trong ánh mắt cũng là tràn đầy một vòng nét mặt hưng phấn. Bất quá lúc này trên mặt bọn hắn tuy là mang theo nét mặt hưng phấn, nhưng mà y nguyên có thể nhìn ra được bọn hắn đối những thiên kiêu này kính sợ. Theo lấy vị này ma tộc đỉnh tiêm thiên kiêu đến phía sau, trên bầu trời lại lần nữa xẹt qua mấy đạo quang mang. Cái này mấy đạo quang mang trên mình phát ra ma đạo khí tức cũng là mười phần đầy đủ. Thậm chí có thể nói dù cho cách nhau rất xa cũng có thể cảm nhận được những khí tức này, rất nhanh trên bầu trời lại xuất hiện mấy đạo màu đỏ tươi, bên trong trộn lẫn lấy khí tức màu tím. Đồng thời có một đạo bên trong khí tức càng là tản ra một đạo khủng bố khí tức màu trắng. Một giây sau chỉ thấy ba đạo khí tức nháy mắt liền xuất hiện tại bên cạnh mọi người. Đồng thời ba đạo này bên trong khí tức cũng là chậm rãi đi ra ba bóng người. Trong đó một vị trên mình tản ra một đạo khí tức màu tím. Đạo này khí tức màu tím đem cả người hắn bao khỏa tại trong đó. Đồng thời trên người hắn luồng hào quang màu tím kia cũng là làm cho mọi người ở đây cảm thấy chấn kinh. Mà một người khác thì là người mặc một bộ màu đỏ tươi chiến bào. Toàn bộ người nhìn lên phảng phất như là một tôn từ bên trong huyết dịch đi ra ma đầu đồng dạng. Hắn cái kia một thân màu đỏ tươi chiến bào phảng phất như là dùng máu tươi của địch nhân biên chế mà thành. Về phần một vị khác lời nói thì là người mặc một bộ trường bào màu trắng. Bất quá cả người hắn trên mình cũng là tản mát ra một cỗ tử khí. Mà quan trọng hơn chính là hắn toàn bộ người hiện ra cho mọi người chính là một bộ khô lâu dáng dấp. Toàn bộ người loại trừ cái này một bộ bên ngoài khô lâu, trên mình cũng không có biến hóa quá lớn. Hiển nhiên hắn liền là ma tộc bạch cốt nhất tộc. Theo lấy ma tộc ba vị này đỉnh tiêm thiên kiêu đến phía sau, ma tộc ở chỗ này đỉnh tiêm thiên kiêu số lượng liền đã đạt tới 6 vị. Không nghĩ tới các vị tới nhanh như vậy, nhìn tới tiểu bội trung quy là chậm một bước. Bất quá mọi người ở đây đều ở vào một bộ ánh mắt khiếp sợ bên trong đồng thời, trên bầu trời lần nữa truyền đến một đạo thanh âm quyến rũ. Theo sau chỉ thấy một đạo quang mang màu tím nháy mắt liền từ trên bầu trời rơi xuống. Một giây sau chỉ thấy một vị xinh đẹp nữ tử từ trên bầu trời chậm rãi rơi xuống. Nàng người mặc một bộ trường bào màu tím, cho người một bộ mười phần vũ mị cảm giác. Tất nhiên quan trọng hơn chính là vị nữ tử này trên mặt tùy thời đều mang một vòng nụ cười, hơn nữa quan trọng hơn chính là cái này nụ cười nhạt cho người một cỗ mười phần làm người ta sợ hãi cảm giác. Theo lấy vị nữ tử này đến phía sau, trên bầu trời lại lần nữa xuất hiện một luồng khí tức kinh khủng. Một giây sau chỉ thấy hai vị người mặc khác biệt phục sức nữ tử chậm rãi từ trên bầu trời rơi xuống, mà hai vị này trên người nữ tử cũng là tản ra đáng sợ ma khí. Trong đó một vị nữ tử trong tay cầm một cây màu đỏ tươi trường tiên, trong ánh mắt mang theo một vòng khát vọng nhìn xem trước mặt những tiên giới này thiên tiêu. Mà một vị nữ tử khác trên vai thì là nằm sấp một cái đáng sợ ma điểu trên mình cũng là tản ra đáng sợ khí tức. Theo lấy ma tộc ba vị này nữ tử đến phía sau, một đoàn khí tức màu đen nháy mắt liền xuất hiện tại ma tộc những cái này đỉnh tiêm thiên tiêu trước mặt. Một giây sau chỉ thấy một vị trên lưng sinh ra một đôi cánh màu đen ma tộc thiên tiêu, cũng là xuất hiện tại ma tộc những thiên tiêu này trước mặt. Nháy mắt ma tộc đỉnh tiêm thiên tiêu số lượng liền đạt tới 10 vị. Hơn nữa quan trọng hơn chính là ma tộc những cái này đỉnh tiêm thiên tiêu tu vi đều đã đạt tới ma hoàng viên mãn cảnh giới. Nói cách khác ma tộc những cái này đỉnh tiêm thiên kiêu thực lực tại bên trong tiên giới cũng coi là tiên hoàng viên mãn cảnh giới tồn tại. Phía trên những cái này liền là tiên giới cái gọi là thiên kiêu hả, không nghĩ tới tiên giới những cái này cái gọi là thiên kiêu dĩ nhiên vẹn vẹn chỉ có được 4 vị ma hoàng viên mãn cảnh giới tồn tại, cũng thật là không ý tứ a. Vị kia người mặc một bộ váy dài màu tím xinh đẹp nữ tử, nhìn xem hoàng kim trên bậc thang những tiên giới kia thiên kiêu một mặt quyến rũ nói, đồng thời cũng có thể từ trên mặt của nàng nhìn thấy một vòng nụ cười khinh thường, phảng phất như là đối tiên giới thiên kiêu khinh thường đồng dạng. Tất nhiên hiện tại hoàng kim trên bậc thang đạt tới tiên hoàng viên mãn cảnh giới cũng chỉ có tứ đại thần thú người thừa kế. Tứ đại thiên kiêu còn không có đến, đồng thời bên trong thiên đỉnh những cái kia tiên hoàng viên mãn cảnh giới thiên tiêu còn không có đến. Cho nên nói hiện tại đạt tới tiên hoàng viên mãn cảnh giới cũng chỉ có tứ đại thần thú người thừa kế. Tiên giới không phải luôn luôn đều yếu như vậy sao, cho nên bọn hắn có thể có được 4 vị ma hoàng viên mãn cảnh giới tồn tại, đã coi như là ghê gớm à. Trên mình sinh ra một đôi cánh màu đen vị kia ma tộc thiên kiêu nhìn xem hoàng kim trên bậc thang tứ đại thần thú người thừa kế chậm rãi mở miệng nói. Nói xong sau đó, trong ánh mắt của hắn đồng dạng mang theo một vòng kinh thường. Nghe nói tiên giới nắm giữ tứ đại thiên kiêu, cũng không biết tiên giới cái này tứ đại thiên kiêu thực lực thế nào, có đáng giá hay không đến chúng ta xuất thủ. Hắn vừa nói ra phía sau, tại bên cạnh hắn vang lên một đạo thanh âm khàn khàn, theo sau liền trông thấy vị kia một thân bạch cốt ma tộc thiên kiêu chậm rãi đứng ra nói. Nói xong sau đó trong ánh mắt còn mang theo một vòng nóng rực cùng chờ mong. Chương 606, thành công độ kiếp. Chương 606, thành công độ kiếp. Đạo thứ nhất lôi đình ầm vang rơi xuống, trung điệp công kích tại trên mình Lý Thanh Sơn. Nhưng Lý Thanh Sơn trên mình chỉ là linh quang lóe lên, chỉ bằng mượn chính mình nội thân pháp lực ngăn lại một đạo này lôi pháp công kích. Lý Thanh Sơn trong đôi mắt hiện lên một vòng tinh quang, hắn phát hiện chính mình nội thân độ cường hoành vẫn là vượt qua tưởng tượng của mình. Dựa vào nhục thân, hắn liền có thể ngăn cản lôi pháp tập kích. Phải biết đây cũng không phải bình thường lôi pháp, đây là trên trời lôi phạt. Theo sát lấy đạo thứ nhì lôi điện, đạo thứ ba lôi điện cũng là công kích đến trên mình Lý Thanh Sơn. Mỗi một đạo lôi điện uy lực đều là trực tiếp tăng gấp đôi, uy lực càng ngày càng mạnh. Cho nên phía trước lôi điện còn có thể chống đỡ được, nhưng đằng sau lôi điện là thật không ngăn được. Đi tới đạo thứ ba lôi đỉnh thời điểm, Lý Thanh Sơn nhục thân liền đã có dấu hiệu hỏng mất. Bất quá muốn đối kháng lôi đỉnh, cũng không vẹn vẹn chỉ cần nhục thân của mình cường đại. Lý Thanh Sơn vây lại pháp quyết, phi kiếm lập tức dâng lên 10 vạn thanh phi kiếm nháy mắt xuất hiện tại đỉnh đầu Lý Thanh Sơn. Thập phương tuyệt sát trận xuất hiện. Có thập phương tuyệt sát trận ngăn cản, Lý Thanh Sơn lần nữa chặn lại hai đợt lôi đỉnh tập kích. Bất quá cái này hai đợt lôi đỉnh tập kích uy lực cũng là thập phần cường đại. Cùng hắn có khả năng sử dụng thập phương tuyệt sát trận ngăn cản hai đợt lôi đỉnh tập kích cũng đã là rất tốt. Trên thực tế nếu như đổi thành tu chân giả khác tới đối phó lần này lôi đỉnh, cũng sẽ không có uy lực lớn như vậy. Bởi vì mỗi một đạo lôi phạt đều là căn cứ người tới sinh ra, người bản thân tu vi càng cường đại, như thế trên trời hạ xuống lôi phạt uy lực cũng liền càng lớn. Lý Thanh Sơn nhục thân cùng pháp lực cùng nguyên thần đều đã tu luyện tới hoàn mỹ nhất căn cơ, cho nên hắn đối mặt cũng là cường đại nhất lôi đỉnh chi lực. Thập phương tuyệt sát trận không ngăn được, thứ 6 đạo lôi đỉnh ầm vang rơi xuống. Lý Thanh Sơn toàn thân pháp lực lập tức kích động, mà trong tay chuẩn bị đã lâu thuẫn đột nhiên bay lên. Tấm thuẫn kia cũng là 10 phần to lớn, tràn ngập mênh mông pháp lực, trên trời lôi đỉnh ầm vang rơi xuống, đầu tiên liền đánh tới trên tấm thuẫn. Cho dù là thần binh thuẫn, đối mặt loại lôi đỉnh này công kích thì nguyên ngăn không được. Chỉ là một đạo lôi đỉnh liền đem thần binh thuẫn đánh rơi. Nhưng mà có một đợt này ngăn cản, chí ít cũng để cho lôi đỉnh uy lực hạ thấp hơn phân nửa. Một đạo lại một đạo lôi đỉnh không ngừng rơi xuống, nhưng là lại bị Lý Thanh Sơn từng cái ngăn trở. Cuối cùng hiện tại đã đi tới cuối cùng một đạo lôi đỉnh, cũng liền là thứ 9 đạo lôi đỉnh. Chỉ cần có thể vượt qua một đạo này lôi đỉnh, Lý Thanh Sơn độ kiếp kỳ coi như là qua. Nhưng mà một đạo này lôi đỉnh uy lực cũng là tối cường. Khủng bố lôi điện chi lực từ không trung bên trên trực tiếp đột nhiên rơi xuống, đánh vỡ hư không lại muốn rơi xuống trên mình Lý Thanh Sơn. Lý Thanh Sơn biết chính mình nhất định cần muốn toàn lực xuất thủ. Thập phương tuyệt sát trận đầu tiên tổ hợp hoàn tất, đón trên trời lôi đỉnh bay đi. Ở trên bầu trời lôi đỉnh đầu tiên liền đánh tới thập phương tuyệt sát trận. Nhưng mà thập phương tuyệt sát trận cường đại đối mặt một đạo này lôi đỉnh y nguyên ngăn không được. Cũng liền như thế trong nháy mắt, thập phương tuyệt sát trận trực tiếp bị băng vỡ vụn. Chỉ bất quá thập phương tuyệt sát trận là một tòa đại trận, mà lại là từ 10 vạn thanh phi kiếm tổ hợp mà thành. Cho nên đại trận có thể bị phá giải, nhưng cái này 10 vạn thanh phi kiếm cũng không có bị thương. Mà lên mới lôi đỉnh chỉ là hơi nhược hóa một chút như vậy, bị suy yếu một chút mà thôi. Lý Thanh Sơn quát tay, thuẫn bay lên. Thần binh cấp thuẫn bị Lý Thanh Sơn chỗ khống chế biến thành một mặt to lớn thuẫn. Đồng dạng cũng hướng về trên trời lôi đỉnh nên đón đi qua. Nhưng mà trên trời đạo lôi đỉnh này uy lực thật quá mạnh, coi như là thần binh cấp thuẫn cũng ngăn không được. Cũng bất quá là như thế thoáng qua ở giữa, thuẫn bài này liền bị lôi đỉnh đánh rơi. Chỉ bất quá bị tấm thuẫn này cản một cái, lôi đỉnh uy lực lại giảm một. Lý Thanh Sơn trên mình mặc pháp bảo cũng là đồng dạng bay lên. Pháp bảo trên mình lóe lên ngũ sắc thần quang, lôi đỉnh chi lực lần nữa đánh tới pháp bảo bên trên. Pháp bảo qua trong giây lát cũng bị đánh rơi, lần nữa trở lại trên mình Lý Thanh Sơn. Lý Thanh Sơn đột nhiên đứng lên, trong tay cầm thần binh cấp hiên viên kiếm. Hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời, đạo sấm kia đỉnh trong ánh mắt tràn đầy kiên nghị. Theo sau pháp lực vận chuyển, linh cùng thích hợp, toàn thân trên dưới lộ ra khí tức kinh khủng, toàn thân pháp lực đều rót vào trong hiên viên kiếm. Thiên kiếm thuật. Lý Thanh Sơn giống to một tiếng, hiên viên kiếm trong tay đột nhiên vung lên, một đạo to lớn vô cùng kiếm khí từ hiên viên kiếm bên trong phát ra. Một đạo kiếm khí này cuối cùng cùng trong hư không lôi đỉnh đánh tới một chỗ. Lý Thanh Sơn phát ra một kích này có thể nói là một đòn toàn lực của hắn, uy lực vô cùng cường đại. Kiếm khí cùng lôi điện dây dưa đến một chỗ, cũng để cho cái kia một tia chớp vô pháp hạ xuống tới. Lực lượng lôi điện tại chậm chậm tiêu tán, nhưng mà cuối cùng vẫn là lực lượng lôi đỉnh so Lý Thanh Sơn kiếm khí uy lực càng mạnh. Tại lôi đỉnh tiêu tán phía trước, kiếm khí đầu tiên tiêu tán. Theo sau một đạo to lớn lôi điện trực tiếp đánh vào trên mình Lý Thanh Sơn. Lý Thanh Sơn trên mình pháp bảo tại lôi đỉnh công kích đến chỉ giữ vững được một giây trực tiếp sụp đổ. Theo sau Lý Thanh Sơn nhục thân trực tiếp bạo lộ tại lôi đỉnh trước mặt. Khủng bố lôi đỉnh tại Lý Thanh Sơn trên nhục thân không ngừng du tẩu phá hoại, tại thời gian cực ngắn bên trong, Lý Thanh Sơn nhục thân trực tiếp biến đến cháy đen lên, như là than cốc đồng dạng. Cái này cuối cùng một đạo lôi đỉnh cuối cùng chậm rãi tiêu tán mất. Lúc này Lý Thanh Sơn đã không có nhân hình, toàn bộ thân thể liền như là một khối màu đen than cốc. Nhưng mà trên đỉnh đầu đã từ từ hạ xuống một đạo ngũ sắc thần quang. Lý Thanh Sơn nhục thân tuy là cũng sụp đổ, nhưng nguyên thần bất diệt, lúc này còn không có triệt để biến mất. Hơn nữa tại Lý Thanh Sơn trong nhục thân, có một vệt màu máu sinh ra, một đạo sinh cơ bắt đầu xuất hiện. Cũng chính bởi vì một đạo này sinh cơ xuất hiện, để trên trời ngũ sắc thần quang giảm xuống tốc độ biến đến càng mau đứng lên. Theo sau cái này ngũ sắc thần quang trực tiếp rót vào Lý Thanh Sơn trong thân thể, bắt đầu tu bổ Lý Thanh Sơn thân thể, cường hóa Lý Thanh Sơn nguyên thần. Không biết rõ trải qua bao lâu, Lý Thanh Sơn trên mình than đen đột nhiên nổ bể ra tới, hiện lộ ra than đen phía dưới Lý Thanh Sơn chân thân. Lý Thanh Sơn chân thân đã triệt để khôi phục, hơn nữa hắn chân thân tản ra khí tức trở nên càng thêm cường đại, toàn bộ thân thể còn nhiều thêm một chút tiên khí. Kỳ thực hoàn thành sau khi độ kiếp, Lý Thanh Sơn thân thể có thể nói là bán tiên chi thể. Độ kiếp kỳ có thể nói là một cái lớn nhất cửa ải khó, có khả năng vượt qua độ kiếp kỳ, liền có thể thu được bán tiên chi thể, liền có thể nói là nửa bước vào tiên giới. Lý Thanh Sơn mơ hồ ở giữa đều có thể cảm giác được tiên giới tồn tại. Nhưng lúc này Lý Thanh Sơn cũng không phải thật sự là tiên nhân, chỉ là bán tiên chi thể. Tiếp xuống chuyện hắn cần làm liền là không ngừng hoàn thành chính mình tiên nhân chi thể. Cái gọi là đại thừa kỳ liền là tiên nhân đại thừa, có khả năng đem chính mình bán tiên chi thể trọn vẹn chuyển hóa thành tiên thể, liền có thể một bước vào tiên nhân cảnh giới. Theo sau liền có thể phá toái hư không, phi thăng tiên giới. Hợp thể cảnh giới cùng đại thừa kỳ có cách biệt một trời. Nhưng mà độ kiếp kỳ cùng đại thừa kỳ ở giữa khoảng cách liền không có khổng lồ như vậy. Bởi vì song phương trên bản chất tới nói, trên thực tế là đồng dạng. Chỉ bất quá thể nội tiên linh khí khác biệt, cũng bởi vậy tạo thành trên cảnh giới khác biệt. Chương 607, củng cố cảnh giới, thực lực tăng vọt. Chương 607, củng cố cảnh giới, thực lực tăng vọt. Lý Thanh Sơn cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, mà là yên lặng tiếp tục tu luyện. Vừa mới lôi đỉnh tẩy lễ đối với hắn nhục thân kỳ thực tạo thành thương tổn vẫn là hết sức to lớn. Hiện tại khôi phục chỉ là mặt ngoài thương tổn. Hắn đem thân thể của mình triệt để khôi phục lại, còn cần một chút thời gian. Hơn nữa hiện tại Lý Thanh Sơn cũng cần củng cố cảnh giới của mình, đồng dạng cũng là cần thời gian. Nhưng cũng may đây hết thảy đều có huyền tiên giới chỉ làm phụ trợ, vậy liền hoàn toàn khác nhau. Lý Thanh Sơn chỉ là trong lòng hơi động, huyền tiên giới chỉ bên trong liền có tiên linh khí, liên tục không ngừng rót vào Lý Thanh Sơn trong thân thể. Lúc này Lý Thanh Sơn cũng cảm giác được không giống nhau địa phương. Lý Thanh Sơn phía trước nhục thân đối tiên linh khí tuy là cũng có thể hấp thu luyện hóa, nhưng mà tốc độ dù sao vẫn là có một chút khoảng cách. Nhưng mà hiện tại Lý Thanh Sơn liền có thể cảm giác được thân thể của mình hấp thu tươi sáng chi khí, năng suất càng cao cũng càng lớn. Mấu chốt nhất vẫn là đối tiên linh khí hấp thu năng suất. Làm một cái đơn giản nhất ví dụ, phía trước Lý Thanh Sơn, thân thể của hắn hấp thu tiên linh khí chỉ có thể hấp thu trong đó 10 năng lượng. Nhưng mà hiện tại Lý Thanh Sơn thân thể hấp thu những cái này tiên linh khí, lại có thể đem trong đó 50 năng lượng toàn bộ hấp thu. Hấp thu năng suất trực tiếp tăng lên gấp mấy lần. Hơn nữa đây chỉ là Lý Thanh Sơn hoàn thành sau khi độ kiếp tạo thành kết quả. Lý Thanh Sơn đều đang nghĩ đây, nếu như mình trở thành tiên nhân chân chính, như thế hấp thu năng suất sẽ biến nên nhiều nhanh á, cuối cùng tiên linh khí vốn chỉ là cho tiên nhân sử dụng. Cho phàm nhân sử dụng tiên linh khí, cũng là dựa vào huyền tiên giới chỉ môi giới chuyển hóa, mới có khả năng đạt tới hiệu quả như vậy. Thế nhưng hiệu quả như vậy cũng là giảm đi. Cho nên đợi đến Lý Thanh Sơn cũng trở thành tiên nhân chân chính phía sau, hắn tu luyện năng suất nhất định sẽ biến đến càng cao. Lý Thanh Sơn cũng không biết chính mình tại nơi này tu luyện bao lâu thời gian, cuối cùng tại nơi đây căn bản không nhìn thấy nhật nguyệt tinh thần. Tất nhiên cũng liền không biết rõ thời gian trôi qua. Tất nhiên cơ bản một cái thời gian khái niệm vẫn phải có, Lý Thanh Sơn đoán chừng cũng liền là 10 ngày thời gian nửa tháng a, cũng may trải qua khoảng thời gian này tu luyện, Lý Thanh Sơn rốt cục tại độ kiếp kỳ triệt để ổn định lại. Lý Thanh Sơn cảm thụ một thoáng thân thể của mình, lúc này mới phát hiện thực lực của mình đạt được to lớn tăng lên. Đầu tiên là trên nhục thân to lớn tăng lên, Lý Thanh Sơn nhục thân cường hãn trình độ muốn so phía trước tăng lên gấp mấy lần. Mấu chốt nhất là thân thể của hắn có một loại đáng sợ kháng tính. Đây là tiên linh khí mang đến cải tạo kết quả. Cuối cùng hiện tại Lý Thanh Sơn, hắn thân thể này đã coi như là bán tiên chi thể cùng phía trước phàm nhân thân thể là triệt để ngăn cách mở ra. Đừng nhìn phía trước Lý Thanh Sơn thân thể đã là thập phần cường đại, thế nhưng khi đó thân thể của hắn ý nguyên vẫn là phàm nhân thân thể. Nhưng mà hiện tại Lý Thanh Sơn thân thể đã thuộc về bán tiên chi thể. Lý Thanh Sơn có loại cảm giác, phía trước Phi Hồng Tiên Tử sử dụng một chiêu kia lại đến nếu đối phó mình, liền sẽ không thuận lợi như vậy. Tuy là Lý Thanh Sơn vẫn không có nắm chắc có khả năng đối kháng loại lực lượng kia, nhưng ít ra sẽ không bị động như vậy, cũng sẽ không như vậy mà đơn giản liền bị đối phương khống chế được. Chỉ bất quá Lý Thanh Sơn vẫn không có nắm chắc có khả năng đối phó đại thừa cảnh giới Phi Hồng Tiên Tử. Về phần vị kia áo trắng lao tổ lời nói, phòng trường Lý Thanh Sơn đồng dạng cũng đối phó không được. Một mặt là song phương ở trên cảnh giới khoảng cách tương đối lớn, một mặt khác cũng là bởi vì Lý Thanh Sơn mới tiến vào độ kiếp kỳ, hắn còn chưa có bắt đầu tu hành độ kiếp kỳ công pháp. Hắn chỉ có độ kiếp kỳ tu vi mà thôi. Vậy trước tiên tu luyện một chút độ kiếp kỳ công pháp lại nói. Trong lòng Lý Thanh Sơn yên lặng nói, hắn cũng biết hiện tại thời gian quý giá, cuối cùng nơi này chính là thần kiếm bí cảnh. Tại nơi này tu luyện liền là đối thời gian lãng phí. Hắn có lẽ ra ngoài tìm kiếm bảo vật hoặc là tìm kiếm truyền thừa. Thế nhưng hắn hiện tại mới tấn cấp độ kiếp kỳ, còn không có nắm giữ độ kiếp kỳ thủ đoạn. Hiện tại ra ngoài lời nói vẫn còn có chút nguy hiểm. Vậy trước tiên dùng một chút thời gian gia tăng chính mình nội tình á, cũng may Lý Thanh Sơn có huyền thiên giới chỉ, có thể làm phụ trợ tu luyện. Cho nên hắn công pháp tu hành tốc độ đồng dạng cũng là rất nhanh. Lý Thanh Sơn đầu tiên cần phải làm là suy tính huyền thiên tâm pháp độ kiếp thiên, bởi vì Lý Thanh Sơn tài nguyên đầy đủ, tiên khí cũng đủ nhiều, cho nên suy tính những công pháp này là rất đơn giản sự tình. Bất quá là trong chốc lát ngay tại huyền thiên giới chỉ bên trong suy tính hoàn thành huyền thiên tâm pháp độ kiếp thiên. Có công pháp này tại tay, Lý Thanh Sơn lập tức liền tiến hành tu hành, tu hành môn huyền thiên tâm pháp này độ kiếp thiên, Lý Thanh Sơn thể nội pháp lực lập tức liền là bắt đầu chuyển hóa. Toàn bộ đều chuyển hóa thành độ kiếp kỳ pháp lực, độ kiếp kỳ pháp lực đã mang theo một tia tiên khí đặc chất, uy lực tự nhiên cũng thay đổi đến càng thêm cường đại. Không có tiêu phí thời gian quá dài, Lý Thanh Sơn một thân pháp lực toàn bộ đều chuyển hóa thành độ kiếp kỳ pháp lực. Lý Thanh Sơn có khả năng cảm thụ được pháp lực của mình cùng trong huyền thiên giới tiên khí càng lúc càng giống. Hoặc là tu luyện tới cuối cùng cảnh giới, pháp lực của hắn liền sẽ cùng tiên khí giống như lúc. Phòng trưng đến cảnh giới này, hắn liền có thể biến thành tiên nhân một dạng tồn tại. Đương nhiên, đây cũng chỉ là Lý Thanh Sơn một cái suy đoán mà thôi. Cụ thể sẽ như thế nào, chỉ có tu luyện tới một bước kia mới có thể biết. Pháp lực tu luyện hoàn thành, tiếp xuống liền muốn trùng tu nguyên thần. Lý Thanh Sơn cũng là tu hành độ kiếp kỳ nguyên thần pháp môn, tu hành phía sau, nguyên thần cũng thay đổi đến càng mạnh, hơn nữa nguyên thần đối xung quanh năng lực cảm ứng đồng dạng cũng thay đổi đến càng mạnh. Lý Thanh Sơn nguyên thần nháy mắt liền hướng về xung quanh khuyết tán ra, chỉ tiếc hoàn cảnh xung quanh hết sức đặc thù. Cho nên Lý Thanh Sơn nguyên thần cũng chỉ có thể tra xét xung quanh vài trăm mét phạm vi. Càng xa khoảng cách liền xem xét không tới, sẽ bị một loại đặc thù lực lượng chỗ bình chứng mất. Nay cũng rất bình thường, cuối cùng tòa đại điện này vốn là rất là thần bí. Không biết rõ vị kia phi hồng tiên tử đi nơi nào. Lý Thanh Sơn lẩm bẩm lầu bầu nói, chỉ bất quá nơi đây không có mưa ai, tiên tính không tiếng động, căn bản cũng không có nửa điểm phi hồng tiên tử tung tích. Lý Thanh Sơn lúc này cũng coi là có mấy phần độ kiếp kỳ thủ đoạn, cho nên cũng không có tiếp tục lưu lại nơi này dự định. Một phương diện hắn muốn tìm đi ra đại điện con đường, một mặt khác, Lý Thanh Sơn cũng muốn tìm một chút trong tòa đại điện này phải chăng có bảo vật gì. Phải biết Lý Thanh Sơn nguyên cớ sẽ đến trong tòa đầm lầy này, chính là vì tới tầm bảo. Cho nên Lý Thanh Sơn cũng mười phần hoài nghi hắn tầm bảo mục tiêu khả năng liền là tòa đại điện này. Bất kể nói thế nào, đem nơi này trước tìm kiếm một lần liền biết kết quả. Lý Thanh Sơn đứng dậy, vậy mới hướng về xung quanh nhìn lại, cho nên ta liền phát hiện chính mình là thân ở bên trong một tòa đại điện, xung quanh trên vách đá có rất nhiều bích họa. Chỉ là trên bích họa nội dung, chỗ hiện ra tựa như là thượng cổ thời đại chiến đấu cảnh tượng. Hơn nữa bích họa trong chiến đấu dung là phi thường kỳ quái, tựa như là một nhóm tiên nhân cùng một nhóm quái vật chiến đấu. Để Lý Thanh Sơn cảm giác được không thể tưởng tượng nổi chính là, trên bích họa hiện ra tiên nhân số lượng rất nhiều, quái vật số lượng rất ít. Nhưng mà quái vật sức chiến đấu lại hết sức cường đại, những cái này số lượng thưa thớt quái vật chọn vẹn áp những tiên nhân này đánh. Đây rốt cuộc là quái vật gì a? Liền tiên nhân cũng không phải là đối thủ của bọn họ. Nơi này chỉ có bích họa không có văn tự, cho nên Lý Thanh Sơn cũng không biết trên bích họa đến cùng miêu tả cái gì nội dung. Chương 608, tượng đá binh sĩ, thần bí thạch quan. Chương 608, tượng đá binh sĩ, thần bí thạch quan. Lý Thanh Sơn cũng chỉ là hiếu kỳ nhìn một chút bích họa nội dung. Theo sau Lý Thanh Sơn liền không lại quan tâm bích họa, mà là tìm kiếm lối ra. Cũng may lối ra mặc dù có chút ẩn nấp, nhưng vẫn là có thể tìm được, chỉ là tìm một vòng liền đã tìm được lối ra. Theo sau Lý Thanh Sơn liền xuôi theo lối ra tới phía ngoài tìm. Xuôi theo lối ra đi ra ngoài, liền là một con đường, đi tới cuối lối đi phía sau, liền xuất hiện một mảnh đoạn nhai. Tại đoạn dương một mặt khác có quang mang xuất hiện, Lý Thanh Sơn cũng không xác định phía trước là không phải lối ra, ngược lại cũng không có đường có thể thực hiện, chỉ có thể từ nơi này đi qua. Phía dưới sườn đồi đen xì một mảnh nhìn lên có chút khủng bố, cũng không biết cái kia trong thâm viên đến cùng có cái gì. Địa hình nơi này cũng thật là cổ quái, rõ ràng là một tòa dưới đất đại điện, lại xuất hiện một tòa thâm viên. Hơn nữa trước mắt tòa này thâm viên tổng cho Lý Thanh Sơn một loại cảm giác phi thường không tốt. Lý Thanh Sơn chỉ là hướng về thâm viên nhìn một chút, trong lòng liền là chấn động, cũng không dám tiếp tục lại nhìn lần thứ hai. Nhưng là muốn biết Lý Thanh Sơn hiện tại đã là độ kiếp kỳ cường giả. Trên thế giới này có khả năng uy hiếp đến Lý Thanh Sơn đồ vật thế nhưng không nhiều lắm. Bất quá Lý Thanh Sơn vẫn là dựa theo tâm ý của mình đi làm việc, đã cảm giác được tòa này thâm viên có chút không đúng, vậy vẫn là không muốn quá nhiều tiếp xúc tốt. Hơn nữa Lý Thanh Sơn có thể phi hành, cho nên Lý Thanh Sơn thử một cái, trực tiếp liền từ nơi này bay đi. Thế nhưng chờ Lý Thanh Sơn bay lên phía sau liền phát hiện, vách núi đối diện nhìn lên không xa, trên thực tế chính giữa không gian là bị người dùng đại pháp lực cách biệt. Lý Thanh Sơn bay cự ly rất dài, rõ ràng đều không có bay đến đối diện, nhưng trên thực tế đối diện nhìn lên cũng chỉ gần một chút. Nhưng cũng may Lý Thanh Sơn có khả năng cảm nhận được chính mình cùng đối diện khoảng cách đã là bị thật sự kéo gần lại. Nếu là tại rút ngắn khoảng cách, như thế Lý Thanh Sơn liền không có lại sử dụng cái khác tâm tư, đặc biệt tập trung lực chú ý phi hành về phía trước. Tại Lý Thanh Sơn trong cảm giác, hắn phi hành một ngày một đêm thời gian, rốt cục tới gần bờ bên kia, theo sau vừa sải bước ra, đã đi tới sườn núi đối diện. Đến lúc này, Lý Thanh Sơn mới ra một hơi, theo sau quay đầu nhìn về sau lưng nhìn lại. Lại phát hiện sau lưng một cái khác sườn núi đã không thấy bóng dáng. Lý Thanh Sơn nhíu mày, luôn cảm giác nơi này hết thảy đều lộ ra một cô cảm giác cổ quái. Lát đầu cũng không nghĩ nhiều nữa, chuyện hắn bây giờ muốn làm nhất liền từ nơi này rời khỏi. Lúc này xuất hiện tại Lý Thanh Sơn trước mặt lại là một con đường, Lý Thanh Sơn cũng không có lãng phí thời gian, trực tiếp xuôi theo thông đạo nhanh chóng tiến lên. Mà khi Lý Thanh Sơn tiến vào thông đạo thời điểm, liền phát hiện thông đạo hai bên đều là đủ loại tượng đá binh sĩ. Ngay tại Lý Thanh Sơn tới gần những cái này tượng đá binh sĩ trong nháy mắt, những binh sĩ này nháy mắt liền xuống lại, bọn hắn hai mắt bắt đầu phát ra màu đỏ huyết quang. Văn mèo cổ hướng về Lý Thanh Sơn nhìn lại. Lý Thanh Sơn có chút cảnh giác đi về phía trước một chút khoảng cách. Ngay tại hắn tới gần những cái này tượng đá binh sĩ trong nháy mắt, tượng đá binh sĩ đột nhiên hoạt động tới, cầm trong tay binh khí hướng về Lý Thanh Sơn giết tới đây. Tại những cái này tượng đá binh sĩ sống lại trong nháy mắt, Lý Thanh Sơn từ những cái này tượng đá binh sĩ trên mình cảm giác được một cỗ cường đại khí tức. Những cái này tượng đá binh sĩ mỗi một cái đều nắm giữ pháp tướng cảnh giới thực lực. Hơn nữa trong đó có mấy cái tượng đá binh sĩ, tựa như là đội trưởng loại cấp bậc này, trên người bọn hắn phát tán đi ra khí tức cũng càng thêm cường đại, hẳn là hợp thể cảnh giới. Bên trong ánh mắt của Lý Thanh Sơn hiện lên một chút cảnh giác, nhưng mà động tác trong tay của hắn nhưng không có chút nào chậm. Khoát tay liền là một đạo kiếm khí, đột nhiên oanh kích ra. Một đạo kiếm khí này đánh vào trước mặt cái thứ nhất tượng đá binh sĩ trên mình. Cái này tượng đá binh sĩ cũng chỉ là pháp tướng cảnh giới, đối mặt Lý Thanh Sơn cường liệt một kích, căn bản là ngăn không được. Chỉ là một đạo kiếm khí, đem hắn tượng đá thân thể cho đánh nát. Theo sát lấy Lý Thanh Sơn phát ra vài đạo kiếm khí, mỗi một đạo kiếm khí đều có thể tùy tiện đánh nổ một cái tượng đá binh sĩ thân thể. Nhưng mà theo sát lấy Lý Thanh Sơn liền phát hiện, phía trước bị hắn đánh nổ tượng đá binh sĩ thân thể lại phục hồi như cũ. Thì ra là thế, những cái này tượng đá binh sĩ căn bản là không có cách bị phá hủy. Nhìn tới nơi này không thể ở lâu. Lý Thanh Sơn lẩm bẩm lầu bầu nói, hắn cũng coi là biết những cái này tượng đá binh sĩ lực lượng. Những cái này tượng đá binh sĩ năng lực chiến đấu tính toán không nhiều lắm mạnh, nhưng bọn hắn nắm giữ không chết đặc tính. Lý Thanh Sơn đã liên tiếp đem bọn hắn phá hủy nhiều lần, ý nguyên vô pháp đem bọn hắn triệt để tiêu diệt. Lúc này Lý Thanh Sơn cũng mất đi chiến đấu ý nghĩ, hắn đem trước mặt tượng đá binh sĩ phá hủy, tiếp đó ngay lập tức tiến lên. Thông đạo phía trước còn có càng nhiều tượng đá binh sĩ. Hơn nữa kèm theo Lý Thanh Sơn tiến lên, những cái này tượng đá binh sĩ toàn bộ đều sống lại, toàn bộ đều hướng về Lý Thanh Sơn công kích tới. Lý Thanh Sơn hừ lạnh một tiếng, bên cạnh xuất hiện 10 vạn thanh phi kiếm. Cái này 10 vạn thanh phi kiếm tại bên cạnh Lý Thanh Sơn hiện ra làm một đầu phi kiếm trường hạ. Chỉ cần là dựa vào gần Lý Thanh Sơn, bên người tượng đá binh sĩ đều sẽ bị nháy mắt rào sát. Chỉ bất quá, không dùng bao lâu thời gian, những cái này tượng đá binh sĩ đều sẽ lần nữa phục sinh. Cho nên Lý Thanh Sơn cũng không có cách nào đem những cái này tượng đá bia đá triệt để phá hủy mất. Lý Thanh Sơn bước chân không đình chỉ liền như vậy một đường giết đi vào. Lý Thanh Sơn đến lúc này mới cảm giác được, nơi này chỗ đáng sợ. Bởi vì số lượng binh lính quá nhiều. Tuy là Lý Thanh Sơn có thể tùy tiện rào sát bọn hắn, nhưng Lý Thanh Sơn pháp lực cũng là có hạn. Tại nơi này chiến đấu thời gian càng dài, đối Lý Thanh Sơn lại càng tăng bất lợi. Cũng may Lý Thanh Sơn hiện tại đã là độ kiếp kỳ, bản thân pháp lực phi thường hùng hậu. Hơn nữa tại quá trình chiến đấu bên trong, pháp lực của hắn cũng là tại không ngừng khôi phục nhanh chóng. Loại cường độ này chiến đấu, Lý Thanh Sơn cũng vẫn là ủng hộ ở cũng không biết giết bao lâu thời gian, cuối cùng giết xuyên toàn bộ thông đạo. Tại trước mặt Lý Thanh Sơn không còn có, tượng đá binh sĩ xuất hiện, một tòa khổng lồ quảng trường xuất hiện tại trước mặt Lý Thanh Sơn. Để trong lòng Lý Thanh Sơn giật mình chính là, tại tòa này trên quảng trường cực lớn, lít nha lít nhít đứng đầy đủ loại binh sĩ. Những binh sĩ này toàn bộ đều là tượng đá binh sĩ, chỉ bất quá những cái này tượng đá binh sĩ, binh chủng phi thường phong phú. Có lên mặt đao, có cầm tuẫn, còn có tay cầm cung tên. Hơn nữa Lý Thanh Sơn còn tại trong đó nhìn thấy một chút tướng lĩnh đồng dạng tượng đá. Chỉ bất quá lúc này những cái này tượng đá đều là tĩnh mịch. Nhìn lên liền không giống như là vật sống. Nhưng mà Lý Thanh Sơn cũng là thận trọng, cũng không dám nhích tới gần. Lý Thanh Sơn lo lắng những cái này tượng đá một khi bị chính mình tới gần cũng sẽ bị kích hoạt. Còn có một tin tức tốt truyền đến, liền là trong thông đạo những binh sĩ này cũng không có đuổi theo ra tới. Những binh sĩ này chỉ là thủ hộ thông đạo, cho nên làm Lý Thanh Sơn đi ra thông đạo thời điểm, những binh sĩ này liền trở về chính mình nguyên bản trên vị trí. Lúc này Lý Thanh Sơn cuối cùng mới nuối lòng một hơi, tiếp đó mới quan sát tình huống xung quanh. Theo sau Lý Thanh Sơn liền trông thấy, tại khổng lồ quảng trường chỗ trung tâm, có một tòa to lớn thạch quan. Xung quanh những cái kia tượng đá quân đội, phản phất liền là tại bảo vệ cái này một tòa thạch quan. Chương 609, Nguyên Đế Phục Sinh, một kiếm miểu sát. Chương 609, Nguyên Đế Phục Sinh, một kiếm miểu sát. Ngay tại Lý Thanh Sơn dự định xem xét bốn phía tình huống thời điểm, toàn bộ quảng trường đột nhiên chấn động, hơn nữa toàn bộ quảng trường mặt đất bắt đầu xuất hiện màu máu hào quang, một cái to lớn màu máu trận pháp đem xung quanh toàn bộ đều bao phủ đi vào. Cũng may Lý Thanh Sơn phản ứng rất nhanh, kịp thời thối lui đến giáp danh, cũng không có bị trận pháp bao phủ. Ngay tại lúc này, trên bầu trời trực tiếp phá vỡ một cái động lớn, mấy đạo thân ảnh xuôi theo đại động liền bay đi vào. Lý Thanh Sơn lại sau này mặt lui lại mấy bước, lui vào đến trong bóng râm. Trên mình pháp bảo biến đến đen như mực, toàn bộ thân thể cũng thay đổi đến như có như không lên. Hắn muốn đem bản thân tồn tại cảm giác xuống đến thấp nhất. Lý Thanh Sơn trước mắt còn không biết rõ xảy ra chuyện gì tình huống, nhưng hắn có thể cảm giác được tình huống bây giờ có chút không ổn. Ngay tại những người kia xuất hiện trong nháy mắt, huyết quang trận pháp đồng dạng cũng là bị kích hoạt. Tại huyết quang bao phủ phía dưới, tất cả tượng đá binh sĩ phảng phất đều sống lại. Những cái này tượng đá binh sĩ cơ sở nhất đều là có pháp tướng cảnh giới, trong đó còn có một ít là hợp thể cảnh giới, lại có những tướng lãnh kia một dạng tượng đá, đây đã là đạt tới độ kiếp kỳ khủng bố tu vi. Trong đó còn có 4 vị thống soái, mỗi vị thống soái trên mình đều tản mát ra khí tức kinh khủng, đây là đại thừa kỳ cường giả khủng bố. Lý Thanh Sơn tu vi tại bọn hắn những cường giả này trước mặt liền có vẻ hơi không đáng chú ý, cho nên lúc này Lý Thanh Sơn động cũng không dám động, đem chính mình ẩn tàng 10 phần ẩn nấp. Hơn nữa Lý Thanh Sơn đã làm tốt tùy thời đào tẩu chuẩn bị. Hắn tùy thời đều làm xong trốn hướng Cửu Châu thế giới. Chẳng qua trước mắt tới nói còn không cần lánh nạn, hắn còn có thể lại chờ một chút. Nhìn tới chúng ta không tìm nhầm địa phương, nghe nói nguyên đế của mộ chính là ở đây, ta nhìn hẳn là nơi này. Truyền văn nguyên đế chính là kiếm lao nhân thân truyền đệ tử, nguyên đế sau khi ngã xuống, liền bị an táng tại trong thần kiếm động tiên, chúng ta tìm nhiều năm như vậy, xem như tìm tới nơi này. Mấy đạo bóng người có chút vui vẻ mở miệng nói ra. Bọn hắn lúc nói chuyện cũng là không cố kỵ chút nào, cho nên Lý Thanh Sơn cũng là nghe tới rõ ràng. Tất nhiên cũng không phải bọn hắn cố tình còn lớn tiếng hơn nói chuyện, mà là Lý Thanh Sơn tính lực cũng sớm đã siêu phàm. Cho nên làm bọn hắn chỉ là nói chuyện bình thường thời điểm, Lý Thanh Sơn cũng là có thể rõ ràng nghe được bọn hắn nói chuyện nội dung. Nghe được bọn hắn trong khi nói chuyện dung, Lý Thanh Sơn thế mới biết nơi này cũng thật là một tòa cổ mộ. Hơn nữa còn là một vị hoàng đế cổ mộ. Vị hoàng đế này xưng hào là nguyên đế, chỉ bất quá Lý Thanh Sơn cũng không hiểu cái thế giới này lịch sử, cho nên cũng không biết vị này nguyên đế rốt cuộc là ai. Lý Thanh Sơn lúc này cũng là mười phần hiếu kỳ, không biết rõ bọn hắn những người này tới nơi này rốt cuộc muốn làm gì. Phải biết xuất hiện mấy người này cũng không phải một dạng cao thủ, toàn bộ đều là đại thừa kỳ cao thủ, đã là phương thế giới này đứng đầu nhất cường giả. Bất quá mấy người bọn hắn muốn phá hoại tòa này của mộ, cầm tới chính mình chỗ cần đồ vật, cũng không phải chuyện dễ dàng. Cuối cùng nơi này binh sĩ nhìn ra phía dưới chí ít có 10 vạn đông đúc, hơn nữa còn có tứ đại thống soái, mỗi một vị thống soái thực lực đều đạt tới đại thừa kỳ. Phong đạo hữu, còn mời ra tay đi. Mấy người hướng về trong đó một vị lão giả chắp tay, mười phần cung kính nói. Vị kia Phong đạo hữu cười ha ha, gật đầu nói, các vị đạo hữu chờ chút, liền xem ở hạ thủ đoạn. Tại khi nói chuyện vị này Phong đạo hữu trong tay xuất hiện một tấm kính, làm cái kính này xuất hiện trong nháy mắt, toàn bộ không gian phảng phất đều đọc lại. Theo sau liền có một mảnh màu xám bạc ánh trăng từ trong kính rơi đi ra. Cái này một mảnh màu xám bạc ánh trăng, từ trên xuống dưới, đem trọn tòa cổ mộ chỗ chiếu sáng. Mà bị mảnh này màu xám bạc ánh trăng bao phủ lại tượng đá binh sĩ nháy mắt liền ngưng kết không động. Tốt, ta đã đem bọn hắn định trụ, các ngươi bắt gấp thời gian tranh thủ thời gian động thủ. Phong đạo hữu đội bằng nói. Hắn nói chuyện thời điểm khí tức đều có chút bất định. Cực kỳ hiển nhiên muốn khu động món pháp bảo này, đối với hắn tới nói cũng là có to lớn tiêu hao. Xung quanh mấy người cũng là có chút hâm mộ, nhìn một chút trong tay hắn tâm kính. Cái kính này cũng không bình thường, bởi vì đây là một kiện bán tiên khí, tuy là không phải thuần chính tiên khí, nhưng mà có thể cùng một cái chữ tiên phối bên cạnh đều không phải bình thường phẩm vật. Tại ánh trăng bao phủ xuống, tất cả binh sĩ đều bị định trụ. Chỉ có cái kia tứ đại thống soái, hắn có hoạt động năng lực, nhưng mà lực chiến đấu của bọn hắn cũng bị thật to suy yếu. Mặt khác mấy vị đại thừa kỳ cường giả cũng biết thời gian quý giá, không nói hai lời liền hướng về phía dưới của mộ mà tới. Cái kia tứ đại thống soái hình như cũng không có cái gì linh trí, đối mặt đột kích cường địch, bọn hắn trước tiên liền bay lên, đón chiến cường địch. Chỉ bất quá cái này tứ đại thống soái đã bị ánh trăng chô áp chế, bản thân sức chiến đấu liền đã không đủ cường đại. Hơn nữa bọn hắn cái này tứ đại thống soái, tối cường phương thức chiến đấu cũng không phải thân thể năng lực chiến đấu, mà là chỉ huy 10 vạn tượng đá binh sĩ tiến hành chiến đấu. Cho nên song phương vừa đánh nhau liền hiện nghiêng về một bên trạng thái. Tứ đại thống soái rất nhanh liền bị đánh bay, liền bọn hắn tượng đá thân thể đều bị nháy mắt đánh nổ. Bất quá những cái này tượng đá chính xác có một chút đặc thù môn đạo, coi như thân thể bị đánh nổ, cũng biết một chút một điểm bắt đầu khôi phục. Bọn hắn liền là bất tử bất diệt tồn tại. Không cần cùng bọn hắn dây dưa, chúng ta tới mở ra thạch quan. Mấy vị đại thừa kỳ cường giả tại đánh nổ tứ đại thống soái phía sau, trực tiếp liền đi tới thạch quan. Theo sau mỗi người bọn họ thi triển pháp lực, liền muốn đánh mở thạch quan. Loại này thạch quan cũng là không phải bình thường, ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Bình thường tu chân giả chỉ là tới gần thạch quan, liền sẽ bị thạch quan lực lượng chô nghiền ép. Chỉ bất quá bọn hắn cũng là đại thừa kỳ cường giả, đương nhiên sẽ không sợ trên thạch quan mặt bị thêm vào lực lượng. Có thể coi là đại thừa kỳ cường giả, muốn mở ra thạch quan y nguyên không đơn giản. Chỉ bất quá bọn hắn những người này đã sớm chuẩn bị, trong đó một vị đại thừa kỳ cao thủ lấy ra một tờ linh phù, trực tiếp dán tại thạch quan bên trên. Làm tờ linh phù này dán tại trên thạch quan thời điểm, trên thạch quan kèm theo lực lượng, lập tức liền bị áp chế. Theo sau một người trong đó chợt giơ tay lên một trường liền đem thạch quan vách quan tài cho đánh bay. Theo sau mấy người bọn họ tranh nhau chèn lớn, hướng về trong thạch quan đánh tới, rất rõ ràng bọn hắn muốn tranh đoạt bảo vật. Ngay tại lúc này, trong thạch quan dâng lên một đạo kiếm quang lóe lên, tụ tập mà đến mấy vị đại thừa kỳ cường giả nháy mắt liền bị đánh bay ra ngoài. Tại thời gian bên trong chậm rãi đứng lên một đạo thân ảnh. Người này thân hình cao lớn, nhìn ra thân cao có lẽ có chừng 2 mét. Mặc trên người một kiện màu đen long bào, trong tay cầm một cái thanh đồng cổ kiếm, trên mình tản ra khủng bố bá đạo khí tức. Là nguyên đế không chết. Trong đó một vị đại thừa kỳ cường giả trông thấy trước mắt một màn này, lập tức hoảng sợ kêu lên. Nguyên đế là thượng cổ thời kỳ tuyệt đại cường giả. Nếu như nguyên đế còn sống, bọn hắn những người này có một cái tính toán một cái, toàn bộ đều muốn chết. Nguyên đế chỉ là mặt không thay đổi nhìn mấy người một chút, theo sau nhẹ nhàng huy động một thoáng trong tay thanh đồng bảo kiếm. Trong đó một vị đại thừa kỳ cường giả, thân thể nháy mắt chia 5 x 7, rõ ràng bị một kiếm miểu sát. Tất cả người trông thấy trước mắt một màn này đều bị hù dọa đến hồn phi phách tán. Chương 610, nguyên đế biến mất, không hiểu bí ẩn. Chương 610, nguyên đế biến mất, không hiểu bí ẩn. Nguyên đế phục sinh, chạy mau. Phong đạo hưu hét lớn một tiếng, trước tiên lựa chọn đào tẩu. Trước mắt một màn này thật sự là quá dọa người. Đồng dạng đều là đại thừa kỳ cường giả, bọn hắn rõ ràng liền nguyên đế một kiếm cũng không ngăn nổi. Lúc này không trốn, chờ đến khi nào? Phong đạo hưu thu hồi tâm kính, trước tiên lựa chọn đào tẩu. Ngay tại tấm kính bị thu hồi trong nháy mắt, phía dưới 10 vạn tượng đá binh sĩ lập tức liền theo sống lại. Không có tấm kính áp chế, bọn hắn liền khôi phục sức sống. Bất quá lúc này những cái này tượng đá binh sĩ khôi phục, đối với tình huống hiện trường cũng không có bất kỳ thay đổi. Cuối cùng những cái này tượng đá binh sĩ năng lực chiến đấu cũng không có cường đại như vậy, cũng không có quan hệ đại cục. Đáng sợ nhất chính là vị kia nguyên đế. Lúc này nguyên đế mặt không biểu tình, lần nữa huy động một thoáng trong tay thanh đồng cổ kiếm. Một tên đã đảo tẩu đại thừa kỳ cường giả, liền như là bị một cô vô hình lực lượng đánh trúng, thân thể lần nữa chia 5 x 7. Hắn chết. Đây chính là đại thừa kỳ cường giả, thế gian này đứng đầu nhất cường giả. Cho dù là trên cái thế giới này đứng đầu nhất cường giả đối mặt một kiếm này rõ ràng cũng không có nửa điểm sức phản kháng. Còn lại đại thừa kỳ cường giả toàn bộ đều luống cuống, dùng tốc độ nhanh nhất rời đi nơi này. Nhưng mà nguyên đế chỉ là xoát xoát huy động mấy lần bảo kiếm trong tay. Những cái kia đảo tẩu đại thừa kỳ cường giả liền nhộn nhịp bị nháy mắt chém giết. Nguyên đế tại giết hết mọi người phía sau, lập tức lại trở về đến trong thạch quan, chỉ bất quá thạch quan nắp liền không có lần nữa trên mền. Trong toàn bộ đại điện lần nữa yên tĩnh trở lại, mà cái kia 10 vạn thạch như binh sĩ cũng là lần nữa khôi phục bình tĩnh. Lý Thanh Sơn chờ tại chỗ không động, nhưng trái tim của hắn cũng là phanh phanh nhảy loạn. Đáng sợ, thật là quá đáng sợ. Cái kia Nguyên Đế nắm giữ đến cùng là một loại lực lượng gì? Lại có thể một kiếm một cái chém giết đại thừa kỳ cường giả. Đối với loại lực lượng này, Lý Thanh Sơn cũng là đỏ mắt vô cùng. Chỉ là Lý Thanh Sơn cũng là thật không dám tới gần Nguyên Đế. Liền những cái này cấp cao nhất cường giả, đại thừa kỳ cường giả, đối mặt Nguyên Đế thời điểm đều là một kiếm một cái. Lý Thanh Sơn nếu là đi qua lời nói, phòng trừng cũng là giống nhau kết quả. Lý Thanh Sơn hít sâu một hơi, để chính mình tỉnh táo lại, trong đầu cũng là thật nhanh chuyển động lên, suy tư mình bây giờ tình cảnh. Hắn tình cảnh hiện tại rất tồi tệ, nhưng cũng không tính đặc biệt hỏng bét. Tuy là vô cùng nguy hiểm, thế nhưng chỉ cần Lý Thanh Sơn không muốn hành động thiếu suy nghĩ, liền sẽ không đưa tới Nguyên Đế công kích. Nhưng mà Lý Thanh Sơn cũng bởi vậy, bị ngưng lại tại nơi này vô pháp hành động. Muốn nói ra cửa lời nói, thật là có một cái. Liền là những đại thừa kỳ kia cường giả trực tiếp đánh vỡ lối ra. Lý Thanh Sơn chỉ cần xuôi theo cái cửa ra này rời khỏi liền có thể. Chỉ bất quá cái kia cửa ra phương vị thật sự là có chút không ổn à, vừa vặn ngay tại Nguyên Đế phía trên. Lý Thanh Sơn nếu là theo Nguyên Đế phía trên phi hành rời đi, không biết rõ có thể hay không gặp được Nguyên Đế tập kích. Lý Thanh Sơn lại đợi trong chốc lát, hiện trường vô cùng an tĩnh, tiến tĩnh không tiếng động. Về phần vị kia Nguyên Đế, dường như liền không còn có sống lại. Lý Thanh Sơn đã không phải là lúc trước cái kia mới vào tu hành giới tiểu bạch rồi, đối với tu hành sự tình, tất nhiên cũng là biết tương đối nhiều. Theo đạo lý tôi nói, Nguyên Đế có lẽ cũng sớm đã chết. Thế nhưng vừa mới Nguyên Đế lại là thật sự rõ ràng xuất hiện, như thế vừa mới vị kia Nguyên Đế đến cùng là sống vẫn là dùng thủ đoạn khác thi triển năng lực. Lý Thanh Sơn liếm môi một cái, trong lòng có chút dục dịch. Hắn muốn nhìn một chút vị kia Nguyên Đế đến cùng phải hay không còn thật sống. Hơn nữa có một chuyện cũng phi thường cổ quái. Nếu như Nguyên Đế còn thật sống sót, Lý Thanh Sơn làm sao lại không gặp được công kích? Dùng Nguyên Đế năng lực, Lý Thanh Sơn coi như là trốn ở nơi này, hẳn là cũng sẽ bị phát hiện mới đúng. Thế nhưng kết quả chính là Nguyên Đế không có phát hiện Lý Thanh Sơn. Lý Thanh Sơn tâm lý ý niệm chuyển động, rất nhanh, hắn liền có quyết định. Theo sau Lý Thanh Sơn khẽ vươn tay, một chiếc cú áo vờ xuất hiện. Lý Thanh Sơn không có sử dụng pháp bảo các loại vật phẩm, càng không dám sử dụng nguyên thần đi nhìn trộm, mà là sử dụng cú áo vờ. Bởi vì phải biết nguyên thần quét hình sẽ là bị cường giả phát hiện, sử dụng pháp bảo cũng sẽ có sóng pháp lực đồng dạng cũng sẽ bị phát hiện. Cú áo vờ liền không giống với lúc trước, cú áo vờ là thuần cơ giới, đã không có sóng pháp lực, cũng không có nguyên thần ba động. Hơn nữa coi như phát hiện cũng không quan trọng, nhiều nhất liền là cú áo vờ bị phá hủy. Lý Thanh Sơn vừa mới đều là an toàn, như vậy hiện tại cũng hẳn là an toàn. Hơn nữa Lý Thanh Sơn cũng muốn kiểm tra một chút dùng UAV sẽ đối bọn hắn những cái này tượng đá binh sĩ cùng Nguyên Đế tạo thành ảnh hưởng gì. Hết thảy đáp án lập tức liền có thể dùng công bố. Lý Thanh Sơn không chế UAV, chậm rãi hướng về những cái này tượng đá binh sĩ tới gần đi qua. Làm UAV trông thấy những cái này tượng đá binh sĩ thời điểm, cũng không có phát động những cái này tượng đá binh sĩ phản ứng. Tất nhiên Lý Thanh Sơn chính mình là sẽ không tìm đường chết, đem UAV thật chạm đến tượng đá binh sĩ. Tại dưới khống chế của Lý Thanh Sơn, UAV từng điểm bay qua tượng đá binh sĩ trên không, hướng về tòa kia thạch quan tới gần đi qua. Cuối cùng UAV đã đi tới thạch quan trên không. Lý Thanh Sơn xuyên thấu qua trong tay không chế khí phía trên màn hình, có thể rõ ràng trông thấy UAV quay chụp xuống hình ảnh. Trong thạch quan chẳng cảnh, để Trần Bình An nhìn trận mắt hốt mồm. Bởi vì tại thạch quan bên trong cũng không có Nguyên Đế tồn tại. Vừa mới bị kia vô địch thiên hạ Nguyên Đế đi nơi nào? Trong thạch quan cũng không có bất kỳ một người, đừng nói người, thi thể, khô cốt, không có cái gì. Trong thạch quan cũng là trống rỗng, chỉ bất quá dọc theo thạch quan hai bên để đó mấy món vật phẩm, trong đó là một cái thanh đồng cổ kiếm. Liên là vừa mới Nguyên Đế trong tay dùng tới giết người thanh đồng cổ kiếm. Thanh này thanh đồng cổ kiếm vẫn còn, nhưng mà Nguyên Đế đã biến mất không thấy. Trừ đó ra còn có một khối ngọc giản, một ngọn đèn dầu, một khỏa bảo châu, còn có một trường quyển gia thú. Lý Thanh Sơn hít thở đều có chút trầm trọng, tay đều đi theo run lên. Nguyên Đế không tại, như thế hắn có hay không có thể dùng UAV trộm lấy những bảo vật này? UAV phía dưới có quào một cái câu, có thể dùng tới bắt lấy vật phẩm. Lý Thanh Sơn không chê UAV, chậm rãi hạ thấp độ cao, theo sau hướng về thanh đồng cổ kiếm bắt đi. Bắt câu đã chộp vào thanh đồng cổ kiếm trên mình. Theo sau UAV bắt đầu hướng lên kéo, nhưng mà thanh kia thanh đồng cổ kiếm quá nặng nề. Lý Thanh Sơn đài này UAV có lẽ có thể kéo động 500 kg trở lên vật phẩm. Thế nhưng trước mắt thanh này thanh đồng cổ kiếm trọng lượng đã vượt qua 500 kg, cho nên coi như là chạy tất cả động lực, ý nguyên vô pháp lấy đi thanh này thanh đồng cổ kiếm. Lý Thanh Sơn tâm lý âm thầm có chút nóng nảy, bất quá hắn biết càng là thời khắc thế này, chính mình càng là không thể sợ. Thanh đồng cổ kiếm cầm không đi, vậy trước tiên cầm cái khác. Ngược lại hắn không thể để cho chính mình tay không mà về. Lý Thanh Sơn khống chế UAV bung lòng ra bắt câu. Theo sau hướng về khỏa bảo châu kia bắt tới. May mắn UAV bắt câu, còn có thể bắt được khỏa bảo châu này. Nhưng mà ngay tại bảo châu bị tóm lên tới thời điểm, toàn bộ không gian đều chấn động lên. Trên quảng trường tất cả tượng đá binh sĩ đột nhiên vừa quay đầu, hướng về thạch quan phương hướng nhìn lại. Lý Thanh Sơn lập tức cảm thấy không lành, lập tức lại buông xuống bảo châu. Bảo châu bị buông xuống phía sau, hết thể lại khôi phục bình thường. Chương 611, Thái Sơ thần kiếm thuật chương 611, Thái Sơ thần kiếm thuật nhìn tới khỏa bảo châu này cũng không thể lấy đi. Chỉ là cũng không biết bảo châu này đến cùng là bảo bối gì, lại cùng xung quanh trận pháp có liên hệ gì? Rõ ràng cầm lên liền sẽ xuất hiện phản ứng lớn như vậy. Lý Thanh Sơn ở trong lòng ám sốt ruột lại âm thầm tiếc nuối, nhưng mà không có cách nào, chỉ có thể lại thử một chút cái khác vật phẩm. UAV móc lần nữa bắt được khối ngọc giản kia bên trên. cái gọi là ngọc giản liền là chất ngọc làm thành văn thư. Cái này một khối ngọc giản dài một xích, rộng nửa tấc, phía trên lít nha lít nhít viết đầy văn tự. UAV móc đã bắt được ngọc giản, theo sau liền hướng bên trên lôi kéo. Ngọc giản này trọng lượng cũng không nặng, UAV có thể nhẹ nhõm đem khối này ngọc giản vớt lên. Lý Thanh Sơn hiện tại chỉ lo lắng khối ngọc giản này bị cầm lên phía sau có thể hay không xuất hiện phản ứng gì. Nhưng mà kết quả Lý Thanh Sơn lo lắng trọn vẹn liền là dư thừa. Bởi vì khối ngọc giản này bị cầm lên phía sau, xung quanh cũng không có xuất hiện phản ứng chút nào. Trong lòng Lý Thanh Sơn cũng hỉ, thận trọng điều khiển UAV đem ngọc giản mang theo trở về. Hao tốn một chút thời gian, cuối cùng UAV đem ngọc giản mang theo trở về. Lý Thanh Sơn cầm tới ngọc giản trước tiên, liền đem nguyên thần của mình làm được bên trong ngọc giản, xem xét trong ngọc giản nội dung. Dưới tình huống bình thường trên ngọc giản bất tự, chỉ là dùng tới tổn chữ pháp trận, chân chính nội dung chỉ có thể sử dụng nguyên thần tiến hành xem. Trong chốc lát, trên mặt của Lý Thanh Sơn xuất hiện mừng như điên thần sắc, bởi vì trong ngọc giản ghi chép một môn kiếm pháp. Môn kiếm pháp này tên gọi Thái Sơ Thần Kiếm Thuật, là một môn chí cao vô thượng kiếm pháp. So với phía trước Lý Thanh Sơn tu hành tất cả kiếm pháp đều muốn lợi hại. Lý Thanh Sơn chính mình tuy là cũng có tu luyện một môn cái gọi là Thiên Kiếm Thuật. Chỉ bất quá Lý Thanh Sơn Thiên Kiếm Thuật là một cái đại hỗn hợp, là dung hợp chính mình tu hành nhiều kiếm pháp vẽ mà thành. Nhưng mà Lý Thanh Sơn Thiên Kiếm Thuật cùng Thái Sơ Thần Kiếm Thuật căn bản là không thể sánh bằng. Trên thực tế này cũng rất dễ lý giải. Lý Thanh Sơn Thiên Kiếm Thuật liền tương đương với học trò nhỏ đề toán, mà Thái Sơ Thần Kiếm Thuật lại tương đương với giáo sư đại học gia đề toán. Giữa hai bên khoảng cách liền là lớn như vậy. Nguyên đế phía trước thi triển kiếm pháp liền là Thái Sơ Thần Kiếm Thuật. Thái Sơ Thần Kiếm Thuật còn có một cái tên, có thể được xưng là Thời Gian Thần Kiếm Thuật. Thái Sơ Thần Kiếm Thuật tu hành chính là thời gian chi đạo, cũng là thời gian kiếm pháp. Nắm giữ là thời gian pháp tắc. Chí cao vô thượng, Thái Sơ Thần Kiếm Thuật. Đây là một môn, coi như là đến tiên giới, y nguyên cũng có thể được xưng là chí cao vô thượng kiếm pháp. Căn cứ trong ngọc giản ghi chép, Thái Sơ Thần Kiếm Thuật là kiếm lão nhân lưu lại tam đại tuyệt học một trong. Nguyên đế cũng thật là kiếm lão nhân đệ tử, cho nên đạt được kiếm lão nhân truyền thừa, học được môn Thái Sơ Thần Kiếm Thuật này. Về phần nguyên đế có phải là thật hay không chết, vậy liền rất khó nói. Trong ngọc giản cũng không có nói rõ chuyện này. Kiếm lão nhân có tam đại tuyệt học, một trong số đó liền là Thái Sơ Thần Kiếm Thuật. Về phần mặt khác hai đại tuyệt học là cái gì, Lý Thanh Sơn liền không biết rõ, trong ngọc giản cũng không có tiến hành ghi chép. Lúc này Lý Thanh Sơn đã học được Thái Sơ Thần Kiếm Thuật, chỉ bất quá hắn còn dùng không được một môn này kiếm pháp. Bởi vì Thái Sơ Thần Kiếm Thuật quá mức cao thâm mặt chắc, tu luyện là thời gian pháp tắc. Phía trước Nguyên Đế liền đã thi triển qua Thái Sơ Thần Kiếm Thuật. Nguyên Đế uy kiếm thời điểm vô ảnh vô hình, bởi vì hắn một kiếm liền chặt đứt đối thủ tuyến thời gian. Dạng này kiếm pháp, căn bản cũng không phải là đại thừa kỳ cường giả có khả năng gánh chịu được. Cũng khó trách những đại thừa kỳ kia cường giả tại Nguyên Đế trước mặt không có nửa điểm năng lực phản kháng, dễ như trở bàn tay liền bị chém giết. Lý Thanh Sơn đối với còn lại vật phẩm càng thêm cảm thấy hứng thú. Hắn lần nữa khống chế UAV bay đến thạch quan phía trên, bắt đầu cầm cái khác vật phẩm. Nhưng mà cái khác vật phẩm đồng dạng cầm không được. Lý Thanh Sơn chỉ có thể từng cái tiến hành thử nghiệm, rất nhanh liền thử nghiệm đến kiện vật phẩm cuối cùng, cũng liền là cái kia một quyển trên gia thú. Để Lý Thanh Sơn mừng như điên sự tình lần nữa phát sinh, quyển này gia thú cũng bị UAV tóm lấy. Hơn nữa xung quanh cũng không có cái gì tình huống dị thường phát sinh. Quyển này gia thú Lý Thanh Sơn hẳn là cũng có thể nắm bắt tới tay. Rất nhanh, một quyển này gia thú cũng đã rơi xuống trong tay Lý Thanh Sơn. Lý Thanh Sơn cầm tới một quyển này gia thú thời điểm, liền có một loại cảm giác kỳ dị, hắn cảm giác gia thú này phảng phất là sống. Tất nhiên đây là chuyện không thể nào, nhưng mà Lý Thanh Sơn liền là có loại cảm giác này. Theo sau Lý Thanh Sơn mở ra một quyển này gia thú. Mở ra gia thú phía sau, một vệt kim quang tại gia thú bên trong lấp lóe đi ra. Trên gia thú dùng màu vàng kim phức màu, miêu tả lấy một tôn đỉnh thiên lập địa cự nhân. Không đúng, đây không phải màu vàng kim phức màu, đây là vết máu vàng nóng. Lý Thanh Sơn ngay từ đầu không hiểu, nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện những cái này màu vàng kim thuốc màu cũng không phải cái gì phổ thông thuốc màu, mà là dùng một loại kim huyết miêu tả mà thành. Hơn nữa loại này màu vàng kim máu tựa như là sống. Trên da thú kim huyết cự nhân phảng phất sống lại một loại muốn theo trong da thú đi ra tới. Chỉ bất quá trương này da thú có một loại đặc thù lực lượng có khả năng đem kim huyết cự nhân giam cầm tại trong đó. Mà tại trên da thú cũng có mấy cái văn tự. Cũng may cái này mấy cái văn tự, Lý Thanh Sơn là nhận thức. Cuối cùng cái thế giới này văn tự, Lý Thanh Sơn cũng sớm đã học qua. Hình thiên luyện thể pháp. Đây chính là trên sách gia thú viết văn tự. Hình thiên, chẳng lẽ là trong truyền thuyết chiến thần hình thiên ư? Trong lòng Lý Thanh Sơn khẽ động, lập tức nghĩ đến trong thần thoại chiến thần hình thiên. Tất nhiên, này cũng khả năng chỉ là trên danh xưng một cái trùng hợp mà thôi. Lý Thanh Sơn lần nữa hướng về trên gia thú kim huyết cự nhân xem đi qua. Theo sau hắn liền phát hiện kim huyết cự nhân thật là sống lại, hơn nữa hắn ngay tại trên gia thú bắt đầu vũ động lên, làm ra đủ loại không thể tưởng tượng nổi động tác, hơn nữa tại cự nhân trên mình có tơ máu xuất hiện, những cái này tơ máu tựa như là vận khí pháp môn. Lý Thanh Sơn tâm lý mạnh mẽ động một cái, hắn biết đây chính là hình thiên luyện thể pháp môn tu luyện. Tuy là còn không biết rõ môn công pháp này đến cùng là một loại dạng gì đẳng cấp công pháp, nhưng mà có khả năng bị nguyên đế cất giữ, cũng liền đại biểu giá trị của nó tuyệt đối không phải bình thường. Lý Thanh Sơn có khả năng cầm tới hai món bảo vật này cũng đã là phi thường may mắn. Nhưng mà Lý Thanh Sơn chỉ cần vừa nghĩ tới trong thạch quan cái khác bảo vật liền lòng ngưỡng ấy. Hắn không thể đem những bảo vật khác toàn bộ đều lấy đến trong tay. Thế nhưng những bảo vật này muốn nắm bắt tới tay cũng không dễ dàng. Chỉ ít dùng UAV cực kỳ khó đem những bảo vật này nắm bắt tới tay. Đừng nhìn những bảo vật này hình thể cũng không lớn, đều là nho nhỏ. Nhưng trên thực tế cái này mỗi một kiện bảo vật trọng lượng đều là phi thường kinh người. Người thường căn bản là cầm không được những bảo vật này, liền là dùng UAV đi nhấc những bảo vật này cũng nhấc không nổi, cho nên nhất định cần muốn Lý Thanh Sơn tự mình đi động thủ đem bảo vật lấy đi. Thế nhưng nơi này có cái nan đề, liền là xung quanh còn có đại lượng hộ vệ tồn tại, nhất là cái kia tứ đại thống soái, mỗi một cái đều là đại thừa kỳ cường giả. Chỉ là bất luận cái nào thống soái, cũng không phải là Lý Thanh Sơn có khả năng đối phó, càng không cần nói vẫn là tứ đại thống soái. Cái này khiến Lý Thanh Sơn xa vào đến buồn rầu bên trong. Ngay tại lúc này, toàn bộ đại điện lần nữa chấn động lên. Chương 612, huyết quang đột kích, nghiêng trời lệch đất. Chương 612, huyết quang đột kích, nghiêng trời lệch đất. Ngay tại lúc này, toàn bộ đại điện đều chấn động. Đột nhiên mặt đất trực tiếp nứt ra, từng đạo màu máu hào quang phá vỡ mặt đất như là lợi kiếm một loại đâm thủng cả tòa đại điện. Hễ bị những cái này màu máu hào quang tiếp xúc sờ được tượng đá binh sĩ đều sẽ nháy mắt hóa thành bụi mù. Trong đó có một vị đại thừa kỳ tượng đá thông soái, vừa vặn bị trong đó một đạo huyết sắc quang mang bao phủ. Không nghĩ tới coi như là đại thừa kỳ tượng đá, tại gặp được huyết quang trước tiên cũng không có khả năng đào thoát bị phá hủy vật rủi. Thạch tượng thân thể nháy mắt sụp đổ hóa thành bụi mù. Duy nhất có khả năng ngăn cản cái này huyết quang liền là tòa kia thạch quan, nên có huyết quang đánh trúng thạch quan thời điểm, liền bị thạch quan ngăn cản xuống tới. Đột nhiên phát sinh biến cố, cũng là để Lý Thanh Sơn chấn kinh đến không được. Huyết quản càng ngày càng nhiều, đã theo bốn phương tám hướng xuất hiện, liền sau lưng Lý Thanh Sơn thông đạo đều nháy mắt sụp đổ sụp xuống. Lý Thanh Sơn trên mình lông tơ lập tức dựng thẳng lên, Lý Thanh Sơn đã biết hiện tại là thời khắc nguy hiểm nhất, so vừa mới muốn càng nguy hiểm. Hắn cũng không biết những cái này huyết quang đến cùng là từ đâu tới, vì sao lại đột nhiên phát sinh tình huống như vậy. Nhưng mà những cái kêu bất tử bất diệt tượng đá binh sĩ gặp được huyết quang này cũng sẽ nháy mắt sụp đổ. Lý Thanh Sơn cũng không dám tưởng tượng chính mình nếu là bị cái này huyết quang đánh trúng, lại là một cái dạng gì hạ tràng. Ngược lại Lý Thanh Sơn là không muốn thử nghiệm loại này huyết quang uy lực. Trốn. Lý Thanh Sơn trong nháy mắt liền làm xong quyết định. Hắn không tại chỗ lưu lại, nháy mắt lóe lên, sử dụng tuấn gian di động năng lực hướng về lối ra chạy như bay. Tại Lý Thanh Sơn xuất hiện trong nháy mắt, những cái kia tượng đá binh sĩ dường như cũng phát hiện Lý Thanh Sơn. Đông đảo tượng đá binh sĩ hướng về Lý Thanh Sơn vây công tới. Lý Thanh Sơn cũng là ở trong lòng chửi ầm lên, hắn không nghĩ tới đều dưới loại tình huống này, những cái này tượng đá binh sĩ thế mà còn biết công kích mình. Đây là bởi vì những cái này tượng đá binh sĩ bản thân là không có sinh mệnh, cũng không có gì ý nghĩ cùng tâm tình. Bọn hắn đều là dựa theo nguyên bản thiết lập tới hành động. Dựa theo bọn hắn nguyên bản thiết lập, những cái này tượng đá binh sĩ sẽ công kích hết thể đến gần sinh mệnh. Mà bây giờ Lý Thanh Sơn đã tiến vào trong phạm vi công kích của bọn hắn, cho nên liền sẽ gặp được bọn hắn công kích. Nhưng cũng may lúc này, huyết quang bốn phương tám hướng đều xuất hiện, cùng đem những binh sĩ này phòng tuyến làm hỏng. Nếu không, Lý Thanh Sơn còn thật không có cơ hội tới gần nơi này. Lý Thanh Sơn hiện tại chỉ muốn từ nơi này rời khỏi, về phần những bảo vật kia hắn đã không muốn. Bởi vì chỉ cần mệnh của hắn vẫn còn, sau đó luôn có cơ hội có thể đảo được bảo vật. Nhưng muốn là ngay cả mạng sống cũng không còn, muốn bảo vật để làm gì? Về phần nói thoát khỏi cái thế giới này, trở lại Cửu Châu thế giới, Lý Thanh Sơn hiện tại cũng không dám làm. Bởi vì hai thế giới xuyên qua, kỳ thực tọa độ là không đổi. Lý Thanh Sơn hoàn toàn chính xác có thể trở về Cửu Châu thế giới, tính tạm thời tránh né nơi này công kích. Thế nhưng chờ hắn lần nữa trở về thời điểm, trời mới biết nơi này là một loại dị dạng hoàn cảnh. Vạn nhất Lý Thanh Sơn cũng trở về, xung quanh khắp nơi đều là huyết quang, cái kia Lý Thanh Sơn trở về thời điểm liền là tử kỳ của hắn. Cho nên nhất định phải thừa dịp bây giờ còn có cơ hội đào tẩu, trước từ nơi này đào tẩu lại nói. Coi như là phải xuyên qua trở lại Cửu Châu thế giới, cũng đến tìm một cái địa phương an toàn tiến hành truyền tống. Hiện tại nơi này khắp nơi đều là huyết quang công kích, một chút cũng không an toàn, vẫn là không nên ở chỗ này truyền tống tốt. Đương nhiên, truyền tống cũng là hắn cuối cùng thủ đoạn. Lý Thanh Sơn căn bản là không cùng những cái này tượng đá binh sĩ giao thủ, chỉ là không ngừng sử dụng thuấn gian di động tránh né bọn hắn công kích, hướng về phương hướng lối ra nhanh chóng nhích tới gần. Nơi đây không gian bị đặc thù lực lượng bao phủ, cho nên Lý Thanh Sơn sử dụng thuấn gian di động đều là khoảng cách có hạn. Mỗi lần thuấn gian di động cũng liền là mấy chục mét khoảng cách, nhưng có khả năng làm đến một điểm này đã rất đáng rồi. Nếu như không có loại năng lực này lời nói, Lý Thanh Sơn tại nơi này có thể nói là nửa bước khó đi. Nếu như không có loại này đặc thù lực lượng bao phủ lời nói, phòng trừng Lý Thanh Sơn trong nháy mắt di chuyển liền đã có thể thoát khỏi nơi này. Nhưng lúc này lời nói, Lý Thanh Sơn còn cần mau chóng rời đi. Ngay tại lúc này một đạo to lớn huyết quang, đột nhiên đem thạch quan đều đánh bay ra ngoài. Toàn này thạch quan cũng không biết là dùng làm bằng vật liệu gì chế tạo thành, liền dưới đất loại này huyết quang cũng có thể ngăn cản. Huyết quang vô pháp phá hủy thạch quan, nhưng mà to lớn lực trùng kích trực tiếp đem thạch quan phía dưới ghế đá đều phá hủy, lực lượng khổng lồ cũng đem thạch quan xa xa đánh bay ra ngoài. Còn lại tam đại thống soái lập tức ở trước tiên, liền hướng về thạch quan bay đi, bảo vệ lấy thạch quan. Ngay tại lúc này một cái màu máu bàn tay lớn trực tiếp phá vỡ mặt đất, hướng về thạch quan bổ tới. Thạch quan bên trên sáng lên từng đạo phủ văn màu vàng, hào quang màu vàng lập tức bao phủ xung quanh một mảng lớn không gian. Cái kia bàn tay lớn màu đỏ ngòm cũng bị hào quang màu vàng bao phủ, mặt đất chỗ sâu phảng phất truyền đến một tiếng thong thả kêu thảm. Trong thạch quan thanh đồng cổ kiếm cũng đột nhiên nhảy lên một cái. Trong hư không phảng phất có một cái bàn tay vô hình bắt được thanh đồng cổ kiếm. Theo sau đối màu máu bàn tay lớn vung mạnh lên, một đạo vô hình ba động chợt lóe lên, màu máu bàn tay lớn nháy mắt liền bị chém giết. Nhưng mà thanh đồng cổ kiếm trên mặt khí tức cũng mắt trần có thể thấy biến đến suy yếu. Thanh đồng cổ kiếm bỗng nhiên đối hư không lần nữa một kiếm chém ra. Hư không đều bị thanh đồng cổ kiếm cắt ra một vết nứt. Thanh đồng cổ kiếm về tới trong thạch quan, theo sau tòa này thạch quan mang theo thấu trời kim quang, hướng về vết nứt không gian chậm rãi xuyên thấu đi qua. Ngay tại thạch quan đã xuyên qua một nửa thời điểm, lại là một cái màu máu bàn tay lớn đột nhiên đánh tới. Thạch quan phản ứng hơi chút chậm chạp, lập tức liền bị cái này màu máu bàn tay lớn hung hăng một đấm đánh vào trên thạch quan. Thạch quan đột nhiên chấn động, vài kiện bảo vật theo trong thạch quan bay ra. Màu máu bàn tay lớn thật nhanh bắt được trong đó một ngọn đèn dầu thu về đến dưới mặt đất. Thạch quan đã tới không kịp làm ra phản ứng, toàn bộ không có vào đến trong vết nứt không gian. Lý Thanh Sơn nhìn xem cái kia mấy món bay ở không trung bảo vật, đỏ ngầu cả mắt. Vừa cắn răng đột nhiên phát động thuần gian di động hướng về trong đó một đạo bảo vật bay đi. Hắn cách món bảo vật này cũng liền là khoảng cách mấy trăm mét. Nếu là tại bình thường không gian, hắn một cái thuần di liền có thể bắt được món bảo vật này. Nhưng mà tại nơi đây Lý Thanh Sơn một lần thuần di cũng chỉ có mấy chục mét, khoảng cách mấy trăm mét, hắn cần tiến hành 10 lần thuần gian di động. Đối Lý Thanh Sơn tới nói, đây là có lấy lớn lao uy hiếp hành động. Nhưng mà người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Trong thạch quan bất luận một cái nào bảo vật, đều có thể đủ để Lý Thanh Sơn đỏ mắt. Hiện tại có cơ hội có khả năng thu được một kiện bảo vật, Lý Thanh Sơn cũng là liều mạng. Ngay tại lúc này, màu máu bàn tay lớn xuất hiện lần nữa, hơn nữa thật vừa đúng lúc, màu máu bàn tay lớn để mắt tới bảo vật cùng Lý Thanh Sơn để mắt tới bảo vật là cùng một kiện bảo vật. Màu máu bàn tay lớn đã hướng về Lý Thanh Sơn nhìn chúng bảo vật bổ tới. Bảo vật kia phảng phất là có linh tính, nó cảm nhận được cái kia màu máu bàn tay lớn uy hiếp, lập tức cuốn theo lấy một cỗ linh khí, hướng về một phương hướng khác thoát ly ra. Chính xác bàn tay lớn đột nhiên run lên, một cỗ khủng bố lực hút truyền đến, trực tiếp liền phải đem bảo vật này hút tới. Nhưng mà bảo vật này cũng là không cam lòng yếu thế, trong nháy mắt lóe lên một cái, theo biến mất tại chỗ xuất hiện tại một nơi khác. Màu máu bàn tay lớn lập tức chuyển đổi phương hướng, hướng về món bảo vật này lần nữa bổ tới. Vô xảo bất thành thư, bảo vật này chuyển tống phương hướng rõ ràng ngay tại trước người Lý Thanh Sơn chỗ không xa. Lý Thanh Sơn bỗng nhiên trong nháy mắt di chuyển, đã đi tới bên cạnh bảo vật, thò tay liền bắt được bảo vật. Chương 613, chạy ra đại điện, cao thủ chặn lại. Chương 613, chạy ra đại điện, cao thủ chặn lại. Lý Thanh Sơn bắt đến cái bảo vật này thời điểm, mới phát hiện trong tay bắt là một khỏa bảo châu. Lúc trước trên mình bảo vật hào quang vạn trượng, có linh khí bảo vệ, coi như là Lý Thanh Sơn cũng không thấy rõ bảo vật tình huống cụ thể. Cho tới bây giờ bảo vật tới tay, hắn mới biết được tới tay chính là một kiện bảo châu. Nhưng mà bảo vật này ẩn chứa ngàn vạn linh khí, Lý Thanh Sơn trong lúc nhất thời lại bắt không được bảo vật này. Ngay tại lúc này, Huyền Thiên Giới chỉ phát huy, trực tiếp đem Lý Thanh Sơn bảo vật trong tay nuốt đi vào. Huyền Thiên Giới chỉ chủ động nuốt bảo vật, vẫn là lần thứ nhất phát sinh. Bất quá Lý Thanh Sơn cũng không thể nhìn nhiều như vậy, chỉ ít tới tay một kiện bảo vật. Lúc này cái kia màu máu bàn tay lớn đã hướng về Lý Thanh Sơn bổ tới. Lý Thanh Sơn nào dám để màu máu bàn tay lớn thật bắt đến chính mình. Liên tiếp sử dụng mấy lần tuấn gian di động thoát ly màu máu bàn tay lớn phạm vi công kích. Cái khác bảo vật hắn lúc này cũng không nói hoài tới, dù sao vẫn là cái mạng nhỏ của mình quan trọng. Lý Thanh Sơn trước tiên liền hướng về phương hướng lối ra bay đi. Màu máu bàn tay lớn đối với Lý Thanh Sơn phản phất là bán niệm cực sâu, ngay tại lúc này, rõ ràng còn tại đuổi theo Lý Thanh Sơn công kích tới. Lý Thanh Sơn lúc này cũng là liều lên mạng giả, tuấn gian di động bật hết hỏa lực, thân thể trong hư không liên tục mấy lần lấp lóe, thoáng cái liền cùng màu máu bàn tay lớn kéo dài khoảng cách. Cuối cùng Lý Thanh Sơn trong nháy mắt gì chuyển theo đỉnh lỗ hổng bay ra ngoài. Màu máu bàn tay lớn đuổi tới nơi này liền cuối cùng vô pháp lần nữa tiến lên, chỉ có thể là dừng ở đây, theo sau lại rụt trở về. Lý Thanh Sơn phảng phất có thể nghe được sau lưng truyền đến không cam lòng tiếng giống. Không chờ Lý Thanh Sơn thở phào một hơi, ba đạo thân ảnh đã xuất hiện tại trước mặt Lý Thanh Sơn. Đã có ba người đem Lý Thanh Sơn cho bao vây. Một người trong đó cười lấy sờ lên chính mình tuyết trắng trồng râu, đối Lý Thanh Sơn mỉm cười gật đầu, theo sau mở miệng nói ra, vị đạo hữu này, không biết rõ vừa mới ngươi tại bên trong xảy ra chuyện gì. Lý Thanh Sơn tất nhiên biết cái này ba người đem chính mình vây lại thế nhưng không có hảo ý, cho nên đừng nhìn người nói chuyện thái độ rất hòa ái, Lý Thanh Sơn lại không có nửa điểm buông lỏng. Hơn nữa Lý Thanh Sơn lúc này đã nguyên thần bao phủ lại ba người, xem xét ba người tình huống. Trước mắt ba người này tu vi ngược lại đều là không thấp, đều đã là độ kiếp kỳ cường giả. Nếu là phía trước Lý Thanh Sơn gặp được độ kiếp kỳ cường giả thật là có chút phiền toái, nhưng mà hiện tại lời nói liền không có nhiều như vậy phiền toái, bởi vì Lý Thanh Sơn bản thân cũng là độ kiếp kỳ cường giả. Các ngươi muốn biết đã xảy ra chuyện gì, mình xuống dưới nhìn một chút không phải được. Ba vị đạo hữu ngăn lại ta, đến cùng là ý muốn như thế nào a? Lý Thanh Sơn cũng là mười phần không khách khí nói. Dù sao đối phương địch ý đã biểu hiện đến rất rõ ràng, Lý Thanh Sơn cũng không có cùng bọn hắn những người này lề mà lề mề ý nghĩ. Lão đại cùng hắn nói nhảm cái gì? Không bằng trực tiếp giết hắn, lại đem bảo vật của hắn toàn bộ cướp đi. Mặt khác một tên tráng hắn lạnh lùng mở miệng nói ra. Ngay từ đầu nói chuyện chính là một tên lão giả râu bạc trắng, vừa mới mở miệng nói chuyện chính là một tên tráng hắn. Cuối cùng còn có một cái không lên tiếng là một tên thư sinh trẻ tuổi. Bọn hắn cái này ba người tổ hợp cũng là tính toán có ý tứ. Chúng ta cũng không phải tới ăn cướp, nói chuyện khó nghe như vậy làm cái gì? Chúng ta chỉ là tới hỏi thăm một thoáng đạo hữu phía dưới đến cùng có cái gì mà thôi. Đạo hữu, ngươi không ngại trực tiếp nói cho chúng ta biết, cũng miễn đến chúng ta đối ngươi xúc động. Vị lão giả kia y nguyên cười tủm tỉm mở miệng hỏi, chỉ bất quá hắn khí tức trên thân đã trải qua bắt đầu ngày càng mạnh mẽ lên. Cực kỳ hiển nhiên, ba người bọn hắn đã làm tốt động thủ dự định. Nói nhảm nhiều như vậy, đáng kiếp ngươi sống đến tuổi đã cao, vẫn chỉ là độ kiếp kỳ. Lý Thanh Sơn lạnh lùng nói. Hơn nữa Lý Thanh Sơn cũng không muốn tại nơi này nói tiếp cái gì nói nhảm. Trời mới biết phía dưới màu máu bàn tay lớn lúc nào liền ra tới. Nhưng mà lúc này hắn bị ba cái độ kiếp kỳ cường giả chặn lại tại nơi này, mỗi chờ lâu một phần, liền có hơn một phần nguy hiểm. Cho nên Lý Thanh Sơn dự định trực tiếp động thủ, Lý Thanh Sơn vung tay lên, một đạo phi kiếm xuất hiện. Phi kiếm xuất hiện trong nháy mắt liền biến thành vô số đạo phi kiếm hư ảnh, theo sau những cái này phi kiếm hư ảnh trực tiếp không có vào trong hư không. Thập phương tuyệt sát trận tại trong chớp mắt liền đã bố trí xong. Không được, người này đã bày ra sát trận. Vị kia trẻ tuổi thư sinh vội vã mở miệng hét lớn. Vị kia tráng hán cùng vị lão nhân kia lúc này cũng là phản ứng lại, trên mặt hiện lên một chút vẻ giận dữ. Không biết tốt xấu đồ vật cùng tiến lên, giết hắn. Ba người đã phản ứng lại, lập tức đồng loạt ra tay. Thư sinh kia trong tay nhiều hơn một cái bút lông nhẹ nhàng huy động ở giữa, liền có màu mực văn tự xuất hiện. Những cái này màu mực văn tự trực tiếp biến lớn, hướng về Lý Thanh Sơn thật nhanh va chạm tới. Tráng hán hét lớn một tiếng, thân thể trực tiếp biến lớn, thân thể của hắn tại qua trong giây lát liền biến thành một vị cao 30 mét cự nhân, hơn nữa trên mình còn mặc vào một bộ hoàng kim chiến giáp, trong tay nhiều hơn một thanh khai sơn đại phủ. Tay hắn cầm khai sơn đại phủ một búa hướng về Lý Thanh Sơn bổ tới. Tên lão giả kia không tiến ngược lại thụt lùi, thân thể lùi ra ngoài, trong tay đã xuất hiện một mặt trống con. Hắn một mặt nói lẩm bẩm, một mặt không ngừng gõ vang ở trong tay trống con. Từng đạo quỷ dị sóng âm đã hướng về Lý Thanh Sơn của tới. Đối mặt ba vị độ kiếp kỳ cường giả liên thủ công kích, nếu là phía trước Lý Thanh Sơn còn chỉ có thể chật vật đảo đầu. Nhưng mà lúc này Lý Thanh Sơn bản thân cũng đến độ kiếp kỳ, mọi người đều là độ kiếp kỳ, hơn nữa Lý Thanh Sơn căn cơ càng thâm hậu hơn, có thể nói là cùng giai vô địch. Hơn nữa Lý Thanh Sơn đã bày ra thập phương tuyệt sát trận. Lúc này thập phương tuyệt sát trận lập tức hiện uy phong. Khủng bố kiếm khí nháy mắt phủ xuống, hướng thẳng đến ba người quét sạch mà đi. Cùng đem ba người bọn họ công kích, rối rít ngăn cản xuống tới. Đây chính là dùng công thay thủ. Mà trong tay Lý Thanh Sơn đã xuất hiện một cái thanh đồng kiếm, cũng liền là Hiên Biên kiếm xuất hiện. Lúc này Hiên Biên kiếm đã đạt đến thần binh cấp bậc, đủ khả năng phát huy ra uy lực cũng là cực kỳ khủng bố. Lý Thanh Sơn tuy là vẫn chưa luyện thành Thái Sơ thần kiếm thuật, nhưng mà tại hắn thu được Thái Sơ thần kiếm thuật trong nháy mắt, Lý Thanh Sơn đối kiếm thuật nắm giữ liền đã tăng lên rất nhiều. Lý Thanh Sơn kiếm pháp uy lực cũng thay đổi đến cường hãn hơn. Tất nhiên, lúc này Lý Thanh Sơn đủ khả năng thi triển kiếm thuật cũng chỉ là chính hắn lĩnh ngộ ra tới Thiên kiếm thuật. Thiên kiếm thuật. Lý Thanh Sơn khẽ quát một tiếng, trường kiếm trong tay đột nhiên vung lên, một đạo khủng bố kiếm khí nháy mắt bạo phát. Mà một đạo kiếm khí này là hướng thẳng đến vị thư sinh kia chém giết mà đi. Trong ba người vị thư sinh này tu vi là thấp nhất, nhưng mà vị thư sinh này thủ đoạn cũng không thể xem thường hắn. Trong tay hắn chiếc bút lông này cũng hẳn là một kiện thần binh, mà vị thư sinh này tu hành pháp môn cũng không tầm thường, có khả năng phát họa ra từng nét đùa chú pháp tướng. Loại phù văn này pháp tướng cũng không phải sở trường tại công kích, mà là dùng tới suy yếu Lý Thanh Sơn tu vi cùng công thủ năng lực. Đây chính là một loại cường đại phụ trợ năng lực. Cho nên Lý Thanh Sơn cái thứ nhất muốn giết liền là cái thư sinh này. Không được, mạng ta xong rồi. Thư sinh kia đột nhiên quát to một tiếng, trong mắt của hắn rõ ràng nhìn thấy chính mình bị giết chẳng cảnh. Bởi vì thư sinh này tu hành quá khí vận pháp môn, có ngắn ngủi dự báo tương lai năng lực. Chỉ tiếc hắn dự báo năng lực 10 phần có hạn, hơn nữa không ổn định. Nhưng mà lúc này hắn cũng đã là nhìn thấy chính mình tướng chết. Chương 614, cùng giai vô địch, biểu sát độ kiếp kỳ. Chương 614, cùng giai vô địch, biểu sát độ kiếp kỳ. Thư sinh đã dự cảm đến tình huống không ổn, liền muốn đào tẩu, nhưng nơi nào còn có cơ hội đào tẩu. Kiếm quang lóe lên, trực tiếp chạm phá nhục thể của hắn, còn có nguyên thần của hắn. Một tiễn này uy lực có thể nói là vượt qua tưởng tượng của hắn. Hắn cũng không nghĩ tới đối phương cùng chính mình là giống nhau cảnh giới, nhưng mà phát ra công kích sẽ như cái này cường hãn. Phải biết, mặc dù mọi người cảnh giới đều là giống nhau, nhưng mà năng lực chiến đấu cũng là sai lệch quá nhiều. Cái này cùng nội tình có quan hệ, cũng cùng trong tay mình công pháp binh khí có quan hệ. Lý Thanh Sơn từ vừa mới bắt đầu lúc tu luyện, hắn căn cơ liền vô cùng hoàn mỹ, có thể nói là siêu việt tất cả người. Hắn từng bước tăng lên cảnh giới của mình cùng thực lực, cho nên chờ hắn đi tới độ kiếp kỳ thời điểm, cùng cảnh giới độ kiếp kỳ, cơ hồ không người là đối thủ của hắn. Lý Thanh Sơn chân chính làm được đồng cấp vô địch, cho nên lúc này Lý Thanh Sơn mới có khả năng làm đến một kiếm chém giết thư sinh. Trước mắt một màn này, để tên kia tráng hán còn có lão nhân nhìn trợn mắt hốt mồm. Bọn hắn thật sự là không nghĩ tới, thư sinh rõ ràng liền Lý Thanh Sơn một kiếm cũng không ngăn nổi. Nhục thân bị chém, nguyên thần bị diệt. Loại này khủng bố lực công kích thật sự là quá mức dọa người. Theo sát lấy Lý Thanh Sơn phát ra kiếm thứ hai, Lý Thanh Sơn thứ nhị kiếm đối phó là lão nhân. Bởi vì Lý Thanh Sơn đã cảm nhận được lão nhân này thủ đoạn công kích, kỳ thực liền là nguyên thần công kích, cũng có thể nói là công kích linh hồn. Hắn thủ đoạn tấn công như thế này cũng chính xác là phi thường, cũng liền là Lý Thanh Sơn nguyên thần cường đại mới có khả năng không sợ công kích của đối phương, đổi thành một cái nguyên thần yếu một điểm phòng trừng cũng sớm đã bị nguyên thần của đối phương công kích chỗ kiềm chế. Cho nên Lý Thanh Sơn lựa chọn cái thứ nhì mục tiêu công kích liền là lão nhân này. Lão nhân này thực lực cũng là cường hãn, phát hiện Lý Thanh Sơn đối chính mình phát động công kích trước tiên, liền đem trong tay mình chống con ném đi ra. Lý Thanh Sơn vô địch kiếm quang cùng lão nhân trong tay chống con đụng nhau đến cùng một chỗ. Món này chống con cũng là một kiện thần binh uy lực mạnh mẽ, nhưng mà Lý Thanh Sơn kiếm khí uy lực càng mạnh, trực tiếp liền đem chống con đánh lui. Kiếm khí lóe lên, đã chém ở trên người lão nhân. Lão nhân phát ra một tiếng hét thảm, hóa thành một đạo độn quang liền muốn đào tẩu. Ngay tại lúc này Lý Thanh Sơn trong bóng tối phát ra nguyên thần công kích cũng sớm đã đến, cho nên lão nhân còn chưa kịp đào tẩu, liền đã trúng Lý Thanh Sơn nguyên thần công kích. Lý Thanh Sơn phát ra nguyên thần chi kiếm nháy mắt liền đánh trúng vào lão nhân. Lão nhân căn bản cũng không có nửa điểm chuẩn bị, nguyên thần liền bị Lý Thanh Sơn nguyên thần chi kiếm triệt để phá hủy. Tráng hán nhìn thấy một màn này, nơi nào còn có chiến đấu ý nghĩ trước tiên liền lựa chọn đào tẩu. Nhưng mà Lý Thanh Sơn làm sao lại để hắn đào tẩu? Lý Thanh Sơn nguyên cớ lựa chọn cuối cùng đối phó cái tráng hán này, cũng là bởi vì tên tráng hán này sở trường chính là cận chiến công kích. Công kích của hắn thủ đoạn tại Lý Thanh Sơn nhìn tới cũng có chút một loại, cho nên Lý Thanh Sơn mới đem cái tráng hán này lưu đến cuối cùng. Mà bây giờ mặt khác hai cái cường địch đã bị Lý Thanh Sơn đánh giết, cho nên cũng liền đến phiên cái tráng hắn này. Lý Thanh Sơn nhẹ nhàng vùng trong tay thanh đồng cổ kiếm. Hiên Viên kiếm chớp động ở giữa một đạo kiếm khí vung ra, một đạo kiếm khí này trực tiếp đem tên tráng hán này đánh bay ra ngoài. Trên người thanh niên lực lưỡng hoàng kim chiến giáp nháy mắt cắt làm hai đoạn, tại trên sau lưng hắn cũng cắt ra một đạo thật dài vết thương. Nhưng mà tráng hán cũng không hổ là luyện thể tu sĩ, chúng Lý Thanh Sơn một kiếm này, rõ ràng không có bị giết chết. Nhưng mà cũng chỉ thế thôi, bởi vì Lý Thanh Sơn thập phương tuyệt sát trận cũng sớm đã phát động. Lúc này vô tận kiếm khí đã sớm hướng về hắn bao phủ mà tới, tại kiếm khí công kích phía dưới, tình huống căn bản là không kiên trì nổi, nhục thân từng chút sụp đổ, cuối cùng tại chỗ chỉ để lại một bộ bạch cốt. Lý Thanh Sơn nhanh chóng dọn dẹp chiến trường, đem tất cả vật phẩm đều nhận được chính mình không gian chứa đồ bên trong. Lý Thanh Sơn thu thập xong tất cả vật phẩm phía sau, trước tiên xoay người bỏ chạy đi. Vừa mới nếu như không phải bị ba người bọn họ cản lại lời nói, kỳ thực Lý Thanh Sơn cũng sớm đã trốn ra. Cuối cùng hiện tại vị trí này khoảng cách cung điện dưới đất vẫn là quá gần, Lý Thanh Sơn cũng không biết dưới đất cái kia huyết thủ có thể hay không tiếp tục đuổi giết chính mình. Bởi vì Lý Thanh Sơn có thể cảm giác được cái kia huyết thủ năng lực chiến đấu là phi thường cường đại, cảnh giới cũng phi thường cao, ngược lại Lý Thanh Sơn là không nguyện ý cùng cái kia huyết thủ tiến hành chiến đấu. Ngược lại hắn hiện tại liền là có bao xa liền muốn trốn bao xa. Lúc này Lý Thanh Sơn đã đi tới vùng trời đầm lầy, Lý Thanh Sơn không nói hai lời, liền hướng về mép đầm lầy trực tiếp đào tẩu. Hắn hiện tại cũng không phân rõ nơi nào là nơi nào, ngược lại trước từ nơi này rời khỏi lại nói, muốn khoảng cách huyết thủ chỗ tồn tại phương vị càng xa càng tốt. Theo lấy khoảng cách càng ngày càng xa, Lý Thanh Sơn cũng nuối lòng một hơi. Chí ít huyết thủ mang đến cho hắn uy hiếp, chủ yếu đã có thể loại bỏ. Cuối cùng khoảng cách đã đầy đủ xa. Cung điện dưới đất chỗ tao ngộ hết thảy cũng có quá nhiều bí ẩn chưa có lời đáp. Nguyên đế đến cùng đi nơi nào? Là chết vẫn là phi thăng? Dưới đất huyết thủ lại là đồ vật gì? Là sống sinh mệnh, vẫn là nào đó pháp thuật thủ đoạn? Còn có cuối cùng thạch quan đạo tẩu, thạch quan lại trốn đi nơi nào? Lý Thanh Sơn tâm lý có quá nhiều nghi vấn, chỉ bất quá những nghi vấn này hắn là tìm không thấy đáp án. Chỉ ít trước mắt mà nói là tìm không thấy đáp án, có lẽ sau đó còn có cơ hội có thể tìm được đáp án. Lúc này Lý Thanh Sơn ra tốc độ phi hành càng lúc càng nhanh, rốt cục từ từ nhìn thấy một mảnh bãi cỏ. Cực kỳ hiển nhiên, hắn đã theo vừa mới trong vùng đầm lầy bay ra. Lý Thanh Sơn lập tức nuối lòng một hơi. Ra bãi cỏ phía sau, Lý Thanh Sơn lại phi hành một đoạn khoảng cách, đã nhìn thấy một mảnh hồ nước khổng lồ. Theo sau Lý Thanh Sơn trực tiếp hướng đến trong hồ vào tới, toàn bộ người đã tiến vào trong hồ. Ngay tại Lý Thanh Sơn tiến vào ao hồ trong nháy mắt, bên trong hồ một đầu khổng lồ mãng xà hướng thẳng đến Lý Thanh Sơn cắn một cái tới. Con mãng xà này là thật là to lớn, thân dài chừng hơn 200 mét, thân thể chí ít cũng có chừng một thước to, đây cũng không phải là mãng xà, cơ hồ là giao long đồng dạng. Chỉ bất quá con cự mãng này trên đầu còn không có sinh ra sừng rồng tới, cho nên chỉ có thể xưng là cự xà, mà không phải giao long. Lý Thanh Sơn hừ lạnh một tiếng, thân thể nháy mắt lóe lên đi tới cự mãng bên cạnh, theo sau hướng về cự mãng đầu một quyền đánh tới. Cự mãng nơi nào nghĩ đến Lý Thanh Sơn tốc độ sẽ như cái này nhanh chóng, muốn phản ứng đều đã không còn kịp rồi. Cự mãng đầu liền cứ như vậy trùng điệp chịu Lý Thanh Sơn một quyền. Uy lực của một quyền này cũng là có thể nghĩ mà biết, con cự mãng này kỳ thực cũng đã đến hợp thể cảnh giới, thực lực cũng là vô cùng cường đại. Nhất là cự mãng nhục thân, càng là vô cùng cường đại. Nếu là đổi thành phía trước Lý Thanh Sơn, muốn đánh chết con cự mãng này còn thật không dễ dàng, chỉ là hiện tại Lý Thanh Sơn vậy liền không giống với lúc trước. Lý Thanh Sơn chỉ là một quyền liền trực tiếp đánh nổ cự mãng đầu. Cự mãng phát ra một tiếng gào thét, theo sau thân thể liền mềm nhũn ngã xuống. Lý Thanh Sơn bắt được cự mãng thân thể, trực tiếp liền nhận được không gian chứa đồ bên trong. Hợp thể cảnh giới cự mãng, khắp người đều là bảo vật, bị đánh chết phía sau, tự nhiên cũng không có khả năng đem thi thể của hắn vứt bỏ mất. Cho nên Lý Thanh Sơn mới sẽ đem cự mãng thi thể cũng thu vào. Chương 615, Tiên Tiên huyết mạch quả chương 615, Tiên Tiên huyết mạch quả thu hồi cự mãng thi thể phía sau, Lý Thanh Sơn trực tiếp liền hướng về chỗ sâu hồ tiềm nhập đi vào. Lý Thanh Sơn nguyên cớ sẽ tiến vào trong hồ, cũng là vì tại nơi này tìm một cái địa phương an toàn tránh né lên. Bởi vì Lý Thanh Sơn phát hiện mảnh hồ này có chút đặc thù, có khả năng ngăn cách linh khí. Cụ thể vì sao nơi này sẽ ngăn cách linh khí, hắn không biết, hắn liền muốn tìm một chỗ trước tránh một chút. Phía trước Lý Thanh Sơn tại dưới đất trong cung điện đạt được chỗ tốt đã đủ nhiều, đạt được hai môn tuyệt thế công pháp, còn có một khỏa bảo châu. Nhưng mà Lý Thanh Sơn cũng gặp phải lớn lao nguy hiểm, cho nên Lý Thanh Sơn liền muốn trước tiên tìm một nơi tránh một chút, sửa sang một chút thu hoạch của mình. Cuối cùng Lý Thanh Sơn có huyền thiên giới chỉ cần cho hắn một chút thời gian, hắn liền có thể đem thu hoạch của mình biến thành thực lực của mình. Khối hồ này nhìn lên không đáng chú ý, không nghĩ tới nước ngược lại rất sâu, trọn vẹn có sâu hơn trăm thước. Lý Thanh Sơn nguyên thần cũng sớm đã quét qua đáy nước, cũng tại đáy nước phát hiện một chỗ hố. Đây là một chỗ dưới nước hang động, cũng không biết là quái vật gì đào móc ra. Vừa vặn Lý Thanh Sơn liền đem cái này dưới nước hang động xem như chính mình tạm thời chôn nương thân. Rất nhanh Lý Thanh Sơn đã đi tới dưới đất hang động lối vào. Đợi đến Lý Thanh Sơn lúc đến nơi này, liền phát hiện trên vách động có một chút xà linh tồn tại. Lý Thanh Sơn lập tức bừng tỉnh hiểu ra, biết cái huyệt động này hẳn là vừa mới cự mãng xào huyệt. Cái kia cự mãng cũng là xui xẻo, không chỉ bị Lý Thanh Sơn giết, liền xào huyệt đều bị Lý Thanh Sơn chiếm cứ. Lý Thanh Sơn mỉm cười trực tiếp tiến vào trong huyệt động, theo sau vung tay lên. Phi kiếm xuất hiện ở xung quanh hắn bày ra thập phương tuyệt sát trận, đem Lý Thanh Sơn thủ hộ ở chính giữa. Lý Thanh Sơn vậy mới an tâm bắt đầu xem xét thu hoạch của mình. Lý Thanh Sơn lần này thu hoạch vẫn là hết sức to lớn. Quan trọng nhất chính là thu được hai bản bí tịch, hơn nữa cái này hai bản bí tịch nếu như tu luyện thành công lời nói, có khả năng đem Lý Thanh Sơn thực lực tăng lên tới cao hơn độ cao. Chỉ bất quá cái này hai bản bí tịch cũng không phải trong thời gian ngắn liền có thể tu luyện hoàn thành. Cho dù là Lý Thanh Sơn có Huyền Thiên giới chỉ làm phụ trợ cũng không có nắm chắc có khả năng trong khoảng thời gian ngắn luyện thành. Trừ đó ra, liền là phía trước thu được một khỏa bảo châu. Chỉ là Lý Thanh Sơn cũng không biết bảo châu này đến cùng có tác dụng gì. Vừa mới hết thảy đều phát sinh quá nhanh, Lý Thanh Sơn cũng không kịp xem xét, cho nên chỉ là đem bảo châu cho đoạt lại. Hiện tại khỏa bảo châu kia còn tại Huyền Thiên giới chỉ bên trong đây. Lý Thanh Sơn tay giơ lên, khỏa bảo châu kia liền xuất hiện ở trong tay của hắn. Bảo châu xuất hiện trong nháy mắt rõ ràng còn muốn đào tẩu. Khỏa bảo châu này lại là số một loại, cũng may Lý Thanh Sơn phản ứng cũng 10 phần nhanh chóng, bàn tay khép lại liền đã đem bảo châu khống chế được. Bảo châu này tuy là phản phất có sinh mệnh lực một loại, mà dù sao cũng không phải sống sinh mệnh. Cho nên tại Lý Thanh Sơn vị này độ kiếp kỳ cao thủ trong lòng bàn tay vẫn là chạy không thoát. Lý Thanh Sơn khống chế lại bảo châu phía sau, lúc này mới bắt đầu dùng nguyên thần của mình xem xét bảo châu. Ngay tại Lý Thanh Sơn nguyên thần cùng bảo châu có tiếp xúc thời điểm, trong đầu của Lý Thanh Sơn liền thấy một tổ đặc thù hình ảnh. Lý Thanh Sơn nhìn thấy một gốc tham thiên thần thụ, đó là chân chính tham thiên thần thụ, cao tới vạn trượng, tán cây che trời trong mây, tại quả này trên thần thụ kết 9 quả quả. Trong đó có một quả quả, liền là Lý Thanh Sơn bảo châu trong tay. Lý Thanh Sơn ngạc nhiên, thế mới biết bảo châu trong tay lại là một quả quả. Hơn nữa đây cũng không phải bình thường quả, lúc này Lý Thanh Sơn mới biết được, quả này tên gọi tiên tiên huyết mạch quả. An tiên tiên huyết mạch quả, có thể thức tỉnh tiên tiên huyết mạch. Về phần có khả năng thức tỉnh cái gì tiên tiên huyết mạch, vậy cũng không biết. Tiên tiên huyết mạch quả cũng không phải phàm gian đồ vật, hẳn là đến từ tiên giới. Chỉ là cụ thể là lai lịch gì, cái thần thụ kia tên gọi là gì, liền Lý Thanh Sơn cũng không biết. Cuối cùng Lý Thanh Sơn dùng nguyên thần xem xét tiên tiên huyết mạch quả cũng chỉ có thể mơ hồ biết những tin tức này. Có khả năng biết những tin tức này cũng đã là phi thường không dễ dàng. Tiên tiên huyết mạch quả thật sử dụng phương thức cũng rất đơn giản, chỉ cần trực tiếp ăn hết liền có thể. Lý Thanh Sơn liếm môi một cái, trong lòng có chút do dự, bất quá cũng chỉ do dự như thế trong nháy mắt, rất nhanh Lý Thanh Sơn liền xuống định quyết tâm. Cái này tiên tiên huyết mạch quả thực, thế nhưng chí bảo, hắn cũng là cơ duyên xảo hợp mới có thể thu được đến bảo vật như vậy. Đã cơ duyên đến, tất nhiên liền không thể lãng phí dạng này quả. Cho nên Lý Thanh Sơn không chút do dự liền đem quả nuốt xuống. Tiên tiên huyết mạch quả thực sau khi vào miệng trực tiếp liền hóa tan mất, hóa thành một cỗ huyết tương một dạng tồn tại, xuôi theo huyết hầu tiến vào đáy lòng. Theo sau Lý Thanh Sơn cũng cảm giác toàn thân đều bắt đầu cháy rừng rực, hắn cảm giác chính mình phảng phất là bị ngâm mình ở trong nham tương. Lý Thanh Sơn cảm giác toàn thân đau nhức kịch liệt phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Lý Thanh Sơn cũng không nghĩ tới sử dụng tiên tiên huyết mạch quả thực tạo thành kết quả sẽ lớn như vậy, hơn nữa sẽ tạo thành lớn như vậy thống khổ. Cuối cùng phía trước hắn cũng chỉ là biết tiên tiên huyết mạch quả thực ăn phía sau có thể thức tỉnh tiên tiên huyết mạch, nhưng không biết thức tỉnh quá trình là thống khổ như vậy. Trên thực tế cái này không chỉ có riêng chỉ là thống khổ đơn giản như vậy, mà là đối nhục thân tái tạo. Cái quá trình này cũng là cực kỳ tàn khốc, không cần nói phàm nhân rồi, liền là nhục thân kém một chút độ kiếp kỳ cường giả đều gánh không được quá trình này. Cũng liền là Lý Thanh Sơn nhục thân cường đại, cho nên mới có khả năng chịu được quá trình này. Nhưng dù cho như thế, Lý Thanh Sơn đều cảm giác nhục thân của mình muốn sụp đổ đồng dạng. Nhưng mà cũng may Lý Thanh Sơn vẫn là gánh vác cái quá trình này. Nhục thể của hắn hoàn mỹ tiến hành gây dựng lại, hơn nữa tại bên trong huyết mạch của hắn sinh ra một cỗ kỳ dị lực lượng. Ngay tại lúc này, tại Lý Thanh Sơn sau lưng chậm rãi xuất hiện một cái bóng mờ. Đó là một đạo hồng hoang cự nhân hư ảnh, cự nhân hư phát cuồng dã, tay cầm một cái xưa cũ thanh đồng cự phủ, trên mình tản mát ra vô địch khí tức cuồng bạo. Lý Thanh Sơn toàn thân chấn động, hắn đã biết cái này cự nhân hư ảnh là lai lịch gì. Đây chính là Lý Thanh Sơn chỗ thức tỉnh huyết mạch lực lượng, đây là bản cổ huyết mạch. Đương nhiên, Lý Thanh Sơn chỉ cảm thấy tỉnh lại một tia bản cổ huyết mạch. Nếu như là hoàn chỉnh bản cổ huyết mạch lời nói, Lý Thanh Sơn nhục thân căn bản là không chịu nổi. Phòng trưng tại thu được hoàn chỉnh bản cổ huyết mạch trong nháy mắt, Lý Thanh Sơn nhục thân đều sẽ hỏng mất. Nhưng chính là bởi vì chỉ có một tia bản cổ huyết mạch, ngược lại để Lý Thanh Sơn nhục thân biến có thể so cường đại. Đồng thời còn để Lý Thanh Sơn thu được bản cổ huyết mạch chi lực. Cái gọi là bản cổ huyết mạch chi lực cũng liền là lực lượng chi đạo. Thế gian có 3000 pháp tắc, bản cổ nắm giữ liền là lực lượng, hơn nữa lực lượng của hắn chi đạo đã đạt tới cực hạn. Có thể làm đến nhất lực phá vật pháp. Bản cổ liền là dùng lực lượng của mình chi đạo bổ ra hỗn độn, tái tạo thiên địa. Lý Thanh Sơn lúc này đã nắm giữ một tia bản cổ lực lượng chi đạo, lực lượng của hắn trực tiếp liền tăng gấp đôi. Cái này tăng gấp đôi cũng không phải nhục thân lực lượng, mà là toàn bộ lực lượng tăng gấp đôi. Nhục thân lực lượng tăng gấp đôi, bản thân pháp lực đồng dạng cũng tăng gấp đôi, liền nguyên thần chi lực đều tăng gấp đôi. Đây chính là lực lượng bản cổ chi đạo. Lý Thanh Sơn cảm nhận được chính mình nắm giữ khủng bố lực lượng, cũng là kinh người trợn mắt hốt mồm. Chương 616, tu luyện hình thiên luyện thể pháp chương 616, tu luyện hình thiên luyện thể pháp phía sau Lý Thanh Sơn hư ảnh dần dần tiêu tán. Trên người hắn huyết mạch lực lượng cũng chậm chậm rút đi. Huyết mạch chi lực cũng không phải có thể tùy ý sử dụng, mỗi một lần vận dụng đối tự thân lực lượng đều là một loại tiêu hao. Bất quá Lý Thanh Sơn cũng đánh giá một chút, hắn vận dụng huyết mạch chi lực lời nói, chí ít có thể dùng chiến đấu một giờ. Cái này thời gian chiến đấu kỳ thực đã lâu. Hơn nữa huyết mạch chi lực tiêu hao phía sau, chỉ cần chờ đợi một ngày thời gian liền có thể khôi phục lại. Hơn nữa huyết mạch chi lực có thể không ngừng tu hành. Như thế nào tu hành huyết mạch chi lực Lý Thanh Sơn chính mình đã biết lần này hắn tại thức tỉnh huyết mạch chi lực thời điểm liền biết sự tình. Làm Lý Thanh Sơn thức tỉnh huyết mạch chi lực thời điểm, lực công kích của hắn liền sẽ tăng lên gấp đôi. Đây chính là lực lượng Lý Thanh Sơn chi đạo. Hơn nữa phải biết hiện tại hắn chỉ là ban đầu thức tỉnh lực lượng chi đạo. Chờ sau này lực lượng của hắn biết càng ngày càng mạnh, tăng lên lực công kích cũng sẽ càng ngày càng mạnh. Không mẹn mẹn như vậy, Lý Thanh Sơn cảm thụ một thoáng, liền phát hiện mình bây giờ lực lượng muốn so lúc trước cường đại 20. Hơn nữa loại lực lượng này cường hóa là toàn bộ phương diện. Nhục thân, pháp lực, nguyên thần, toàn bộ phương diện đều tăng lên 20 liền phi thường lợi hại. Một khi hắn lần nữa vận dụng huyết mạch chi lực lời nói, lực công kích liền sẽ trực tiếp bạo tăng một lần. Đây chính là huyết mạch chi lực a, thật là cường đại. Lý Thanh Sơn cảm khái nói. Kỳ thực Lý Thanh Sơn loại huyết mạch này lực lượng cũng có thể được xưng là hậu thiên huyết mạch, bởi vì đây là hắn hậu thiên sử dụng huyết mạch quả kích phát huyết mạch chi lực. Chân chính tiên thiên huyết mạch chi lực là trời sinh. Tất nhiên nơi này hậu thiên huyết mạch chi lực chỉ là thu hoạch huyết mạch chi lực phương thức, mà cũng không phải nói huyết mạch chi lực đẳng cấp. Về phần huyết mạch chi lực của Lý Thanh Sơn, chí ít cũng là tiên thiên cấp bậc, cuối cùng đây chính là bản cổ huyết mạch chi lực. Bản cổ nhưng thật ra là trong truyền thuyết một cái tồn tại, trong dòng chảy lịch sử có phải là thật hay không tồn tại qua, kỳ thực rất khó nói. Cho dù Lý Thanh Sơn đã thức tỉnh bản cổ huyết mạch, cũng không chứng minh trong truyền thuyết thần thoại bản cổ liền chân thực tồn tại. Cái này tựa như là cái nghịch lý, nhưng Lý Thanh Sơn không hiểu thấu liền biết một điểm này. Nay cũng có thể nói là một loại tiên tiên cảm ứng. Ở trong đó dường như ẩn giấu đi một cái to lớn bí mật, chỉ là hiện tại Lý Thanh Sơn cũng không rõ ràng huyền bí trong đó. Lý Thanh Sơn nhẹ nhàng lắc đầu, cũng không có truy đến cùng chuyện này. Thực lực của hắn bây giờ vẫn là quá mức thấp kém, cho nên có một số việc vẫn là không muốn quá mức truy đến cùng tốt, coi như không biết rõ tốt. Kích hoạt lên bản thân bản cổ huyết mạch, để trong tay Lý Thanh Sơn lại thêm một lá bài tẩy. Theo sau Lý Thanh Sơn bắt đầu tu luyện phía trước phương pháp tu hành, Hình Thiên luyện thể pháp cùng Thái Sơ thần kiếm thuật. Lý Thanh Sơn suy nghĩ một chút, dự định trước tu luyện Hình Thiên luyện thể pháp. Tương đối mà nói, Thái Sơ thần kiếm thuật nhập môn bậc cửa cao hơn nữa một chút, tu luyện độ khó cũng cao hơn một chút. Hình Thiên luyện thể pháp, tương đối mà nói ngược lại muốn càng đơn giản một chút. Hơn nữa Lý Thanh Sơn nhục thân vốn là phù hợp phương diện này điều kiện. Kỳ thực Lý Thanh Sơn đã nắm giữ mấy môn cường đại luyện thể pháp môn, nhưng mà Lý Thanh Sơn cũng phát hiện những cái này luyện thể pháp môn cũng là có chia cao thấp. Cho dù đều là đỉnh tiêm luyện thể pháp môn, kỳ thực cũng là khác nhau rất lớn. Hơn nữa những cái này luyện thể pháp môn thiên hướng phương hướng cũng là không giống nhau. Tỷ như phía trước Lý Thanh Sơn đạt được Thánh Ma bất tử luyện thể pháp, nó nắm giữ liền là bất tử chi đạo. Tu luyện tới cảnh giới chi cao có thể thu được bất tử chi thân. Hình Thiên luyện thể pháp, am hiểu lại không giống với lúc trước, tu luyện Hình Thiên luyện thể pháp, có thể gia tăng nhục thân của mình lực lượng, để bản thân thu được cường đại hơn năng lực chiến đấu. Hình Thiên luyện thể pháp còn có một cái chỗ huyền diệu liền là càng đánh càng hăng, bản thân chịu đến thương tổn càng lớn, đủ khả năng phát huy ra lực công kích cũng liền càng lớn. Làm bản thân ở vào sắp chết trạng thái lời nói, thậm chí có khả năng phát huy ra 10 lần gấp trăm lần lực phá hoại. Đây chính là Hình Thiên luyện thể pháp chỗ huyền diệu. Cường đại như thế Hình Thiên luyện thể pháp, đối tu luyện giả yêu cầu tự nhiên cũng là phi thường cao. Không chỉ là yêu cầu nhục thân vô cùng cường đại, hơn nữa còn yêu cầu nắm giữ nguyên thần cường đại. Hình Thiên luyện thể pháp đối nguyên thần là có cực cao yêu cầu. Nhưng cũng may Lý Thanh Sơn, mặc kệ là nguyên thần vẫn là nhục thân đều phù hợp tu luyện điều kiện. Lúc này Lý Thanh Sơn đã thông qua Huyền Thiên giới chỉ tham ngộ đầy đủ Hình Thiên luyện thể pháp môn tu luyện. Hắn ngay tại đáy nước này trong động vật, tu hành Hình Thiên luyện thể pháp. Nếu như là bình thường tu luyện, không có thời gian mấy chục năm, căn bản là tu luyện không ra hiệu quả gì. Cuối cùng như loại này đỉnh tiêm luyện thể pháp, tu luyện độ khó cũng là có thể nghĩ mà biết. Nhưng mà bởi vì Lý Thanh Sơn có Huyền Thiên giới chỉ làm phụ trợ tu hành, cho nên tốc độ tu luyện nhưng là nhanh đi. Tại tiêu hao đại lượng tiên khí phía sau, Hình Thiên luyện thể pháp trực tiếp liền tu luyện tới nhập môn cảnh giới. Tu luyện tới nhập môn cảnh giới phía sau, Lý Thanh Sơn cũng cảm giác được nhục thân của mình so trước đó chí ít cường hãn gấp ba, quan trọng nhất chính là hắn thu được càng đánh càng hăng nhục thân đặc tính. Hắn càng là bị thương, như thế hắn nhục thân có khả năng bộc phát ra lực phá hoại cũng liền càng cường đại. Hiện tại vẫn chỉ là nhập môn, chờ sau này cảnh giới tu hành càng cao, nó lấy được chỗ tốt cũng càng nhiều. Bất quá cái này Hình Thiên luyện thể pháp tu luyện đối nhục thân yêu cầu là cực cao. Lý Thanh Sơn hiện tại nhục thân đã vô pháp thỏa mãn yêu cầu. Hơn nữa Lý Thanh Sơn cảnh giới cũng quá thấp, độ kiếp kỳ đối rất nhiều người tới nói là một cái cao cao tại thượng cảnh giới. Nhưng mà đối với Hình Thiên luyện thể pháp tới nói, độ kiếp kỳ cũng chỉ có thể thỏa mãn nhập môn cảnh giới. Môn công pháp này vốn cũng không phải là cho phàm nhân luyện, mà là cho tiên nhân tu hành. Lý Thanh Sơn thở ra một hơi, trên mặt lộ ra một vòng nụ cười. Tu hành môn Hình Thiên luyện thể pháp này phía sau, Lý Thanh Sơn năng lực chiến đấu đường thẳng bạo tăng. Lý Thanh Sơn hiện tại cũng đã có tự tin, nếu như mình lần nữa gặp được Phi Hồng Tiên Tử lời nói, liền sẽ không như lúc trước chật vật như vậy, chí ít cũng không phải không hề có một chút năng lực phản kháng nào. Nhục thể của hắn có lẽ có thể đối kháng Phi Hồng Tiên Tử sử dụng Quảng Hàn Cung pháp thuật. Bất quá vẹn vẹn chỉ có nhục thân cường đại, còn chưa đủ, hắn muốn tu hành cường đại hơn Thái Sơ thần kiếm thuật. Chỉ là Thái Sơ thần kiếm thuật tu luyện cũng không phải cái gì chuyện dễ dàng. Bởi vì môn kiếm pháp này đã dính đến pháp tắc chi lực, đụng chạm đến thời gian pháp tắc. Thời gian pháp tắc làm xương, nhân quả chi đạo làm ra. Đây chính là Thái Sơ thần kiếm thuật. Đây là thời gian kiếm pháp, cũng là bởi vì quả chi kiếm. Lý Thanh Sơn bắt đầu đốt cháy, Huyền Thiên giới chỉ bên trong tiên khí, làm chính mình tu luyện Thái Sơ thần kiếm thuật. Nhưng mà môn Thái Sơ thần kiếm thuật này thật sự là quá mức cao thâm mặt chắc. Lý Thanh Sơn cảnh giới vẫn là quá thấp, hắn lúc này tu luyện môn kiếm pháp này cũng có chút hơi sớm. Cho nên tu hành kết quả cũng không phải cực kỳ ước vọng, cũng chỉ là để Lý Thanh Sơn đụng chạm đến một chút da lông. Có thể vẹn vẹn chỉ là một chút da lông, liền đã để Lý Thanh Sơn được ích lợi không nhỏ. Trong Huyền Thiên giới chỉ tiên khí bị tiêu hao sạch sẽ. Lý Thanh Sơn mở mắt ra, trong đôi mắt hiện lên một vòng kim quang. Thái Sơ thần kiếm thuật mặc dù không có luyện đến nhập môn cảnh giới, nhưng cũng nắm giữ một chút da lông. Chương 617, khủng bố Thái Sơ thần kiếm thuật chương 617, khủng bố Thái Sơ thần kiếm thuật tuy là chỉ nắm giữ một chút da lông, nhưng cũng đã là uy lực vô hạn. Lý Thanh Sơn có thể rõ ràng cảm giác được kiếm pháp của mình cảnh giới tăng lên rất nhiều. Mình lúc này kiếm pháp uy lực muốn so phía trước cường đại rất nhiều. Hơn nữa hắn một khi thi triển ra Thái Sơ thần kiếm thuật, liền là đại thừa kỳ cường giả đều có lực đánh một trận. Chỉ bất quá Thái Sơ thần kiếm thuật uy lực vô hạn, tiêu hao cũng là to lớn. Dùng Lý Thanh Sơn cảnh giới bây giờ tu vi, hắn cũng chỉ có thể ra một kiếm mà thôi. Cái này đã trở thành hắn áp đáy hòm tuyệt kỹ, tùy tiện là không thể vận dụng. Tiên khí đã toàn bộ hao hết, Lý Thanh Sơn cũng không có lưu lại tại nơi này ý nghĩ. Rất nhanh liền ra động quật. Ngay tại Lý Thanh Sơn ra động quật thời điểm, trong hồ nước sóng cả sóng biển, từng đầu cự mãng đã hướng về Lý Thanh Sơn nhanh chóng du tàu tới. Lý Thanh Sơn cũng không nghĩ tới chính mình trốn ở nơi này tu luyện sẽ còn dẫn tới nhiều như vậy cự mãng. Bất quá dạng này cũng vừa hay, một phương diện có thể giết chết cự mãng thu được cự mãng thân thể, một phương diện hắn cũng có thể kiểm tra một chút lực chiến đấu của mình. Kỳ thực Lý Thanh Sơn cũng muốn biết chính mình tu luyện Thái Sơ thần kiếm thuật đến cùng có dạng gì uy lực. Vừa mới hắn chỉ là tu luyện qua, nhưng không có chân chính thi triển đi ra, tuy là chỉ có một kiếm lực lượng, là át chủ bài của Lý Thanh Sơn, nhưng bây giờ cũng có thể dùng đến kiểm tra một chút uy lực hiệu quả. Lúc này chỉ ít có 13 đầu cự mãng đã là hướng về Lý Thanh Sơn vây công tới. Khoảng cách của song phương càng ngày càng gần, Lý Thanh Sơn phảng phất đều có thể ngửi được một cỗ máu tanh mùi vị, hướng về chính mình nhào tới trước mặt. Lý Thanh Sơn không nhúc đích, chỉ là trong tay nhiều hơn một thanh thanh đồng cổ kiếm, cũng liền là hiên viên kiếm. Thanh đồng cổ kiếm bên trên xuất hiện một cỗ không tên khí tức, đồng thời có một loại kim quang nhàn nhạt bắt đầu khuyết tán ra tới. Lý Thanh Sơn chậm rãi giơ lên trong tay thanh đồng cổ kiếm, nhẹ nhàng một kiếm vung ra ngoài. Chỉ là như vậy nhẹ nhẹ một kiếm vung ra, trên cánh tay Lý Thanh Sơn đã huyết mạch huyết trường, trên trán cũng là hiện đầy mồ hôi lạnh. Một kiếm này tựa như là dùng hết Lý Thanh Sơn toàn lực. Một kiếm này sau đó, Lý Thanh Sơn tạm thời đều mất đi năng lực chiến đấu. Liên Lý Thanh Sơn nguyên thần lúc này đều có chút hề bại suy sụp. Nhưng mà kèm theo một kiếm này vung ra, vô thanh vô tức ở giữa, trước mặt một ba con cự mãng lập tức lộ ra vẻ mặt sợ hãi, bọn hắn tranh nhau chen lấn quay đầu liền muốn đào tẩu. Nhưng nơi nào còn kịp, a một đạo vô hình lưỡi kiếm trực tiếp từ trên người bọn họ đảo qua. Tất cả cự mãng nháy mắt đều chia năm xẻ bảy, nhục thân cùng nguyên thần bị nháy mắt rào sát. Một ba con pháp tướng cảnh giới cự mãng ngăn không được Lý Thanh Sơn một kiếm. Đây chính là Thái Sơ thần kiếm thuật, uy lực rất mạnh, nhưng mà tiêu hao cũng là mười phần to lớn. Lý Thanh Sơn chỉ có thể vung ra một kiếm. Lý Thanh Sơn lập tức đem những cái này cự mãng thi thể đều thu vào. Nhưng mà Lý Thanh Sơn rất nhanh liền phát hiện những cái này cự mãng thi thể đã mất đi linh tính. Nói cách khác, những cái này cự mãng thi thể đã là không có giá trị lợi dụng, bọn hắn bị triệt để phá hủy mất. Lý Thanh Sơn hít một hơi lãnh khí, đây quả thật là khủng khiếp kiếm pháp. Tha Lý Thanh Sơn lúc này mới chân chính ý thức đến Thái Sơ thần kiếm thuật uy lực đến cùng có cường đại cỡ nào. Đây là có một loại khủng bố lực lượng hủy diệt kiếm pháp. Những cái này cự mãng thi thể đã không có giá trị lợi dụng, trực tiếp nhét vào tại chỗ là được rồi. Nhưng mà Lý Thanh Sơn cũng không rời khỏi, mà là quay trở về trong huyệt động. Trở lại trong huyệt động, Lý Thanh Sơn đã tọa tu hành, cũng dùng thời gian mấy tiếng, lúc này mới đem trạng thái của mình khôi phục lại. Tuy là lãng phí một chút thời gian, nhưng đối Lý Thanh Sơn tới nói vẫn là vô cùng có giá trị. Chỉ ít Lý Thanh Sơn đã biết Thái Sơ thần kiếm thuật thi triển ra hiệu quả là dạng gì. Tiếp một lần Lý Thanh Sơn muốn thi triển Thái Sơ thần kiếm thuật, cũng liền càng thêm có nắm chắc. Triệt để khôi phục phía sau, Lý Thanh Sơn rời đi hang động, trực tiếp phá vỡ hồ nước bay ra. Người thường xuyên cũng không nhận ra địa hình, cho nên tại rời khỏi hồ nước phía sau, tùy tiện tìm cái phương hướng liền trực tiếp bay đi. Tất nhiên đây là rời xa đầm lầy phương hướng. Ngược lại hiện tại Lý Thanh Sơn là sẽ không tới gần đầm lầy. Mới rời khỏi ao hồ không lâu, đối diện liền có mấy vị thân ảnh nhanh chóng nhích tới gần. Trong đó có người trông thấy Lý Thanh Sơn thời điểm, đột nhiên chỉ vào Lý Thanh Sơn giao tiếp. Đây là Lý Thanh Sơn. Lý Thanh Sơn sửng sốt một chút, phát giác chính mình cũng không quen biết người trước mắt, cũng không biết vì sao người trước mắt có khả năng nhận ra mình. Không sai, liền là hắn giết chúng ta Huyết Nguyệt Tông ngoại môn trưởng lão. Người kia chỉ vào Lý Thanh Sơn lạnh lùng nói. Lý Thanh Sơn nghe nói như thế, rốt cục phản ứng lại. Nguyên lai đối diện mấy người là tới từ Huyết Nguyệt Tông. Lý Thanh Sơn ngay từ đầu còn lo lắng sẽ có hiểu lầm gì, hiện tại liền không cần lo lắng, bởi vì chính xác không có hiểu lầm. Huyết Nguyệt Tông lúc này còn tại truy nã Lý Thanh Sơn đây. Tuy là Lý Thanh Sơn đã không có đem chuyện này để ở trong lòng, nhưng mà bị một cái tông môn truy nã vẫn tương đối ác tâm. Càng để Lý Thanh Sơn không nghĩ tới chính là, tại cái này một chỗ trong thần kiếm động tiên, chính mình cũng sẽ gặp được Huyết Nguyệt Tông người. Huyết Nguyệt Tông là Lý Thanh Sơn địch nhân, Lý Thanh Sơn cũng không cần quản đối diện mấy người tại trong Huyết Nguyệt Tông là thân phận gì, chỉ cần biết bọn hắn là địch nhân, cần đem bọn hắn giết sạch vậy liền có thể. Về phần bọn hắn vì sao có khả năng nhận ra Lý Thanh Sơn thân phận, cũng là rất dễ dàng xác nhận. Bởi vì lúc này Lý Thanh Sơn cũng không có thay hình đổi dạng. Phía trước tu hành thời điểm, Lý Thanh Sơn liền đã khôi phục chính mình vốn là dáng dấp. Phía trước Huyết Nguyệt Tông thế nhưng điều tra qua Lý Thanh Sơn, tất nhiên biết Lý Thanh Sơn trưởng thành đến cái gì dáng dấp. Lý Thanh Sơn nguyên bản dự định trực tiếp giết người, nhưng mà hiện tại lời nói hắn ngược lại muốn thử một lần, có thể hay không đem những người này khống chế. Hắn liền là Lý Thanh Sơn, vậy coi như hắn xui xẻo, các minh đệ bắt lấy hắn. Tại khi nói chuyện ba người kia đã hướng về Lý Thanh Sơn trực tiếp đánh tới. Hơn nữa ba người mỗi người thi triển pháp thuật, hướng về Lý Thanh Sơn phát động tập kích. Lý Thanh Sơn hừ lạnh một tiếng, đối với bọn hắn công kích căn bản là không quan tâm, liền hộ thân pháp thuật đều không có mở ra. Phải biết trên mình Lý Thanh Sơn thế nhưng có một kiện thần binh pháp bảo, trước mắt ba người đều là hợp thể cảnh giới cao thủ. Phía trước bọn hắn chỉ biết là Lý Thanh Sơn, cũng chỉ là pháp tướng cảnh giới, ba vị hợp thể liên thủ đối phó một vị pháp tướng. Theo bọn hắn nghĩ là 10 phần chắc chín sự tình. Thế nhưng bọn hắn lại không biết lúc này Lý Thanh Sơn cũng sớm đã siêu việt pháp tướng, mà là đạt tới độ kiếp kỳ. Phải biết Huyết Nguyệt Tông tối cường thái thượng trưởng lão cũng chỉ là độ kiếp kỳ cường giả. Dùng Lý Thanh Sơn lúc này thực lực, trọn vẹn liền có thể quét ngang huyết nguyệt tông. Ba người pháp thuật công kích đến trên mình Lý Thanh Sơn chính xác không có nửa điểm tác dụng. Trông thấy một màn này, ba người trên mặt lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Bọn hắn đã ý thức đến tình huống không thích hợp. Thế nhưng không chờ ba người phản ứng lại, Lý Thanh Sơn trong khoảnh khắc đã đến ba người trước mặt. Đối ba người mỗi người đánh ra một quyền. Bọn hắn ba vị hợp thể cảnh giới cao thủ, tại trước mặt Lý Thanh Sơn liền một quyền cũng không ngăn nổi. Bị Lý Thanh Sơn nắm đấm một người một quyền toàn bộ đánh bay ra ngoài. Tại bọn hắn bị đánh ra đi đồng thời, trên người bọn hắn hộ thân pháp lực trực tiếp bị đánh nổ. Trên mình mặc bảo giáp trực tiếp bị đánh nát. Nhục thân đều kém chút bị đánh sụp đổ. Cũng liền là Lý Thanh Sơn muốn bắt lại người sống, nếu không, ba người bọn họ đã sớm chết. Chương 618, lại gặp huyết nguyệt tông đệ tử chương 618, lại gặp huyết nguyệt tông đệ tử các ngươi cái này ba tên phế vật rõ ràng cũng dám tới tìm ta phiền toái, có phải hay không chán sống rồi. Lý Thanh Sơn trên cao nhìn xuống nhìn xem trên đất ba người lạnh lùng mở miệng nói ra. Lúc này huyết nguyệt tông ba người cũng là diện mục sợ hãi nhìn xem Lý Thanh Sơn. Bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng Lý Thanh Sơn thực lực liền sẽ như thế cường hãn, ba người bọn họ tại trước mặt Lý Thanh Sơn rõ ràng một điểm năng lực phòng ngự đều không có. Bọn hắn rõ ràng liền Lý Thanh Sơn một quyền cũng không ngăn nổi, hơn nữa bọn hắn pháp thuật đối Lý Thanh Sơn một điểm năng lực công kích cũng không có. Thực lực của hai bên trọn vẹn liền không tại một cái cấp độ bên trên. Lúc này ba người cũng là hối hận đến cực điểm. Bọn hắn nếu là sớm biết Lý Thanh Sơn mãnh liệt như vậy lời nói, làm sao lại trêu chọc Lý Thanh Sơn đây? Cuối cùng Lý Thanh Sơn tuy là đã giết bọn hắn huyết nguyệt tông người, nhưng là cùng ba người bọn họ lại không có thù gì oán, bọn hắn sẽ tìm Lý Thanh Sơn phiền toái cũng chỉ là xem ở treo thượng phân thượng. Đại nhân còn mời tha qua chúng ta một mạng. Phía trước chúng ta sai, cũng không dám lại tìm đại nhân ngài phiền toái. Chúng ta còn có thể cho đại nhân một bút tù lao, chỉ cầu đại nhân có khả năng tha qua chúng ta cái này một mạng. Ba người cũng là vội vã mở miệng nói ra. Cuối cùng bọn hắn nhưng không muốn chết ở chỗ này. Bọn hắn bản thân liền đã tu luyện tới hợp thể cảnh giới, tại trong huyết nguyệt tông cũng đã là đứng hàng chân truyền đệ tử. Bọn hắn tương lai tiền đồ có thể nói là tiền đồ rộng lớn. Nhưng nếu như chết ở chỗ này lời nói, vậy liền vạn sự đều không. Cho nên lúc này ba người vội vã lên tiếng cầu xin tha thứ. Chỉ hy vọng Lý Thanh Sơn có khả năng tha qua bọn hắn một mạng, không nên giết bọn hắn. Lý Thanh Sơn cười hắc hắc, thân hình chớp động ở giữa đã đi tới ba người trước mặt. Đối mặt Lý Thanh Sơn, bọn hắn ba người này căn bản không có nửa điểm năng lực phản kháng. Dễ như trở bàn tay liền bị Lý Thanh Sơn bắt được, thi triển khôi lỗi thuật. Lý Thanh Sơn tại thi triển khôi lỗi thuật thời điểm, liền phát hiện ba người bọn họ trong nguyên thần còn cất giấu mặt khác một cỗ lực lượng. Lý Thanh Sơn khôi lỗi thuật vốn chính là khống chế nguyên thần. Nhưng mà bởi vì có cỗ lực lượng này tồn tại, để Lý Thanh Sơn khôi lỗi thuật thi triển ra cực kỳ gian nan. Nếu như vẫn là phía trước Lý Thanh Sơn muốn khống chế ba người bọn họ căn bản là không làm được. Bởi vì ba người bọn họ trong nguyên thần là có đặc thù lực lượng tồn tại, sẽ bảo vệ bọn hắn nguyên thần. Đồng thời nếu như Lý Thanh Sơn cưỡng ép khống chế nguyên thần của đối phương, loại này đặc thù lực lượng tồn tại liền sẽ trực tiếp dẫn bạo nguyên thần. Nhưng mà lúc này Lý Thanh Sơn cũng không đồng dạng, đã tu đến độ kiếp kỳ. Hơn nữa Lý Thanh Sơn khôi lỗi thuật đã trải qua lần nữa tốt đẹp cảm hóa. Bản thân khôi lỗi thuật liền biến đến càng mạnh, lại thêm Lý Thanh Sơn tù vi cũng càng mạnh. Cho nên hắn thi triển khôi lỗi thuật thủ đoạn lại là không giống nhau. Cho nên tại Lý Thanh Sơn khôi lỗi thuật khống chế phía dưới, trước mắt ba người đều đã bị Lý Thanh Sơn khống chế được. Chúng khôi lỗi thuật giết người sắc mặt tái nhợt, đầy mắt đều là thần sắc sợ hãi. Bọn hắn đã có thể cảm nhận được khôi lỗi thuật tồn tại, tất nhiên cũng biết nguyên thần của mình đã bị Lý Thanh Sơn trước mắt khống chế. Nguyên thần của các ngươi đã tại ta khống chế phía dưới, chỉ cần các ngươi sau đó hiệu trùng với ta, làm việc cho ta, các ngươi liền có thể sống sót. Thế nhưng các ngươi nếu như chần chừ lời nói, vậy cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạc. Lý Thanh Sơn lạnh lùng nói. Gặp qua chủ nhân, tiểu nhân không dám. Ba người liếc nhau, trực tiếp liền quỳ gối trước mặt Lý Thanh Sơn, cũng là trực tiếp gọi Lý Thanh Sơn làm chủ nhân. Bởi vì bọn hắn đã biết mình bây giờ tình cảnh, bọn hắn đều đã bị Lý Thanh Sơn khống chế. Hơn nữa bọn hắn căn bản là không dám phản kháng. Phải biết như bọn hắn dạng này tông môn đệ tử, trong nguyên thần đều sẽ lưu lại tông môn một đạo mệnh hồn. Đạo này mệnh hồn có thể biết bọn hắn nguyên thần trạng thái. Cũng bởi vì mệnh hồn tồn tại, nguyên thần của bọn hắn là không có khả năng bị người khác khống chế. Thế nhưng Lý Thanh Sơn, dưới loại tình huống này đều có thể khống chế nguyên thần của bọn hắn. Có thể nghĩ mà biết Lý Thanh Sơn tu vi đáng sợ đến cỡ nào. Lúc này ba người cũng có thể xem như thoải mái tiếp thu. Đương nhiên, bọn hắn thần phục cũng là một loại bị động dưới tình huống. Bởi vì bọn hắn không lựa chọn thần phục, đó chính là chết. Ba người bọn họ hiện tại dù sao cũng không muốn chết. Các ngươi huyết nguyệt tông tới bao nhiêu người? Bọn hắn bây giờ ở nơi nào? Lý Thanh Sơn trực tiếp hỏi. Huyết nguyệt tông ba người liếc nhau, một người trong đó mở miệng nói ra. Bẩm báo chủ nhân, chúng ta huyết nguyệt tông lần này tổng cộng tới 26 người, bất quá lúc trước trong chiến đấu phải chết 3 người. Nếu như không có ngoài ý muốn, chúng ta có lẽ còn có 23 người. Dừng lại một chút, hắn tiếp tục mở miệng nói ra, dựa theo phía trước chúng ta làm xong ước định. Bọn hắn hiện tại có lẽ đi Nhật Nguyệt Đàm. Đi vào 26 cá nhân, không nghĩ tới các ngươi huyết nguyệt tông người tới còn thật không ít ta. Lý Thanh Sơn có chút kinh ngạc nói. Các ngươi huyết nguyệt tông có nhiều như vậy thần kiếm lệnh bài sao? Lý Thanh Sơn kinh ngạc hỏi. Chủ nhân, chúng ta cũng chỉ có một mai thần kiếm lệnh bài. Bất quá thần kiếm lệnh bài tại khởi động thời điểm sẽ đem người chung quanh một chỗ mang vào. Lúc ấy chúng ta là đứng chung một chỗ hành động, tự nhiên cũng liền cùng theo một lúc đi vào. Người này tiếp tục mở miệng giải thích. Thì ra là thế a. Lý Thanh Sơn gật đầu một cái. Hắn liền nói thế nào sẽ có nhiều như vậy thần kiếm lệnh bài đây. Nguyên lai một cái thần kiếm lệnh bài có thể để cho rất nhiều người một chỗ hành động, một chỗ tiến vào thần kiếm động tiên. Mà không phải Lý Thanh Sơn ngay từ đầu cho rằng một cái lệnh bài chỉ có thể mang một người tiến vào thần kiếm động tiên. người tên là gì?
Lý Thanh Sơn dò hỏi.
Tiểu nhân Quách Ngọc Lang.
Quách Ngọc Lang vội vã làm đáp lại.
Nói với ta một thoáng Nhật Nguyệt Đàm là địa phương nào, vì sao bọn hắn đều đi Nhật Nguyệt Đàm?
Lý Thanh Sơn gật gật đầu phía sau lần nữa hỏi thăm.
Quách Ngọc Lang cũng không dám che giấu, vội vã giải thích một chút Nhật Nguyệt Đàm.
Nhật Nguyệt Đàm là thần kiếm động thiên bên trong 10 phần có tiếng một nơi. Mỗi lần thần kiếm động thiên mở ra thời điểm, đều sẽ có rất nhiều cao thủ tiến về Nhật Nguyệt Đàm.
Nhật Nguyệt Đàm kỳ thực chính là một chỗ bí cảnh, trong đó có rất nhiều bảo vật tồn tại. Bọn hắn tiến về Nhật Nguyệt Đàm cũng đều là tìm kiếm những bảo vật này. Tất nhiên trong Nhật Nguyệt Đàm cũng là nguy hiểm trung điểm, thực lực không đủ tu chân giả đi Nhật Nguyệt Đàm cũng chỉ là đi chịu chết.
Đã như vậy, vậy chúng ta liền đi Nhật Nguyệt Đàm nhìn một chút.
Lý Thanh Sơn cũng là 10 phần quả quyết nói,
bởi vì tiếp xuống Lý Thanh Sơn liền định đem cái phiền toái này xử lý xong,
cũng liền là Huyết Nguyệt Tông cái phiền toái này nhất định cần phải xử lý mất.
Lý Thanh Sơn tâm lý đã có một cái kế hoạch, hắn muốn đem Huyết Nguyệt Tông khống chế tại trong tay của mình.
Lý Thanh Sơn dã tâm thế nhưng rất lớn, tăng lên hành vi của mình đương nhiên là mục đích của hắn,
nhưng mà Lý Thanh Sơn cũng muốn đem cái này Thương Long giới khống chế tại trong tay của mình,
muốn đem toàn bộ Thương Long giới khống chế tại trong tay của mình.
Loại trừ cần chính mình nắm giữ tuyệt đối thống trị tính sức chiến đấu,
liên quan cần chính mình có đầy đủ nhân thủ cùng thủ hạng.
Hai cái này đều là thiếu một thứ cũng không được.
Chương 619, Nhật Nguyệt Đàm, Kim Quang dẫn đường. Chương 619, Nhật Nguyệt Đàm, Kim Quang dẫn đường. Nhật Nguyệt Đàm vị trí, Lý Thanh Sơn không biết, nhưng mà Quách Ngọc Lang ba người cũng là biết đến. Cho nên chỉ cần để ba người bọn họ dẫn đường liền có thể.
Bất quá là gần nửa ngày thời gian, Nhật Nguyệt Đàm liền đã xuất hiện tại trước mặt Lý Thanh Sơn.
Nhật Nguyệt Đàm kỳ thực phải gọi Nhật Nguyệt Song Đàm, từ Nhật Đàm cùng Nguyệt Đàm cấu thành.
Chỉ bất quá Nhật Đàm cùng Nguyệt Đàm cũng là lẫn nhau nối liền cùng một chỗ.
Theo sau mấy người đã đi tới Nhật Nguyệt Đàm.
Bọn hắn tới lúc sau đã hơi trễ, Nhật Nguyệt Đàm lối vào cũng không có người nào.
Quách Ngọc Lang vội vã giải thích nói, "Chủ nhân, những người còn lại cũng đã đi sâu đến trong Nhật Nguyệt Đàm. Hơn nữa chúng ta nhận được tin tức, bọn hắn nguyên cớ sẽ đến Nhật Nguyệt Đàm, là bởi vì tông môn nắm giữ Nhật Nguyệt Đàm bên trong một chỗ hạch tâm bí cảnh."
Hạch tâm bí cảnh?
Lý Thanh Sơn nghe được cái từ này cũng là trong lòng giật mình.
Trong Nhật Nguyệt Đàm kỳ thực cũng có rất nhiều bí cảnh.
Hơn nữa phần lớn bí cảnh đều đã bị người cho lục soát qua, trong đó cũng không có bảo vật gì tồn tại, bởi vì có bảo vật đã sớm bị tiền nhân lấy mất.
Nhưng mà những bí cảnh này cũng chỉ là phổ thông bí cảnh.
Trong truyền thuyết Nhật Nguyệt Đàm bên trong còn có hạch tâm bí cảnh, hạch tâm bí cảnh bên trong cất giấu bí mật lớn nhất của Nhật Nguyệt Đàm.
Tất nhiên đây chỉ là truyền thuyết, đến cùng phải hay không thật hay cũng không biết, cuối cùng bọn hắn cũng không có gặp qua Nhật Nguyệt Đàm hạch tâm bí cảnh.
Chủ nhân, chúng ta cũng chỉ biết bọn hắn là tới Nhật Nguyệt Đàm tìm kiếm hạch tâm bí cảnh, chỉ là cụ thể ở nơi nào chúng ta liền không biết rõ.
Quách Ngọc Lang thận trọng hồi đáp.
Không sao, chúng ta liền chậm rãi tìm đi qua tốt.
Lý Thanh Sơn nhàn nhạt mở miệng nói ra.
Quách Ngọc Lang tự nhiên cũng không có những ý kiến khác, đầy miệng đáp ứng.
Theo sau mấy người liền trực tiếp tiến vào Nhật Nguyệt Đàm.
Nhật Nguyệt Đàm liền là một mảnh to lớn hồ nước, chỉ bất quá địa hình nơi này địa hình lại hết sức phức tạp.
Quái thạch lâm lập, kỳ phong cuốn khúc.
Hơn nữa Nhật Nguyệt Đàm bị pháp tắc lực lượng bao phủ, chỉ cần đi vào trong Nhật Nguyệt Đàm, liền sẽ liên tục gặp được huyễn tượng tập kích.
Nhất định cần muốn cẩn thủ tâm thần không bị huyễn tượng quấy nhiễu.
Cho nên Nhật Nguyệt Đàm cũng là một chỗ hung địa, tu vi thấp hơn pháp tướng người, không thể tiến vào Nhật Nguyệt Đàm.
Chân chính muốn tại Nhật Nguyệt Đàm bên trong thu được thu hoạch lời nói ít nhất cũng phải hợp thể cảnh giới bên trên.
Lý Thanh Sơn vừa tiến vào Nhật Nguyệt Đàm, cũng cảm giác mình tới, đường vang lên ong ong.
Dường như có vô số người tại bên thai của mình nhẹ giọng lưu díu.
Bất quá Lý Thanh Sơn chỉ là nguyên thần chấn động, bên thai huyễn tượng liền biến mất.
Quay đầu lại nhìn Quách Ngọc Lang ba người, lại trông thấy ba người sắc mặt nghiêm túc, cực kỳ hiển nhiên, bọn hắn vẫn là nhận lấy huyễn tượng ảnh hưởng.
Bất quá dùng ba người bọn họ tu vi tới nói, điểm ấy huyễn tượng hẳn là không có gì vấn đề quá lớn.
Chỉ bất quá cái này huyễn tượng sẽ kèm theo tiến vào chỗ sâu Nhật Nguyệt Đàm từ từ căng sâu.
Hiện tại mới chỉ là tại mép Nhật Nguyệt Đàm, cho nên huyễn tượng uy lực cũng không mạnh, nếu như tiến vào chỗ sâu Nhật Nguyệt Đàm, cái kia huyễn tượng uy lực liền cường đại lên.
Ngay tại Lý Thanh Sơn, một đám người chuẩn bị tìm kiếm tung tích thời điểm,
đột nhiên tại chỗ sâu Nhật Nguyệt Đàm, một vệt kim quang phóng lên tận trời.
Chỗ sâu Nhật Nguyệt Đàm nhất định xảy ra chuyện gì đặc biệt biến cố.
"Đi, chúng ta đi qua nhìn một chút."
Lý Thanh Sơn trực tiếp hạ lệnh nói.
Quách Ngọc Lang ba người tất nhiên cũng không dám có ý kiến,
chỉ bất quá bọn hắn giết người tốc độ phi hành thực tế quá chậm.
Lý Thanh Sơn hừ lạnh một tiếng, hơi vung tay khí thế dẫn động, trực tiếp liền đem ba người này kéo đến bên cạnh mình.
Dùng pháp lực của mình nâng lấy ba người, hóa thành một đạo độn quang nhanh chóng đi xa.
Quách Ngọc Lang mặt mũi tràn đầy biểu tình khiếp sợ, không nghĩ tới Lý Thanh Sơn tốc độ nhanh như vậy.
Lý Thanh Sơn cho dù là mang theo ba người bọn họ một chỗ hành động tốc độ cũng so với bọn hắn ba người phía trước phải nhanh 10 lần.
Nguyên lai phía trước Lý Thanh Sơn tiến về Nhật Nguyệt Đàm trong quá trình cũng không hề sử dụng toàn lực, mà là làm chiếu cố ba người bọn họ, cho nên mới là không nhanh không chậm đi đường.
Cuối cùng lúc ấy cũng không vội vã, cho nên đi đường thời điểm tất nhiên cũng liền không cần dùng tốc độ nhanh nhất.
Nhưng mà hiện tại phát sinh tình huống ngoài ý muốn,
Lý Thanh Sơn không có thời gian, tự nhiên cũng sẽ không thể lại tiếp tục chậm rãi tiến lên, trực tiếp liền sử dụng tốc độ nhanh nhất của mình.
Nhật Nguyệt Đàm rất lớn, con đường cũng cực kỳ phức tạp, nhưng mà cũng may có đạo kia trùng thiên kim quang làm chỉ dẫn, cho nên Lý Thanh Sơn có thể trực tiếp đường thẳng tiến lên.
Dọc theo con đường này sẽ còn gặp được một chút mắt không mở yêu thú, thế mà lại đối Lý Thanh Sơn phát động tiến công.
Đối với những cái này mắt không mở yêu thú, Lý Thanh Sơn cũng không khách khí, đều là trực tiếp đem bọn hắn cho chém giết.
Cuối cùng Lý Thanh Sơn đã nhìn thấy đạo kia tinh quang vị trí.
Tòa kia kim quang là tại trên một hòn đảo nhỏ phát ra ngoài, là tại Nhật Nguyệt Đàm chỗ sâu trên một hòn đảo nhỏ.
Mà tới được nơi đây, huyễn tượng ảnh hưởng sâu hơn. Lý Thanh Sơn nguyên thần cường đại còn có thể ngăn cản loại này huyết tượng, nhưng mà Quách Ngọc Lang ba người thần sắc cũng là bắt đầu biến đến không đúng lắm. Ba người các ngươi đi về trước. Lý Thanh Sơn hơi vung tay, trực tiếp liền đem giết người vùng ném ra ngoài. Ba người trên mặt xuất hiện một vòng thần sắc sợ hãi, căn bản là không dám ở nơi này lưu lại, trước tiên liền hướng về Nhật Nguyệt Đàm bên ngoài phương hướng xông tới ra ngoài. Ba người bọn họ tại trong tay Lý Thanh Sơn, mặc dù không có nửa điểm năng lực phản kháng, bất quá chí ít bọn hắn cũng đều là hợp thể cảnh giới cường giả. An toàn rời khỏi Nhật Nguyệt Đàm có lẽ vẫn là có thể làm được. Hơn nữa đến nơi đây cũng không cần ba người bọn họ dẫn đường. Huyết Nguyệt Tông người 89/10 hẳn là cũng ngay tại Kim Quang vị trí. Phía trước Quách Ngọc Lang đã nói cho Lý Thanh Sơn Huyết Nguyệt Tông môn nhân bề ngoài đặc thủ, còn có phục sức đặc thủ. Cho nên Lý Thanh Sơn muốn đem bọn hắn nhận ra tới, hẳn là tương đối đơn giản một việc. Tự nhiên cũng liền không dùng được Quách Ngọc Lang. Lý Thanh Sơn ánh mắt đã hướng về Kim Quang chỗ tồn tại phương vị nhìn đi qua. Liền trông thấy phía trước 100 mét, xuất hiện một hòn đảo nhỏ này cũng liền một tòa sân bóng lớn như thế. Tại tiểu đảo chính giữa có một tảng đá lớn. Khối cự thạch này hiện ra bất quy tắc hình thái, mà đạo kim quang kia liền là theo khối cự thạch này chiếu lên bắn đi ra. Ngay tại lúc này, Lý Thanh Sơn trông thấy có người theo trong kim quang nhảy ra ngoài. Người này toàn thân vết máu, hẳn là lúc trước trong chiến đấu bị thương nghiêm trọng. Bất quá Lý Thanh Sơn trông thấy hắn thời điểm liền phát hiện y phục trên người hắn là Huyết Nguyệt Tông quần áo. Nhìn tới đây là một vị Huyết Nguyệt Tông môn nhân. Lý Thanh Sơn nhếch miệng lên tia cười lạnh. Nhìn tới hắn muốn tìm Huyết Nguyệt Tông môn nhân, còn thật ngay tại trong cái kim quang này. Lý Thanh Sơn một cái lắc mình liền đã đi tới người này bên cạnh. Người này cũng chú ý tới Lý Thanh Sơn, nhưng mà hắn căn bản cũng không có đem Lý Thanh Sơn để vào mắt, bởi vì hắn không có tại trên mình Lý Thanh Sơn cảm giác được lực lượng cường đại. Cho nên chỉ là tiện tay hướng về Lý Thanh Sơn đẩy đi qua, trong miệng nói, nhanh cho lão tử tránh ra. Nhưng mà lòng bàn tay của hắn nén tại trên ngực Lý Thanh Sơn thời điểm, lại như là đặt tại một khối tấm thép bên trên. Lý Thanh Sơn hộ thân pháp lực liền đã đem tay hắn chặn lại. A, người này vậy mới chú ý tới Lý Thanh Sơn không giống bình thường. Nhưng mà một giây sau trên bụng của hắn liền trúng phải một quyền, toàn bộ người bị đánh bay ra ngoài hơn 100 mét. Chương 620, kỳ dị cây ăn quả, kim quang nguy hiểm. Chương 620, kỳ dị cây ăn quả, kim quang nguy hiểm. Lý Thanh Sơn căn bản cũng không có nửa câu nói nhảm, bởi vì hắn biết đối phương cũng sẽ không nói cái gì nói thật, cho nên không bằng trước tiên đem người lấy xuống khống chế lại hỏi thăm muốn dễ dàng hơn. Cho nên Lý Thanh Sơn chỉ là một đấm liền đem đối phương trực tiếp đánh bay ra ngoài, theo sau một cái lắc mình đi tới trước mặt đối phương trực tiếp thi triển khôi lỗi thuật đem đối phương khống chế lại. Lý Thanh Sơn khôi lỗi thuật đã 10 phần cao siêu, dùng tới khống chế so chính mình thực lực yếu người, đã là chuyện dễ như trở bàn tay. Người trước mắt thực lực tự nhiên là không sánh được Lý Thanh Sơn, cho nên tại Lý Thanh Sơn trước mặt căn bản không có năng lực phản kháng, dễ như trở bàn tay liền bị Lý Thanh Sơn sử dụng khôi lỗi thuật tay khống chế. Đem đối phương khống chế lại phía sau, Lý Thanh Sơn vậy mới trực tiếp bắt đầu hỏi thăm. Bởi vì đã bị Lý Thanh Sơn khống chế, cho nên đối phương cũng không có nửa điểm năng lực phản kháng. Chỉ cần là Lý Thanh Sơn hỏi cái gì, hắn liền trả lời cái gì. Lý Thanh Sơn hiện tại muốn biết nhất chính là, hắn tại bên trong xảy ra chuyện gì tình huống. Vì sao hắn muốn như vậy chật vật chỗ tới? Hồi bẩm chủ nhân, xuôi theo đạo kim quang này phía sau liền sẽ tiến vào một tòa hạp cốc bên trong. Tại cái kia bên trong hạp cốc có rất nhiều yêu thú lẫn nhau chém giết. Tiểu nhân không phải những yêu thú kia đối thủ liền thoát đi ra. Tiểu nhân vẫn tính vận khí tốt, có thể sống trốn tới, còn có rất nhiều người tại bên trong muốn chạy trốn lại trốn không thoát tới. Đúng rồi, trừ đó ra, tại cái kia bên trong hạp cốc có một kiện bảo vật, kim quang này kỳ thực liền là bảo vật kia phát ra. Chỉ bất quá bảo vật kia cụ thể là cái gì chúng ta liền không biết rõ. Thì ra là thế, các ngươi Huyết Nguyệt Tông người đều tại trong này. Lý Thanh Sơn gật đầu một cái, hỏi lại lần nữa. Hồi bẩm chủ nhân bọn hắn đều ở bên trong, bất quá cũng đã chết mấy cái. Người này tiếp tục mở miệng nói ra. Lý Thanh Sơn gật gật đầu, theo sau phất tay làm cho đối phương lùi một thoáng. Về phần trong kim quang tình huống, chỉ cần Lý Thanh Sơn chính mình đến liền có thể. Đối phương liền là cái phiền toái, mang theo cũng không có tác dụng gì. Hơn nữa sau đó muốn đối phó Huyết Nguyệt Tông còn cần nhân thủ, cho nên Lý Thanh Sơn hiện tại cũng không có giết ý nghĩ của hắn, mà là đem hắn lưu lại xuống tới. Theo sau Lý Thanh Sơn một bước phóng ra, liền trực tiếp đi vào giữa kim quang. Tất nhiên lúc này Lý Thanh Sơn đã biết kim quang không phải mấu chốt là tảng đá kia. Kim quang là theo trong viên đá thấu thể mà ra, chân chính cửa vào là tại tảng đá kia bên trên, chỉ cần đụng chạm đến tảng đá kia liền có thể tiến vào bên trong đại hạp cốc. Cho nên Lý Thanh Sơn một bước phóng ra, liền đã đi tới trong đại hạp cốc. Lúc này Lý Thanh Sơn đã đi tới trong hạp cốc, lập tức cảm giác được một cỗ linh khí phả vào mặt. Cùng lúc đó, bên hai âm thanh cũng thay đổi đến càng vang càng chói tai. Loại thanh âm này có thể ảnh hưởng một người nguyên thần, từ đó xuất hiện ảo giác. Cũng may loại thanh âm này đối Lý Thanh Sơn ảnh hưởng cũng không có nghiêm trọng như vậy. Lý Thanh Sơn chủ yếu là có thể miễn dịch loại nguyên thần này mới được. Lần này Lý Thanh Sơn cũng phát hiện trước mặt mình cũng có một tảng đá lớn. Khối cự thạch này liền là cửa ra vào. Vừa mới người kia liền là vận khí tốt chạy trốn tới cái cửa ra này, cho nên xuôi theo cái cửa ra này liền thoát ra ngoài. Nhưng mà người khác liền không có vận khí tốt như vậy. Bởi vì hạp cốc này 10 phần to lớn, mà cái này cự thạch ngay tại hạp cốc một cái không đáng chú ý vị trí. Lý Thanh Sơn đã yên lặng nhớ kỹ phương vị này, đồng thời cũng ở nơi đây lưu lại ấn ký. Như vậy, hắn muốn rời khỏi lời nói liền sẽ thuận tiện rất nhiều. Cuối cùng không sợ nhất bạn chỉ sợ bạn nhất, cho nên Lý Thanh Sơn cũng phải làm tốt chu đáo chuẩn bị. Lúc này Lý Thanh Sơn ngẩng đầu lần nữa nhìn thấy đạo kim quang kia. Đạo kim quang kia ngay tại chỗ sâu hạp cốc xuất hiện, hơn nữa vạch phá trời cao, lộ ra bên ngoài hạp cốc. Lý Thanh Sơn mục tiêu cũng liền tại kim quang chỗ tồn tại, cho nên Lý Thanh Sơn không nói hai lời, liền hướng về kim quang chỗ tồn tại bay thẳng đi tới. nhưng lại tại Lý Thanh Sơn bay lên đồng thời, trên bầu trời xuất hiện một cái khổng lồ phi ưng hướng thẳng đến Lý Thanh Sơn đánh tới, phi ưng trên mình hắc quang lóe lên, từng đạo lông vũ màu đen, hướng thẳng đến Lý Thanh Sơn kích xạ mà tới. Người xuất sinh này gan ngược lại lớn, dám động thủ với ta. Lý Thanh Sơn cười lạnh, căn bản là mặc kệ cái kia phi ưng phát ra lông vũ màu đen công kích. Dùng hắn hộ thân pháp lực, chút công kích này căn bản không có nửa điểm hiệu quả. Kết quả cũng là như thế, màu đen lông vũ công kích đánh vào trên mình Lý Thanh Sơn, cũng không có nửa điểm hiệu quả. Mà Lý Thanh Sơn đã đi tới Hắc Ưng bên cạnh, một đấm trực tiếp đánh vào Hắc Ưng trên đầu. Cái này Hắc Ưng thực lực bất phàm, cũng có hợp thể cảnh giới, mặc kệ đặt ở nơi nào đều xem như một cái khủng bố đại yêu. Nhưng chính là khủng bố như thế đại yêu tại trước mặt Lý Thanh Sơn lại không có nửa điểm năng lực phản kháng, bị Lý Thanh Sơn trực tiếp một quyền liền đánh nổ đầu. Nhục thân sụp đổ, nguyên thần bị diệt. Mà đây hết thảy chỉ là một quyền mà thôi. Lý Thanh Sơn bắt được phi ưng thi thể, trực tiếp nhận được không gian chứa đồ bên trong. Những đại yêu này thi thể đều là có giá trị, cũng không thể tùy tiện ném đi. Bất quá Lý Thanh Sơn cũng chú ý tới cái này đại yêu thần trí tựa như là nhận lấy ảnh hưởng. Vừa mới cái này phi ưng hai mắt đỏ như máu đỏ tươi, trong đôi mắt tràn ngập cuồng bạo ý chí chiến đấu. Nói cách khác cái này phi ưng vô cùng có khả năng thần trí đã bị lực lượng nào đó ảnh hưởng. Cuối cùng nơi đây nguyên thần huyễn tượng vẫn là vô cùng cường đại, coi như là bị khống chế cũng là bình thường. Lý Thanh Sơn tiếp tục đi tới, không bao lâu lại một đầu phi xà hướng về Lý Thanh Sơn đánh tới. Nơi đây yêu thú số lượng cũng thật là kinh người đây. Hơn nữa những yêu thú này thực lực đều cực kỳ phi thường cường hãn, khắp nơi đều là pháp tướng cấp yêu thú, hợp thể cảnh giới yêu cầu cũng không hiếm thấy. Nhưng cũng may ngăn chặn thời điểm yêu thú số lượng liền tương đối thưa thớt. Lý Thanh Sơn dọc theo con đường này cũng chém giết 5-6 con phi hành yêu thú. Hơn nữa Lý Thanh Sơn phát hiện tại hạp cốc trên mặt đất yêu thú số lượng càng kinh người. Hơn nữa đừng tưởng rằng trên đất yêu thú liền sẽ không bay, có khả năng đạt tới loại thực lực này yêu thú lên trời xuống đất đều là dễ như trở bàn tay. Chỉ bất quá phi hành ở trên trời, mục tiêu càng lớn, lại càng dễ gặp phải công kích. Những yêu thú kia hình như cũng có lãnh địa của mình ý thức. Những cái kia đám thú vật sẽ rất ít bay đến trên trời, bởi vì trên trời là phi cầm địa bàn. Lý Thanh Sơn bay trên trời tuy là tốc độ càng nhanh một chút, nhưng cũng càng thêm dễ dàng gặp được những yêu thú này tập kích. Cuối cùng ở trên trời khái quát bao la, nhưng không có bất luận cái gì tránh né địa phương. Chỉ bất quá Lý Thanh Sơn đối thực lực của mình có tuyệt đối lòng tự tin, cho nên căn bản cũng không có đến mặt đất hành tẩu dự định, trực tiếp ngay tại trên trời phi hành. Lại giết 5-6 con yêu thú phía sau, Lý Thanh Sơn cuối cùng đi tới kim quang phụ cận chỗ tồn tại. Lúc này Lý Thanh Sơn xa xa liền trông thấy, tại cái kia hạp cốc chỗ sâu nhất, có một tòa đầm nước, trong đầm nước sinh ra một gốc linh thụ, trên cây kết hai quả quả. Hai quả này quả như là màu vàng kim táo, hơn nữa không ngừng tản mát ra hào quang màu vàng. Nguyên lai kim quang kia liền là quả này linh thụ phát tán đi ra. Lúc này tại quả này linh thụ xung quanh đã trải rộng đủ loại thi thể, có yêu thú thi thể, cũng có nhân loại thi thể, hơn nữa còn có rất nhiều nhân loại cùng yêu thú tại nơi đây chém giết. Tất cả nhân loại cùng yêu thú hai mắt đều là đỏ tươi, bọn hắn đã bị loại lực lượng này ảnh hưởng, toàn bộ xa vào đến cuồng bạo bên trong. Chương 621, lại gặp phi hồng tiên tử. Chương 621, lại gặp phi hồng tiên tử. Nguyên lai đây chính là hết thảy căn nguyên chỗ tồn tại. Lý Thanh Sơn trông thấy gốc kia cây ăn quả thời điểm, lập tức liền hiểu hết thảy. Cái này cây ăn quả là thiên địa linh căn, nhật nguyệt huyễn thần quả. Lý Thanh Sơn mắt lộ ra tinh quang, từng chữ mở miệng nói ra. Nhật nguyệt huyễn thần quả Lý Thanh Sơn chỉ ở trên điện tịch nhìn qua, còn tưởng rằng thứ này tại phương thế giới này là không tồn tại. Dựa theo ghi chép tới nói, nhật nguyệt huyễn thần quả có lẽ chỉ sẽ tồn tại ở tiên giới, bởi vì sinh trưởng của nó điều kiện quá hà khắc rồi, cần tiên linh khí mới có khả năng trưởng thành đến ra nhật nguyệt huyễn thần quả. Cho nên bình thường tới nói, chỉ có tiên giới mới có khả năng sinh ra nhật nguyệt huyễn thần quả. Thế nhưng không nghĩ tới tại nơi này rõ ràng cũng sinh ra loại bảo vật này. Nhật nguyệt huyễn thần quả chính là một loại trí bảo, cũng là một loại thiên địa linh căn. 3.000 năm một đời dài, 3.000 năm mới sẽ kết quả, tiếp qua 3.000 năm mới sẽ thành thụ. Không sai biệt lắm cần kinh nghiệm một thời gian 3 năm, nhật nguyệt huyễn thần quả mới có thể sử dụng. Đây mới thật sự là thiên địa trí bảo. Hơn nữa nhật nguyệt huyễn thần quả mỗi lần chỉ sẽ sinh ra hai quả này quả một âm một dương, thiếu một thứ cũng không được. Nhật nguyệt huyễn thần quả có thể trực tiếp sử dụng, cũng có thể dùng tới luyện thành đan dược. Đan dược phương pháp Lý Thanh Sơn sẽ không, bất quá Lý Thanh Sơn ngược lại biết như thế nào sử dụng. Nhật nguyệt huyễn thần quả trước mắt rất rõ ràng là đã thành thụ, cũng khó trách sẽ náo ra động tĩnh lớn như vậy tới. Nhật nguyệt huyễn thần quả có thể tính mà đến là một loại tiên phẩm, chỉ có tiên nhân mới có thể ngắt lấy mới có thể sử dụng. Đừng nhìn hiện trường có rất nhiều cao thủ, trong đó còn có mấy vị đại thừa kỳ cao thủ, nhưng mà những cao thủ này còn không có đạt tới tiên nhân đẳng cấp, cho nên đối mặt nhật nguyệt huyễn thần quả thời điểm cũng là gặp phải nhật nguyệt huyễn thần quả ảnh hưởng. Nhật nguyệt huyễn thần quả tại thành thục phía sau sẽ không lúc không khắc đang tỏa ra nguyên thần huyết tượng. Đây cũng là Lý Thanh Sơn vì sao phía trước vẫn cảm giác được loại lực lượng này tồn tại. Lý Thanh Sơn nguyên thần đủ cường đại, nhưng hắn đều có thể đủ chịu đến ảnh hưởng, càng không cần nói tu chân giả khác. Lý Thanh Sơn thấy rõ ràng, tại trận những người tu chân này cùng yêu thú đều đã nhận lấy nhật nguyệt huyễn thần quả ảnh hưởng. Bọn hắn hiện tại cũng đã xa vào đến huyễn tượng bên trong. Cơ hội tốt ta, đây là thiên đại cơ hội tốt. Thế nhưng trong đó hung hiểm cũng là vô cùng to lớn. Một cái không chú ý, cho dù là ta cũng sẽ chết ở chỗ này. Lý Thanh Sơn ở trong lòng yên lặng nói. Thế nhưng gọi Lý Thanh Sơn đến đây tối lui, hắn là tuyệt đối không nguyện ý. Cuối cùng đây chính là thiên địa linh căn, vạn năm khó tìm. Loại cơ duyên này thả tới trước mặt của ngươi, có ai nguyện ý buông tha đây? Chí ít Lý Thanh Sơn là không nguyện ý buông tha. Lý Thanh Sơn làm ra quyết định, liền không lại chần chờ, lập tức vận chuyển toàn thân pháp lực, theo sau điều chuyển đến một phương hướng khác. Ngươi ở đây, theo cái phương hướng này đầu nhập là an toàn nhất. Theo sau Lý Thanh Sơn liền đáp xuống trên mặt đất, hắn toàn lực che giấu trên người mình khí tức, cũng toàn lực bảo trì chính mình nguyên thần thanh tịnh. Tiếp đó từng bước hướng về Nhật Nguyệt Huyền Thần Quả đi tới. Yêu thú cùng nhân loại đều đã giết mắt đỏ, linh trí của bọn hắn đều đã bị lừa gạt. Trong mắt bọn họ chỉ có giết chóc, chỉ có đối thủ của mình. Cũng bởi vậy bọn hắn đối xung quanh năng lực nhận biết hạ xuống. Lý Thanh Sơn liền là dưới loại trạng thái này, đem khí tức của mình thu lại đến thấp nhất. Hắn cũng tại trong mắt mọi người bắt đầu chậm rãi biến mất tàng hình, tiếp đó từng bước hướng về Nhật Nguyệt Huyền Thần Quả đi tới. Tuy là Lý Thanh Sơn đã cực lực tránh chiến đấu, nhưng mà nơi đây đã tiến vào chiến trường. Khắp nơi đều là chiến đấu tác động đến, khắp nơi đều là dấu vết chiến đấu. Thỉnh thoảng liền sẽ có chiến đấu công kích đến bên cạnh Lý Thanh Sơn, từ đó tác động đến Lý Thanh Sơn bản thân. Cũng may Lý Thanh Sơn nắm giữ nhiều pháp môn, trong đó có thuấn gian di động. Một khi gặp được nguy hiểm, liền sẽ trực tiếp thuấn di rời khỏi, từ đó tránh chính mình xa vào đến trong chiến đấu. Hắn cũng không phải lo lắng chiến đấu, mà là lo lắng một khi chiến đấu liền sẽ bạo lộ chính mình. Cho nên lúc này Lý Thanh Sơn tiền đồ cũng là cẩn thận từng ly từng tí, cũng hao tốn không ít thời gian. Vừa vặn tại lúc này cũng căn bản liền không có người có khả năng lấy đi Nhật Nguyệt Huyền Thần Quả. Lý Thanh Sơn còn có nhiều thời gian, có thể dựa theo ý nghĩ của mình đi làm việc. A, nàng thế nào cũng ở nơi đây, đây không phải Phi Hồng Tiên Tử ư? Lý Thanh Sơn đột nhiên chú ý tới trên chiến trường một nữ tử, chính là Phi Hồng Tiên Tử. Phía trước hai người có một chàng xương sớm nhân duyên, Lý Thanh Sơn đối với Phi Hồng Tiên Tử, tất nhiên cũng là ký ức khắc sâu. Không nghĩ tới tại nơi này lại lần nữa nhìn thấy Phi Hồng Tiên Tử. Chỉ bất quá Phi Hồng Tiên Tử hiện tại trạng thái có thể không tính quá tốt, bởi vì Phi Hồng Tiên Tử đồng dạng cũng xa vào đến nguyên thần huyễn tượng bên trong. Nay cũng rất bình thường, bởi vì mấy cái khác đại thừa kỳ cường giả đồng dạng cũng xa vào đến nguyên thần huyễn tượng bên trong. Lý Thanh Sơn lập tức có chút như có điều suy nghĩ. Vì sao hắn không có việc gì? Thật chỉ là bởi vì nguyên thần của hắn so người khác đều mạnh ư? Muốn nói Lý Thanh Sơn nguyên thần so cùng cảnh giới độ kiếp kỳ cường giả mạnh. Một điểm này Lý Thanh Sơn chính mình cũng là tin tưởng. Nhưng là muốn nói Lý Thanh Sơn nguyên thần so những đại thừa kỳ này cường giả còn muốn càng mạnh. Lý Thanh Sơn cũng cảm giác có chút hoang đường. Cho nên vì sao nguyên thần của hắn không sợ huyễn tượng? Là bởi vì thần kiếm thuật. Lý Thanh Sơn đột nhiên lẩm bẩm lầu bầu nói xong sau đó, chính hắn liền phi thường khẳng định. Từ nơi sâu xa hắn liền có loại cảm giác này. Liền là bởi vì hắn tu luyện thần kiếm thuật, cho nên mới có khả năng chống cự huyễn tượng ảnh hưởng. Lý Thanh Sơn tu luyện thần kiếm thuật, sớm nhất chỉ là nguyên thần một loại pháp môn tu luyện. Nhưng mà về sau, lại thu được kiếm lão nhân thần ý đồ, từ đó thu được kiếm lão nhân một bộ phận truyền thừa, để nguyên thần của hắn phát sinh đột biến. Lại về sau Lý Thanh Sơn lại thu được Thái Sơ thần kiếm thuật, để Lý Thanh Sơn kiếm thuật cảnh giới tiến hơn một bước. Những kiếm pháp này đều dùng thần kiếm cây đặt tên, tất nhiên cũng có khác biệt chỗ. Nhưng nói tóm lại cũng đều là kiếm lão nhân truyền thừa, có thể nói là nhất mạch tương thừa. Mà nơi đây vốn chính là gọi thần kiếm động thiên, cũng là cùng kiếm lão nhân có quan hệ lớn lao. Lý Thanh Sơn mặc dù không có gặp qua kiếm lão nhân, nhưng lại theo kiếm lão nhân trên mình đạt được không ít truyền thừa. Bây giờ nói Lý Thanh Sơn là gặp lão nhân nửa cái đệ tử, cũng là nói còn nghe được. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, cho nên Lý Thanh Sơn nguyên thần mới không bị ảnh hưởng. Tất nhiên nói là không bị ảnh hưởng, thuyết pháp này cũng không chuẩn xác. Chỉ có thể nói Lý Thanh Sơn chịu đến ảnh hưởng là tương đối thấp. Không có như cái khác những người tu chân kia dạng kia, trực tiếp mất phương hướng chính mình thần trí. Lý Thanh Sơn ý nguyên có thể bảo trì ý thức của mình. Cuối cùng Lý Thanh Sơn chạy tới trước mặt Nhật Nguyệt Huyền Thần Quả. Lúc này Lý Thanh Sơn, khoảng cách Nhật Nguyệt Huyền Thần Quả chỉ có 10 mét khoảng cách. Nhìn lên dường như dễ như trở bàn tay, nhưng mà Lý Thanh Sơn cũng đã cảm giác được áp lực lớn lao. Một tòa vô hình núi lớn đã áp đến trên mình Lý Thanh Sơn, Lý Thanh Sơn bước chân nháy mắt liền bị đè ép xuống tới. Cùng lúc đó, một cỗ khủng bố nguyên thần chi lực cũng rơi vào trên mình Lý Thanh Sơn. Chương 622, luyện hóa Nhật Nguyệt Huyền Thần Quả. Chương 622, luyện hóa Nhật Nguyệt Huyền Thần Quả. Trước mặt Lý Thanh Sơn xuất hiện một tầng lại một tầng huyền tượng. Cái kia nguyên thần chi lực rốt cục vẫn là đối Lý Thanh Sơn tạo thành ảnh hưởng. Sắc mặt Lý Thanh Sơn nghiêm túc, toàn thân pháp lực kích động, nguyên thần chi lực cũng là toàn lực vận chuyển. Cứ như vậy đỉnh núi Lý Thanh lấy một tầng lại một tầng áp lực, hướng về Nhật Nguyệt Huyền Thần Quả trước mặt, một bước lại một bước đi tới. Tại bên cạnh Lý Thanh Sơn vô số huyền tượng xuất hiện, đầy trời thần vật, địa ngục yêu ma, vây quanh Lý Thanh Sơn phát động công kích. Lý Thanh Sơn chỉ là sắc mặt nghiêm túc, coi thường hết thảy xung quanh huyền tượng. Hắn biết những cái này toàn bộ đều là giả. Thế nhưng biết thì biết, chỉ bất quá ảnh hưởng vẫn là không cách nào bị tiêu trừ. Nếu không phải Lý Thanh Sơn nguyên thần đặc thù, hắn đã sớm bị xung quanh loại này huyễn tượng cho ảnh hưởng tới. Cuối cùng Lý Thanh Sơn đi tới trước mặt Nhật Nguyệt Huyễn Thần Quả. Lý Thanh Sơn thò tay hướng về Nhật Nguyệt Huyễn Thần Quả bắt tới. Nhưng mà làm tay hắn chạm đến Nhật Nguyệt Huyễn Thần Quả thời điểm, cánh tay của hắn lại trực tiếp từ trên Nhật Nguyệt Huyễn Thần Quả xuyên thấu đi qua. Thế nào sẽ bắt không được? Lý Thanh Sơn lập tức ngạc nhiên. Rất nhanh Lý Thanh Sơn liền trong lòng hơi động. Dùng bản thân nguyên thần tới nhận biết Nhật Nguyệt Huyễn Thần Quả, vậy mới xác định được, Nhật Nguyệt Huyễn Thần Quả cũng không phải thật sự là thực thể, mà là một loại hư ảo tồn tại. Như loại này hư ảo tồn tại, dùng thân thể của mình đi bắt, tất nhiên bắt không được. Nhất định cần muốn sử dụng đặc thù lực lượng hoặc là đặc thù pháp môn mới có thể đem Nhật Nguyệt Huyễn Thần Quả lấy đi. Nhưng mà Lý Thanh Sơn cũng không biết dạng này pháp môn, cho nên cái này Nhật Nguyệt Huyễn Thần Quả muốn thế nào mới có thể lấy đi đây? Lý Thanh Sơn đột nhiên liền nghĩ đến chính mình Huyền Thiên Giới Chỉ. Lần này hắn không dùng tay đi bắt Nhật Nguyệt Huyễn Thần Quả, mà là đem Huyền Thiên Giới Chỉ tới gần Nhật Nguyệt Huyễn Thần Quả. Quả nhiên ngay tại Nhật Nguyệt Huyễn Thần Quả tiếp xúc đến Huyền Thiên Giới Chỉ trong nháy mắt, Huyền Thiên Giới Chỉ bên trong sinh xuất hiện một cỗ lực hút, trực tiếp liền đem Nhật Nguyệt Huyễn Thần Quả cho lấy đi. Ngay tại Nhật Nguyệt Huyễn Thần Quả bị lấy đi trong nháy mắt, trước mắt linh thụ lập tức liền khô héo xuống dưới, qua trong giây lát liền biến thành một cái cánh khô. Cũng liền cùng lúc đó, hết thảy chung quanh đều khôi phục bình thường, cái kia nguyên thần ba động không còn có. Về phần huyết tượng, tự nhiên cũng liền không tồn tại nữa. Lý Thanh Sơn phản ứng cực nhanh, trước tiên liền sử dụng huyền thiên giới chỉ, mở ra cổng truyền tống, trực tiếp truyền tống đến Cửu Châu thế giới. Bởi vì Lý Thanh Sơn biết chính mình còn để lại lời nói, thật sự là quá mức nguy hiểm. Bởi vì hiện trường thế nhưng có mấy vị đại thừa kỳ cường giả, phía trước bọn hắn là bị huyễn tượng quấy nhiễu, tự nhiên cũng liền không đối phó được Lý Thanh Sơn, cũng không phát hiện được Lý Thanh Sơn làm sự tình. Nhưng là bây giờ huyễn tượng không có, bọn hắn tùy thời đều có thể xuất thủ đối phó Lý Thanh Sơn. Lý Thanh Sơn cũng không xác định bọn hắn đến cùng có hay không có phát hiện chính mình lấy được Nhật Nguyệt Huyễn Thần quả. Nhưng mà Lý Thanh Sơn có thể không dám đánh cược cái này một cái. Vạn nhất có người biết là chính mình cầm Nhật Nguyệt Huyễn Thần quả, những người này đều sẽ ra tay với mình. Cho nên hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, Lý Thanh Sơn trước tiên liền lựa chọn đào tẩu, mà lại là trực tiếp lựa chọn truyền tống đến Cửu Châu thế giới. Lý Thanh Sơn muốn cược một cái, cược bọn hắn không có khả năng tại chỗ vẫn chờ chính mình. Không được, đồ vật bị hắn cầm đi, nên chết chính là cổng truyền tống. Mọi người trông thấy một màn này, lập tức ngạc nhiên. Mấy vị kia đại thừa kỳ cao thủ, phản ứng cũng là cực nhanh, liền trước tiên xuất thủ muốn bắt đến Lý Thanh Sơn. Nhưng lúc này Lý Thanh Sơn đã xuyên qua cổng truyền tống, trực tiếp biến mất tại trước mặt mọi người. Nhãn lực của bọn hắn vẫn là hết sức cao siêu, liếc mắt liền nhìn ra tới Lý Thanh Sơn sử dụng chính là cổng truyền tống. Loại thủ đoạn này bọn hắn chỉ là nghe nói qua, nhưng vẫn là lần thứ nhất thấy được. Lúc này bọn hắn hối hận cũng không kịp, bởi vì Lý Thanh Sơn đã biến mất không thấy. Bọn hắn lại nghĩ tìm tới Lý Thanh Sơn là chuyện không thể nào. Mấy vị đại thừa kỳ cao thủ phát một hồi nổ hỏa, nhưng cũng không thể tránh được. Bọn hắn vừa mới cũng là chúng nguyên thần huyễn tượng, cũng không biết xung quanh đến cùng xảy ra chuyện gì tình huống, chờ bọn hắn giải trừ nguyên thần huyễn tượng thời điểm, Lý Thanh Sơn đã là biến mất không thấy. Cũng may mắn Lý Thanh Sơn động tác nhanh, chậm một chút nữa lời nói, hắn liền sẽ bị bọn hắn những người này cho bắt được. Hơn nữa bọn hắn những đại thừa kỳ này cường giả làm việc cũng sẽ không nói đạo lý gì. Bọn hắn chỉ cần xác định Nhật Nguyệt Huyễn Thần quả là bị người xung quanh lấy đi, bọn hắn liền sẽ không thả nơi này bất cứ người nào, hắn sẽ đối với nơi này tất cả mọi người tiến hành soát người. Nếu là có người không phối hợp lời nói, bọn hắn không ngại động thủ giết người. Nhưng mà hiện tại Lý Thanh Sơn đã biến mất không thấy gì nữa, bọn hắn lại nghĩ động thủ đều đã không còn kịp rồi, bởi vì bọn hắn tìm không thấy Lý Thanh Sơn. Lúc này Lý Thanh Sơn đã về tới Cửu Châu thế giới. Hơn nữa hắn định vị địa điểm ngay tại Cửu Châu thế giới trong hoàng cung. Cuối cùng nơi này đầy đủ an toàn, hơn nữa cũng thuận tiện chính mình chiếu cố nữ nhân của mình. Bất quá Lý Thanh Sơn truyền tống tới phía sau, cũng không có trước tiên đi gặp chúng nữ nhân của mình. Hắn muốn trước đem Nhật Nguyệt Huyễn Thần quả cho sử dụng. Nhật Nguyệt Huyễn Thần quả còn tại Huyền Thiên giới chỉ bộ nhớ chữ lấy, hơn nữa phòng trường lấy ra tới, tay hắn cũng tiếp xúc không đến. Như loại bảo vật này vốn cũng không phải là hắn dạng cảnh giới này người, hiện tại có thể sử dụng. Cũng liền là Lý Thanh Sơn nắm giữ Huyền Thiên giới chỉ mới có khả năng đem Nhật Nguyệt Huyễn Thần quả cho mang đi. Nếu không, chỉ là đem Nhật Nguyệt Huyễn Thần quả mang đi chuyện này cũng không phải là hắn có khả năng làm được. Lý Thanh Sơn cũng không có đem Nhật Nguyệt Huyễn Thần quả lấy ra, mà là trực tiếp đem nguyên thần của mình đầu nhập vào Huyền Thiên giới chỉ bên trong. Nhật Nguyệt Huyễn Thần quả vốn chính là cho nguyên thần sử dụng thiên địa linh căn. Lý Thanh Sơn nguyên thần tại tiến vào Huyền Thiên giới chỉ bên trong sau, cũng cảm giác bên tai nghe được từng đợt thanh âm huyền ảo. Nguyên thần của hắn lần nữa nhận lấy huyễn tượng ảnh hưởng, trước mắt xuất hiện từng đợt huyễn tượng. Cho dù là dưới loại trạng thái này, Nhật Nguyệt Huyễn Thần quả rõ ràng y nguyên có khả năng phát huy uy lực. Nhưng mà cũng may có Huyền Thiên giới chỉ áp chế, Lý Thanh Sơn nguyên thần còn có thể chịu nổi loại áp lực này. Lý Thanh Sơn cũng không dám trễ nải thời gian, trực tiếp dùng nguyên thần chi lực của mình bắt đầu luyện hóa Nhật Nguyệt Huyễn Thần quả. Cũng may là có Huyền Thiên giới chỉ làm phụ trợ, Lý Thanh Sơn lúc này mới có thể luyện hóa Nhật Nguyệt Huyễn Thần quả. Nếu không, Lý Thanh Sơn căn bản là vô pháp sử dụng Nhật Nguyệt Huyễn Thần quả. Có thể cho dù là có Huyền Thiên giới chỉ làm phụ trợ, Lý Thanh Sơn cũng là ước chừng sử dụng 7 ngày thời gian, vậy mới hoàn thành luyện hóa. Lúc này Nhật Nguyệt Huyễn Thần quả hóa thành hai đạo kim quang, trực tiếp dung hợp đến Lý Thanh Sơn trong nguyên thần. Lý Thanh Sơn nguyên thần cũng bởi vậy phát sinh biến chất, tại Lý Thanh Sơn trong nguyên thần, nhiều hai đạo tuần hoàn không nghỉ kim quang. Hơn nữa cái này hai đạo kim quang đã rót vào Lý Thanh Sơn trong hai mắt của nguyên thần, liên tiếp phục tại Lý Thanh Sơn nguyên thần hai mắt bên trong. Lý Thanh Sơn yên lặng cảm nhận được chính mình nguyên thần biến hóa, cuối cùng cũng biết Nhật Nguyệt Huyễn Thần đồng bị luyện hóa về sau hiệu quả. Đầu tiên là nguyên thần chi lực của Lý Thanh Sơn trực tiếp cường đại gấp mấy lần, hơn nữa để Lý Thanh Sơn nguyên thần biến đến càng thêm hoàn mỹ, cũng thay đổi đến càng thêm cường đại. Thứ yếu liền là Lý Thanh Sơn nguyên thần không cần tiếp tục phải lo lắng huyễn tượng quấy nhiễu. Lý Thanh Sơn đối với huyễn tượng cơ hồ có thể làm đến miễn dịch trình độ. Trừ đó ra, lợi hại nhất là Lý Thanh Sơn hiện tại cũng nắm giữ huyễn tượng lực lượng. Chương 623, rời khỏi thần kiếm động tiên chương 623, rời khỏi thần kiếm động tiên Lý Thanh Sơn lúc này cũng là mừng rỡ. Nhật Nguyệt Huyễn Thần quả, quả nhiên không để cho hắn thất vọng. Hắn hiện tại luyện hóa Nhật Nguyệt Huyễn Thần quả, chẳng những là để nguyên thần của mình trở nên càng thêm cường đại, hơn nữa để nguyên thần của hắn sau đó không cần tiếp tục phải lo lắng huyễn tượng tập kích. Sau đó nguyên thần phương diện công kích chủ yếu đều không cần lo lắng. Hơn nữa Lý Thanh Sơn ngược lại là nắm giữ nguyên thần phương diện cường đại năng lực công kích. Lý Thanh Sơn có thể tự chủ chế tạo huyễn tượng. Hơn nữa Lý Thanh Sơn còn có thể xem thấu bất luận cái gì huyễn tượng. Đáng tiếc tại trước mặt Lý Thanh Sơn, hiện tại không có bất kỳ huyễn tượng xuất hiện, cho nên nhìn thấu huyễn tượng năng lực, hắn hiện tại vô pháp tiến hành khảo thí. Tuy là vô pháp khảo thí, nhưng Lý Thanh Sơn đối năng lực của mình vẫn là vô cùng có tự tin tâm. Nhìn thấu huyễn tượng năng lực vô pháp khảo thí, nhưng mà chế tạo huyễn tượng năng lực cũng là có thể khảo nghiệm. Theo sau Lý Thanh Sơn trực tiếp đứng lên, một đạo nguyên thần ba động theo trên người hắn mở rộng ra ngoài, trực tiếp bao phủ cả tòa hoàn thành. Trong nháy mắt toàn bộ thành thị mấy triệu người bị Lý Thanh Sơn nguyên thần bao phủ. Lý Thanh Sơn bỗng nhiên cũng cảm giác được áp lực lớn lao, cuối cùng đây chính là trong nháy mắt khống chế mấy triệu người. Tất nhiên, tuy là khống chế nhân số rất nhiều, nhưng trong đó lại không cao thủ gì. Cuối cùng trong này liền một người võ thánh đều không có. Cho nên Lý Thanh Sơn muốn khống chế vài trăm người vẫn tương đối đơn giản, trong này 99 đều là người thường, người có tu vi cũng là một số nhỏ. Lý Thanh Sơn cũng không có cưỡng ép khống chế bọn hắn, mà là để bọn hắn xa vào đến một mảnh trong mộng cảnh. Theo sau tại dưới khống chế của Lý Thanh Sơn, trong thành thị tất cả mọi người xa vào đến một cái trong mộng đẹp. Hơn nữa mỗi người bọn họ mộng cảnh cũng không giống nhau, đều là dựa theo ý nghĩ của mình tới. Có người đang dùng cơm bên trong, đột nhiên liền xa vào đến trong mộng cảnh. Có người trên đường đi tới xa vào đến trong mộng cảnh. Có người ngay tại nói chuyện với nhau buôn bán, đột nhiên tiến vào mộng cảnh. Cũng có binh sĩ ngay tại canh gác, vô thanh vô tức đã tiến vào trong mộng cảnh. Mỗi người mộng cảnh cũng không giống nhau, có phát tài, có thăng quan, có tập võ trở thành tuyệt đỉnh cao thủ. Tuy là mộng cảnh là không giống nhau, nhưng mỗi người kết quả cũng giống nhau, bởi vì bọn hắn đều là một cái mộng đẹp, hơn nữa đều là tâm tâm niệm niệm mộng đẹp. Chỉ bất quá cái mộng cảnh này thời gian có chút ngắn ngủi, cũng liền như thế 5-6 phút, mộng cảnh liền kết thúc. Đương nhiên, cái này 5-6 phút là chỉ giới hạn lúc nào cũng ở giữa, nhưng ở trong giấc mộng tốc độ thời gian trôi qua thế nhưng không giống nhau. Bởi vì cái gọi là một giấc mộng viễn vông, trong hiện thực chỉ qua 5-6 phút, nhưng ở trong giấc mộng có chút người đã qua hết một đời. Nhưng bọn hắn tỉnh táo lại thời điểm, ánh mắt còn có chút mê mang, đều không phân rõ hiện thực cùng mộng cảnh. Dân chúng bình thường còn không có gì quá lớn cảm giác, nhưng mà những cao thủ kia cũng là ngạc nhiên. Ngay tại những cao thủ này ngạc nhiên thời điểm, trong đầu của bọn họ vang lên một thanh âm. Đó chính là Lý Thanh Sơn đồng thanh, Lý Thanh Sơn nói cho bọn hắn, chính mình chỉ là giúp bọn hắn trong giấc mộng. Để bọn hắn không cần quá mức để ý biết là Lý Thanh Sơn xuất thủ, những cao thủ này vậy mới an định xuống tới. Mấy ngày kế tiếp thời gian, Lý Thanh Sơn cũng không có rời khỏi. Bởi vì Lý Thanh Sơn cũng không xác định tại trong thần kiếm động tiên, đến cùng sẽ có hay không có cao thủ tại tuân thủ chính mình. Cho nên dưới loại tình huống này vẫn là kéo dài thêm mấy ngày tốt, thời gian kéo càng lâu, hắn liền càng an toàn. Lý Thanh Sơn tại nơi này lại bồi tiếp nữ nhân của mình 10 ngày thời gian. Bất quá cái này 10 ngày thời gian bên trong, Lý Thanh Sơn nhưng không có nhàn rỗi. Khoảng thời gian này Lý Thanh Sơn tu vi tăng lên tương đối nhanh, đối lý giải của công pháp trọn vẹn cũng không giống với lúc trước. Hơn nữa Lý Thanh Sơn cũng lần nữa khai phá Huyền Thiên Tâm Pháp, lần này Lý Thanh Sơn có thể sử dụng Huyền Thiên Tâm Pháp tăng lên thủ hạ mình tu vi. Nhất là Lý Thanh Sơn thu được Nhật Nguyện Huyễn Thần quả phía sau, nguyên thần của hắn có thể tạo dựng huyễn tượng, tất nhiên cũng có thể tại mục tiêu thể nội thay đổi nguyên thần của đối phương nhận thức. Dạng này liền có thể làm cho đối phương trực tiếp đối chính mình nhận chủ. Cái này 10 ngày thời gian bên trong Lý Thanh Sơn cũng cầm chính mình các thủ hạ này làm thí nghiệm. Thí nghiệm cũng tiến hành, phi thường hoàn mỹ. Lý Thanh Sơn các thủ hạ này tại Lý Thanh Sơn trợ giúp tới thực lực tăng lên đột nhiên tăng mạnh, đã hiện lên một nhóm lớn cao thủ. Đương nhiên, Lý Thanh Sơn các nữ nhân thực lực là tăng lên nhanh nhất. Chỉ bất quá làm đem những nữ nhân này căn cơ đánh vững chắc, cho nên Lý Thanh Sơn không có đem tu vi của bọn hắn tăng lên quá cao. Nhưng mà Lý Thanh Sơn cũng đem chúng nữ nhân của mình đều đã tăng lên tới võ thánh cảnh giới. Tăng Ngọc Điệp lúc này cũng sinh hoạt tại nơi này. Phía trước phát hiện thời điểm nguy hiểm, Lý Thanh Sơn liền đem Tăng Ngọc Điệp đưa đến nơi này tới. Chỉ bất quá Tăng Ngọc Điệp là đơn độc sinh hoạt tại một chỗ trong sân, Lý Thanh Sơn cũng không để cho ngoại nhân tiếp xúc Tăng Ngọc Điệp. Lý Thanh Sơn trước lúc rời đi cũng đến thăm một thoáng Tăng Ngọc Điệp, đồng thời nói cho Tăng Ngọc Điệp, chính mình rất nhanh liền có thể mang nàng rời đi. Đương nhiên, Tăng Ngọc Điệp cũng có thể lựa chọn không rời đi, liền là tại nơi này sinh hoạt. Về phần nơi này là địa phương nào, Tăng Ngọc Điệp đến hiện tại cũng còn không biết rõ đây. Tăng Ngọc Điệp cũng là một cái nữ nhân thông minh, nàng cũng biết nơi này không hề tầm thường. Cho nên ở chỗ này thời điểm đều là thành thành thật thật, cũng không có ra ngoài, càng không có hỏi thăm tình huống bên ngoài. Ngược lại sinh hoạt tại nơi này an toàn vô cùng, hơn nữa ăn mặc không lo, tu luyện tài nguyên cũng từ Lý Thanh Sơn cung cấp. Cho nên Từng Vũ Điệp cũng không có ý nghĩ khác, liền an tâm đợi ở chỗ này. Lý Thanh Sơn cũng phỏng chừng thời gian hẳn là không sai biệt lắm. Cho nên lần nữa về tới bế quan chỗ tồn tại mở ra cổng truyền tống, đi thẳng tới Thần Kiếm Động Thiên. Chỉ là Lý Thanh Sơn vừa xài bước ra Thần Kiếm Động Thiên trong nháy mắt, hắn cũng cảm giác được một cỗ lớn lao lực lượng rơi xuống trên người mình, theo sau vật đổi sao rời, chính mình trực tiếp liền bị truyền tống đi. Lý Thanh Sơn ngay từ đầu còn có chút căng thẳng, nhưng rất nhanh liền phản ứng lại, cũng đem thân thể của mình buông lỏng xuống. Bởi vì Lý Thanh Sơn đã phản ứng lại là Thần Kiếm Động Thiên đem chính mình đá ra đi. Đoán chừng là Thần Kiếm Động Thiên thời gian đã đến, cho nên liền đem Lý Thanh Sơn truyền tống ra ngoài. Lý Thanh Sơn cảnh sát trước mắt chuyển đổi liền phát hiện chính mình đã về tới trong sơn cốc. Không sai, nơi này chính là Vạn Trượng Sơn mạch trong sơn cốc. Đáng tiếc, Huyết Nguyệt Tông những người kia trốn ra. Lý Thanh Sơn có chút tiếc nuối nói, vốn là Lý Thanh Sơn là chuẩn bị đi bắt Huyết Nguyệt Tông môn nhân đệ tử, nhưng mà bởi vì về sau phát sinh biến cố, để Lý Thanh Sơn không kịp động thủ. Về phần hiện tại lời nói, liền càng thêm không có khả năng có cơ hội như vậy. Bất quá không quan trọng, chạy được hòa thượng chạy không được miếu. Huyết Nguyệt Tông sơn môn là ở chỗ đó, Lý Thanh Sơn chọn bện có thể đánh lên Huyết Nguyệt Tông tông môn đi. Ha ha ha, Lý Thanh Sơn quả nhiên ngay tại nơi này, rốt cuộc tìm được hắn. Ngay tại Lý Thanh Sơn nghĩ đến như thế nào đối phó Huyết Nguyệt Tông thời điểm, bên ngoài sơn cốc đột nhiên truyền đến cười ha ha âm thanh. Theo sau sơn cốc hộ sơn trận pháp liền bị người đánh bỡ. Ba đạo thân ảnh liền xuất hiện tại trong sơn cốc. Lý Thanh Sơn lập tức cũng hướng về ba người nhìn đi qua. Ba người này trên mình phục sức, Lý Thanh Sơn một chút liền nhận ra. Cái này chẳng phải là Huyết Nguyệt Tông môn nhân ư? Về phần bọn hắn ba người tu vi ngược lại cũng không thấp, đây là ba vị hợp thể cảnh giới cao thủ. Chương 624, khủng bố huyễn thuật chương 624, khủng bố huyễn thuật ngươi chính là Lý Thanh Sơn a, chúng ta xem như tìm tới ngươi. Làm tìm tới ngươi, chúng ta thế nhưng trả giá cái giá không nhỏ. Ngươi cũng coi là chết có ý nghĩa. Giết hắn xem như lợi cho hắn quá rồi à, đem hắn bắt về tông môn, chậm rãi hành hạ chết hắn. Còn đem bí mật trên người hắn toàn bộ đều khảo vấn đi ra. Ba người trông thấy Lý Thanh Sơn, theo sau liền mười phần tùy ý mở miệng nói ra. Bọn hắn cũng không có đem Lý Thanh Sơn để vào mắt, tất nhiên càng không có đem Lý Thanh Sơn nhìn thành là địch nhân của mình. Bởi vì đối với bọn hắn tới nói, Lý Thanh Sơn tu vi quá thấp. Căn cứ phía trước bọn hắn lấy được tình báo, Lý Thanh Sơn tu vi cũng chỉ là pháp tướng cảnh giới cao thủ. Cách bọn họ lấy được tình báo thời gian kỳ thật vẫn là phi thường ngắn ngủi, cũng liền một tháng kế tiếp thời gian, cho nên bọn hắn cũng không cảm thấy tại ngắn như vậy trong thời gian ngắn, Lý Thanh Sơn tu vi có thể có bao nhiêu tăng lên. Tại ngắn như vậy trong thời gian ngắn, Lý Thanh Sơn huyệt vị liền lên có thể tăng lên, nhiều nhất cũng chỉ có thể tăng lên tới hợp thể cảnh giới. Coi như là Lý Thanh Sơn đạt tới hợp thể cảnh giới, cũng chỉ là hợp thể cảnh giới sơ kỳ. Thế nhưng ba người bọn hắn đã là uy tín lâu năm hợp thể cảnh giới cao thủ. Dù ba người bọn họ tu vi tại liên thủ đối phó Lý Thanh Sơn một người đó là có 100% nắm chắc tất thắng. Chỉ bất quá bọn hắn không nghĩ tới ngắn ngủi hơn một tháng thời gian đối với Lý Thanh Sơn tới nói đến cùng ý vị như thế nào. Cuối cùng Lý Thanh Sơn có huyền thiên giới chỉ tại tay, chỉ cần tài nguyên đầy đủ, hắn là có thể trong khoảng thời gian ngắn thật nhanh tăng lên tu vi của mình. Chỉ bất quá một điểm này ngoại nhân nhưng không biết. Trước mắt ba vị này hợp thể cảnh giới cao thủ, vậy thì càng thêm không biết rõ. Các ngươi tới vừa vặn, ta còn chính giữa muốn đi đối phó huyết nguyệt tông đây. Lý Thanh Sơn cũng là cười hát nói. Theo sau Lý Thanh Sơn hướng về ba người nhìn đi qua, nhìn ra ba người toàn bộ đều là hợp thể cảnh giới, tu vi cũng là yên lặng gật đầu. Hợp thể cảnh giới tu vi còn tính là không tệ, dùng tới làm thủ hạ của mình vẫn tương đối thích hợp. Lý Thanh Sơn đối với một điểm này vẫn tương đối vừa ý, thật là nói khoác không biết ngượng, còn muốn đối phó chúng ta huyết nguyệt tông chỉ bằng người sao? Một người trong đó lạnh lùng nói. Bọn hắn cũng căn bản liền không có đem Lý Thanh Sơn để vào mắt, chỉ là bọn hắn lại làm sao biết Lý Thanh Sơn tu vi là bọn hắn có khả năng nhìn ra được sao? Bọn hắn chỉ là dùng tu vi của mình tới suy đoán Lý Thanh Sơn tu vi. Kỳ thực lúc này trong mắt bọn họ, Lý Thanh Sơn tu vi vẫn là pháp tướng cảnh giới. Bởi vì Lý Thanh Sơn đã ẩn giấu đi tu vi của mình, còn làm che giấu. Cho nên nhìn không ra Lý Thanh Sơn tu vi, chỉ có thể nhìn ra Lý Thanh Sơn cố tình triển lộ ra pháp tướng cảnh giới. Cùng các ngươi nói nhảm nhiều như vậy, cũng thật sự là lãng phí thời gian của ta. Lý Thanh Sơn lắc đầu nói, theo sau Lý Thanh Sơn liền phát động năng lực của mình. Phía trước Lý Thanh Sơn đã luyện hóa Nhật Nguyệt Huyễn Thần Quả, lúc này Lý Thanh Sơn đã nắm giữ cường đại huyễn thuật năng lực, hắn liền là muốn kiểm tra một chút chính mình huyễn thuật năng lực đến cùng là có một loại hiệu quả như thế nào. Phía trước tuy là tại Cửu Châu thế giới cũng khảo nghiệm qua, bất quá khi đó là nhằm vào phổ thông phàm nhân. Tuy là Cửu Châu thế giới cũng có tu chân giả, cũng có cao thủ, nhưng bọn hắn cảnh giới đều tương đối thấp, căn bản là không thử ra Lý Thanh Sơn huyễn thuật uy lực. Lý Thanh Sơn đã phát động chính mình huyễn thuật năng lực. Vô thanh vô tức ở giữa, trước mắt ba người đã trùng Lý Thanh Sơn huyễn thuật. Huyễn thuật công kích liền là đáng sợ như thế vô thanh vô tức, càng không có cái gì quang ảnh hiệu quả. Phải biết nếu như sử dụng pháp thuật công kích, nhất định sẽ gây nên thiên địa nguyên khí biến hóa. Tự nhiên cũng liền có thể trông thấy công kích quy tích. Nhưng mà nguyên thần công kích lại không có loại này tai hại xuất hiện. Sử dụng nguyên thần công kích là vô thanh vô tức liền phát động. Lúc này ba người đã xa vào đến một mảnh huyễn tượng bên trong. Lý Thanh Sơn đang khi bọn họ trong nguyên thần tạo dựng huyễn tượng. Ba người biểu tình thoáng cái liền ngốc lăng ở, có người trên mặt lộ ra vẻ mặt sợ hãi, dường như nhìn thấy trên thế giới kinh khủng nhất một màn. Có người trên mặt cũng lộ ra si mê biểu tình, dường như gặp được chính mình thích nhất đồ vật. Cuối cùng còn có một người trên mặt tràn đầy cừu hận biểu tình, tựa hồ tại trong huyễn tượng có người giết cả nhà của hắn. Mỗi người bọn họ huyễn tượng đều là không giống nhau, bởi vì mỗi một cái huyễn tượng đều là căn cứ bọn hắn bản thân tình huống sinh ra. Lý Thanh Sơn không tiếng động không khí ở giữa chạy tới ba người trước mặt, nhưng ba người một điểm phản ứng đều không có. Bọn hắn đã nhận biết không đến tình huống ngoại giới. Nếu như Lý Thanh Sơn hiện tại muốn giết bọn hắn lời nói, có thể nói là chuyện dễ như trở bàn tay. Lý Thanh Sơn mỉm cười gật đầu, đối với nguyên thần của mình năng lực cũng có một thứ đại khái ấn tượng. Làm hắn đối mặt những hợp thể cảnh này giới cao thủ thời điểm, nguyên thần công kích có thể nói là 100% có hiệu quả. Hơn nữa trọn vẹn không cần lo lắng đối phương có cái gì năng lực phản kháng, chí ít tại trước mặt Lý Thanh Sơn, ba vị này cao thủ là không có nửa điểm năng lực phản kháng. Cũng liền là Lý Thanh Sơn muốn khống chế bọn hắn, nếu không Lý Thanh Sơn hiện tại tùy thời đều có thể ra tay giết bọn hắn. Trong chốc lát phía sau, ba người đã chìm vào Lý Thanh Sơn tạo dựng huyễn tượng bên trong. Theo sau Lý Thanh Sơn lại đối ba người thi triển khôi lỗi thuật. Ba người bọn họ vốn là tại huyễn tượng bên trong vô pháp tự kiềm chế, cho nên Lý Thanh Sơn đối bọn hắn thi triển khôi lỗi thuật cũng là dễ dàng liền đem ba người khống chế được. Cái này không chỉ là trên thực lực khoảng cách, cũng là trên cảnh giới chênh lệch thật lớn. Phải biết Lý Thanh Sơn hiện tại thế nhưng độ kiếp kỳ đại cao thủ, mà trước mắt ba người bất quá là hợp thể cảnh giới. Song phương chênh lệch một cái đại cảnh giới. Lý Thanh Sơn thu về đối ba người nguyên thần khống chế, ba người ánh mắt cuối cùng khôi phục thanh tỉnh, theo sau ba người đã trông thấy Lý Thanh Sơn. Tại nhìn thấy Lý Thanh Sơn trong ngáy mắt, thương nhân trực tiếp liền quỳ xuống. Gặp qua chủ nhân, đều đứng lên đi. Ba người các ngươi là làm sao tìm được ta? Lý Thanh Sơn hơi kinh ngạc mà hỏi. Chủ nhân chúng ta tìm thiên cơ các cao thủ suy tính chủ nhân phương vị, biết chủ nhân ngay tại Vạn Trượng Sơn mạch. Đến Vạn Trượng Sơn mạch phía sau, chúng ta lại thông qua Tầm Linh La Bàn tìm được chủ nhân vị trí. Mai này phía trước Tầm Linh La Bàn tại Tiên Phong Thành đã hấp thu chủ nhân một đạo khí tức, cho nên chúng ta mới có khả năng truy tung đến chủ nhân trên mình. Một người trong đó mở miệng nói ra. Người này tên gọi Đinh Thụy Thần, cũng là trong ba người tu vi cao nhất. Lần này đối phó Lý Thanh Sơn cũng là dùng hắn đứng đầu. Lý Thanh Sơn vậy mới tiếp tục hỏi thăm về tới, thông qua ba người cũng làm rõ ràng chuyện này. Lý Thanh Sơn đối với cái thiên cơ các này ngược lại thật là cảm thấy hứng thú. Không nghĩ tới dưới loại tình huống này, thiên cơ các còn có cao thủ, có khả năng đem phương vị của mình cho suy tính ra. Loại thủ đoạn này ngược lại tương đối lợi hại, Lý Thanh Sơn đều muốn học tập loại thủ đoạn này. Sau đó có cơ hội vẫn là muốn đem loại thủ đoạn này học đến tay. Hơn nữa phải biết muốn tránh người khác suy tính chính mình, vậy mình liền đến nắm giữ loại thủ đoạn này. Chỉ có nắm giữ loại thủ đoạn này mới có thể để người khác suy tính không đến chính mình. Tuy là Lý Thanh Sơn đã tận lực che lấp trên người mình thiên cơ, nhưng luôn có cao thủ có khả năng thông qua đủ loại con đường suy tính đến Lý Thanh Sơn. Chương 625, tiến về Huyết Nguyệt Tông. Chương 625, tiến về Huyết Nguyệt Tông. Theo ba người trong miệng, Lý Thanh Sơn cũng biết một việc. Huyết Nguyệt Tông cũng không có đem Lý Thanh Sơn để vào mắt. Tuy là bọn hắn đã đối Lý Thanh Sơn tiến hành truy nã, nhưng mà cũng chỉ thế thôi. Cuối cùng Lý Thanh Sơn tu vi vẫn là quá thấp. Lý Thanh Sơn tu vi, dựa theo phía trước tình báo biểu hiện cũng chỉ là pháp tướng cảnh giới. Pháp tướng cảnh giới đối với bọn hắn những tông môn này tới nói cảnh giới cũng quá thấp. Tùy tiện phái ra một điểm đệ tử tới, liền có thể đối phó Lý Thanh Sơn. Trước mắt ba người liền là Huyết Nguyệt Tông nội môn đệ tử. Chỉ bất quá bọn hắn tại trong tông môn thời gian tương đối dài, đã tu luyện tới hợp thể cảnh giới. Mặc dù là hợp thể cảnh giới, thế nhưng bọn hắn tại bên trong tông môn vẫn là thuộc về đệ tử cấp bậc. Tất nhiên bọn hắn thuộc về nội môn đệ tử thân phận địa vị đã là tương đối cao. Thậm chí so ngoại môn trưởng lão, thân phận địa vị đều muốn cao hơn một chút. Hơn nữa tương lai bọn hắn tu luyện tiềm lực cũng sẽ lớn hơn. Lúc bình thường bọn hắn chỉ cần tại trong tông môn tu hành, hoặc là làm tông môn hoàn thành một chút nhiệm vụ liền có thể, những chuyện khác liền không cần bọn hắn đi làm. Lần này bọn hắn sẽ đến đối phó Lý Thanh Sơn, liền là bởi vì bọn hắn tiếp tông môn treo thưởng nhiệm vụ. Mà như bọn hắn đệ tử như vậy, kỳ thực cũng không quá nhiều, những đệ tử khác đối với nhiệm vụ này cũng không quá cảm thấy hứng thú. Lý Thanh Sơn gật đầu một cái, cũng coi là biết chuyện này. Lý Thanh Sơn lại hỏi thăm bọn hắn rất nhiều có quan hệ tại Huyết Nguyệt Tông tình báo. Bọn hắn cũng đem những gì mình biết tất cả tình báo đều nhất nói cho Lý Thanh Sơn biết được. Lý Thanh Sơn thế mới biết Huyết Nguyệt Tông môn nhân đệ tử số lượng kỳ thực cũng không có nhiều như vậy. Chân chính hạch tâm đệ tử cũng chỉ có 300 người. Đương nhiên, ngoại môn thành viên đệ tử vậy liền tương đối nhiều. Huyết Nguyệt Tông ngoại môn đệ tử số lượng có thể đạt tới kinh người mấy bằng người. Nhưng mà chân chính hạch tâm địa chỉ cũng chỉ có hơn 300 người. Cái này hơn 300 người hạch tâm đệ tử đều là ưu chúng tuyển ưu, nắm giữ tối cường thiên phú tu hành, hoặc là có đặc thù giao thiệp quan hệ, lúc này mới có thể trở thành hạch tâm đệ tử. Về phần Huyết Nguyệt Tông cao thủ số lượng, tự nhiên cũng là không ít. Trình thể tới nói, Huyết Nguyệt Tông cao thủ chân chính số lượng, tăng thêm môn nhân đệ tử, cũng liền như thế 5-600 người. Tất nhiên trong đó chân chính, đỉnh tiêm cao thủ cũng liền là bọn hắn thái thượng trưởng lão là độ kiếp kỳ cường giả. Về phần còn có hay không cao thủ lợi hại hơn, vậy bọn hắn liền không biết rõ. Cho dù có lời nói, phòng trừng cũng là tông môn át chủ bài. Bọn hắn là không có khả năng biết đến. Lý Thanh Sơn đạt được những tin tức này cũng coi là trong lòng hiểu rõ, tiếp xuống liền muốn đối phó Huyết Nguyệt Tông. Bởi vì Lý Thanh Sơn cũng không muốn đem cái phiền toái này tiếp tục lưu lại đi. Rất nhanh Lý Thanh Sơn liền trực tiếp mang theo bọn hắn rời đi. Hơn nữa Lý Thanh Sơn tại rời đi thời điểm đã biến đổi thân hình tướng mạo. Liền trên người mình khí tức cũng bắt đầu đi theo thay đổi. Bọn hắn lại nghĩ truy tung đến Lý Thanh Sơn, vậy coi như không dễ dàng. Ra Vạn Trượng Sơn mạch phía sau, Thanh Sơn một đoàn người hướng thẳng đến Huyết Nguyệt Tông Sơn môn chỗ tồn tại tiến lên. Bởi vì có Lý Thanh Sơn xuất thủ mang theo bọn hắn phi hành, cho nên chỉ tốn mấy ngày thời gian, liền đã đi tới Huyết Nguyệt Tông, tông môn chỗ tồn tại. Trước mắt của Lý Thanh Sơn đã xuất hiện một tòa thành trì này danh tự liền gọi Huyết Nguyệt Thành. Nơi này cũng là tiến vào Huyết Nguyệt Tông cuối cùng một chỗ cửa ải. Tòa này Huyết Nguyệt Thành cư trú nhân khẩu cũng năm chắc trăm vạn người, trong đó rất lớn một bộ phận người đều là cùng Huyết Nguyệt Tông có quan hệ. Nơi này cũng là vô cùng phồn hoa, vô cùng náo nhiệt. Các ngươi nói là nơi này cũng có rất nhiều Huyết Nguyệt Tông đệ tử phải không? Lý Thanh Sơn đột nhiên mở miệng dò hỏi. Đúng vậy, chủ nhân. Huyết Nguyệt Thành là chúng ta Huyết Nguyệt Tông quan trọng nhất thành thị, có rất nhiều môn nhân đệ tử đều ở nơi này làm giao dịch. Hơn nữa dưới tình huống bình thường chúng ta muốn ra ngoài làm nhiệm vụ cũng sẽ trải qua nơi đây. Lý Thanh Sơn nghe được lời nói này lập tức khoe miệng lộ ra một vòng nụ cười tới. Bởi vì Lý Thanh Sơn tâm lý đã có một cái kế hoạch. Đã như vậy lời nói, chúng ta liền tiến vào Huyết Nguyệt Thành. Lý Thanh Sơn trực tiếp phân phó nói. Theo sau mấy người bọn hắn liền tiến vào đến Huyết Nguyệt Thành. Bởi vì bọn hắn vốn chính là Huyết Nguyệt Tông đệ tử, hơn nữa còn là nội môn đệ tử, có lệnh bài thân phận của mình, cho nên chỉ cần đưa ra lệnh bài thân phận của mình liền có thể tiến vào thành thị bên trong. Về phần Lý Thanh Sơn lời nói cũng không cần thân phận gì, trực tiếp liền dùng mấy người bọn hắn nô bộc thân phận đi theo bọn hắn một chỗ tiến vào liền có thể. Đối với điểm ấy chỉ là thân phận, Lý Thanh Sơn căn bản là không để ý. Lý Thanh Sơn càng để ý vẫn là thực tế chỗ tốt. Rất nhanh, Lý Thanh Sơn mấy người liền đã đi tới trong Huyết Nguyệt Thành. Bọn hắn những cái này nội môn đệ tử đều có chính mình cư trú, Lý Thanh Sơn trực tiếp đi theo bọn hắn đi tới cư trú liền có thể. Mấy vị sư đệ, các ngươi tại sao trở lại? Ta nghe nói các ngươi ra ngoài làm nhiệm vụ đi. Xem các ngươi bộ dáng, chẳng lẽ là nhiệm vụ đã hoàn thành ư? Mấy người đi tại trên đường cái, đột nhiên đối diện có mấy vị đệ tử đi tới. Lý Thanh Sơn bất động thanh sắc đứng ở mấy người sau lưng, hắn chỉ nhìn mấy người, một chút liền thật sâu cúi đầu. Đem chính mình ngụy trang thành một tên nô bộc nên làm cái gì sự tình Lý Thanh Sơn tất nhiên cũng là trong lòng hiểu rõ. Cái kia mấy tên Huyết Nguyệt Tông đệ tử nghe được hỏi thăm, lập tức mở miệng nói ra. Nguyên lai là Trương sư huynh ngươi tới nói đến cũng là chúng ta vận khí tốt. Mới ra ngoài không lâu liền đã đem nhiệm vụ cho hoàn thành, hiện tại chúng ta liền là trở về giao tiếp nhiệm vụ. Đúng rồi Trương sư huynh, mấy người các ngươi muốn đi nơi đó? nếu như các ngươi có rảnh rỗi, không bằng cùng chúng ta tới một chuyến. Chúng ta lần này ra ngoài đạt được không ít đồ tốt, chỉ bất quá những cái này đồ tốt chính chúng ta không dùng được, muốn tìm người đem bọn hắn đưa ra bán. Mấy vị sư huynh tự nhiên gặp gỡ ở nơi này, không bằng trước theo chúng ta đi một chuyến, nhìn một chút chúng ta mang về đồ tốt. Nếu là mấy vị sư huynh có để mắt, đến lúc đó cho chúng ta một cái giá tốt. Trương sư huynh nghe nói như thế có chút bất ngờ, nhưng trong mắt cũng hiện lên một vòng thần sắc mừng rỡ. Trương sư huynh vội vã cười mở miệng nói ra, đây chính là chuyện tốt ta, khó được mấy vị sư đệ còn nhớ sư huynh. Đã như vậy lời nói, vậy liền cung kính không bằng tuân mệnh. Mấy người cười cười nói nói ở giữa liền cùng đi, một tòa cỡ lớn trong viện. Tòa viện tử này là thuộc về Trương sư huynh. Trương sư huynh thân phận địa vị tương đối cao, thuộc về chân truyền đệ tử so với bọn hắn mấy người thân phận địa vị cao hơn nữa một chút. Chỉ bất quá Lý Thanh Sơn đã một chút liền đem tu vi cảnh giới của Trương sư huynh đều xem thấu, xem như tu vi cảnh giới của Trương sư huynh cũng chỉ là đến hợp thể cảnh giới trung kỳ. Bất quá nói đến, vị này Trương sư huynh niên kỷ ngược lại so với bọn hắn mấy người đều muốn càng nhỏ hơn một chút. Tuổi tác càng nhỏ hơn, tu vi nhưng không kém là mấy, hơn nữa còn được xưng là sư huynh, có thể nghĩ mà biết vì sao thân phận địa vị của hắn sẽ cao hơn, đây là bởi vì tư chất tu luyện của hắn muốn so bọn hắn đều muốn càng cao.